Chương một Lâm Hoang, chương một Lâm Hoang, tiên sư tới, tiên sư tới, phồn hoa náo nhiệt Ly Giang quận thành, hai đồng tiếng hoan hô vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu, khách sạn, bên đường quán nhỏ, khách nhân đều tại chủ đề nóng tiên sư chiêu thu đệ tử sự tình. Loại tình huống này tại Ly Giang quận thành không phải là không có phát sinh qua, cơ hồ cách mỗi thời gian 3 năm liền sẽ có tiên sư buông xuống chiêu thu đệ tử. Chỉ cần tuổi tròn 12 tuổi, không cao hơn 16 tuổi, vô luận là hào môn quý tộc, vẫn là dân nghèo tên ăn mày đều có tư cách tham gia. Nếu là có bất luận kẻ nào ngăn cản, chém đầu cả nhà. Có thể nói, Ly Giang quận thành bất tính, cơ hồ đều tham gia qua tiên sư chiêu thu đệ tử cái này thịnh sự. Bất quá có thể bị tiên sư chọn chúng tỷ lệ, có thể nói là trong trăm có một. Hơn nữa coi như bị tiên sư chọn chúng, cũng không có nghĩa là chắc chắn có thể trở thành tiên sư. Cách mỗi mấy năm thời gian, liền không có cách nào trở thành tiên sư đệ tử bị khu trục sân môn, một lần nữa trở lại Ly Giang quận thành. Căn cứ vào những thứ này trở về người chỗ lộ ra tin tức, muốn chân chính bước vào tiên môn, nhất định phải thông qua quan tượng phương pháp thổ nạp, định trụ tiên thiên chân linh tính quang mới được. Nếu như trong 3 năm không cách nào đạt đến, liền sẽ biến thành tạp dịch đệ tử, dùng cái này thu về trên người bọn hắn trả giá tài nguyên. Những thứ này tạp dịch đệ tử mặc dù vẫn là người bình thường, nhưng mà đối với tu tiên thưởng thức đã có nhất định hiểu rõ, cho nên đi lên chuyện tới, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh, cũng liền không cần tiêu phí tinh lực ngoài định mức dạy bảo. Bất quá liền xem như không có chân chính tiến vào tiên môn tạp dịch đệ tử, tại một lần nữa trở về Ly Giang quận thành sau, cũng sẽ trở thành những cái kia hào môn quý tộc châu ngồi khách quý. Vô luận là sở học tri thức, vẫn là tại tiên môn học được võ nghệ, đều không phải là thường nhân có thể đánh đồng. Có thể nói, tại cái này giai cấp cứng nhắc cổ đại xã hội, đây chính là tuyệt đại bộ phận người xoay người cơ hội. Ngay tại Ly Giang quận thành tất cả mọi người nghị luận tiên sư chiêu thu đệ tử sự tình lúc, thành Nam đại đạo cuối phố không đáng chú ý góc tường phía dưới, một cái xanh sao vàng gọn, mặc rách mướp tản mát ra hôi thối quần áo thiếu niên, đang nghiêng tai lắng nghe người qua lại con đường trò chuyện. Tiên sư, không nghĩ tới thế giới này vậy mà thật có người tu tiên tồn tại. Thiếu niên thấp giọng khẽ nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia dạ tâm. Hắn tên là Lâm Hoàng, vốn là địa cầu Hoa Quốc sinh viên, bởi vì cuối tuần ra ngoài dạo chơi bị đại vật đụng, ngoài ý muốn xuyên việt trọng sinh đến thế giới này. Tại kinh nghiệm ban sơ mở mịt cùng khó chịu sau, cuối cùng vẫn tiếp nhận trước mắt không cách nào thay đổi sự thật. Đi qua một tháng ăn xin sau, Lâm Hoàng cũng là biết được thế giới này có tiên sư tồn tại, cách mỗi 3 năm liền sẽ buông xuống Ly Giang quận thành chiêu thu đệ tử. Vốn cho là người vô tri truyền ngôn, nhưng mà theo lấy được tin tức càng nhiều, hắn mới phát hiện tiên sư là thực sự có khả năng tồn tại. Đây không phải Lâm công tử đi, như thế nào? Muốn tham gia tiên sư khảo hạch? Ngay tại Lâm Hoang ánh mắt nhìn về phía quận thủ phủ lúc, một đạo âm thanh chói tai ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không cần ngẩng đầu, Lâm Hoang liền biết là ai đang nhạo báng chính mình. Hắn gỗ thân thể này nguyên chủ, vốn là Ly Giang trong quận thành một vị con em nhà giàu. Bởi vì cha cờ bạc trả ra gì, dẫn đến cửa nát nhà tan, nguyên chủ càng là lưu lạc đầu đường làm lên tên ăn mày, cuối cùng chết ở ven đường bị Lâm Hoang chiếm cứ. Từ tiền thân lấy được ký ức, cha nguyên chủ sở dĩ thua trận gia nghiệp, chính là người trước người phụ thân ở sau lưng tính toán. Ba một khối đá vụn nện ở Lâm Hoang cái trán, chói mắt tinh hồng huyết dịch lúc này chảy ra. Như thế nào? Thật đúng là muốn tham gia tiên sư khảo hạch xoay người a, ngươi này hạ tiện người phối. Chói hai chất vấn mang theo vui cười thanh âm, không ngừng kích động Lâm Hoang lửa giận trong lòng. Lâm Hoang che lấy cái trán nhìn về phía trước, một vị sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy nhỏ thanh niên, đang hung lấy trong tay cục đá cười lạnh dò xét chính mình. Chỉ nhìn một mắt, Lâm Hoang liền lập tức che lấy cái trán, ngồi chồm hổm ở góc tường không có chút nào lý tới. Bởi vì hắn biết, nếu là dám can đảm cùng đối phương nội tranh chấp, đối phương tuyệt đối sẽ thừa cơ đánh chết chính mình. Nguyên chủ cái chết chính là đối phương âm thầm hạ độc thủ, dùng cái này đoạn tuyệt tham gia tiên sư khảo hạch cơ hội. Lâm Hoang trùng sinh về sau, một mực che giấu tung tích của mình, không nghĩ tới vẫn là bị nhặt bã đồ ở phương phát ra được. Nhìn thấy Lâm Hoang ẩn nhẫn như thế, thật giống như bị sắc đẹp hút hết thân thể thanh niên, lúc này giơ tay phải lên nghĩ đập chết Lâm Hoang. Nếu như ngày mai Lâm Hoang thật bị tiên sư chọn trúng, đối với bọn hắn Hà gia mà nói liền có tai họa diệt môn. Thiếu gia không thể. Nhưng vào lúc này, một vị mặc áo ngắn người hầu ra tay ngăn cản. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía chính mình, lúc này mở miệng giải thích. Thiếu gia, có người nhìn xem, bên đường đánh chết hắn, nói không chừng có người biết lợi dụng chuyện này đối phó chúng ta Hà gia. Nghe được nô bộc nhắc nhở, thanh niên lập tức liếc nhìn một phía, vừa bạn trông thấy có vài tên người qua đường thu hồi ánh mắt, lúc này hắn mới thức tỉnh tới. Có thể cái này một số người sẽ không để ý Lâm Hoang tính mệnh, nhưng mà tuyệt đối sẽ lợi dụng chuyện này, mượn nhờ tiên sư diệt bọn hắn Hà gia chiếm lấy gia nghiệp. Ngươi làm rất tốt. Đem giơ lên tay phải thu hồi, tán dương một phen chính mình nô bộc sau, lại lập tức nói: "Đêm nay ngươi bôi bỏ đi hắn, để cho không cách nào tham gia tiên sư khảo hạch." Cái này nghe thấy lời ấy, nô bộc trong nháy mắt lâm vào do dự, nhưng mà thanh niên câu nói tiếp theo liền đánh vỡ sự do dự của hắn. Sau đó, ta sẽ để cho cha ta ban thưởng người 100 lượng bạc ngân. Thiếu gia xin yên tâm, chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng. Tiên tài động nhân tâm, nghe được có 100 lượng bạch ngân ban thưởng, lúc này vỗ ngực làm ra cam đoan. Phải biết tại Ly Giang trong của thành, hơi sung túc gia đình, một năm tiêu phí cũng mới 10 lượng bạc trắng. Nghe được người ở cam đoan, thanh niên lúc này mới thỏa mãn rời đi. Đến nỗi Lâm Hoang, nhìn nhiều vài lần giống như biết ố hế ánh mắt của hắn. Bất quá liên quan sát hại Lâm Hoang chuyện, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, thanh niên đã quyết định trở về nhà sau, đem chuyện vừa rồi cáo chi phụ thân. Chờ nô bộc giết chết Lâm Hoang sau, liền đem nó bí mật giải quyết. Không ai từng nghĩ tới, thanh niên tại cha hắn những ngày qua giáo dục phía dưới, tâm địa đã sớm có thể so với độc hạt đồng dạng. Chờ một chủ một bộc rời đi, Lâm Hoang lúc này mới ngẩng đầu đánh giá đến đối phương bóng lưng. Muốn giết ta chấm dứt hậu họa, thử, cái kia thì nhìn đêm nay hiệu chết vào tay ai. Xuyên biệt trọng sinh sau, Lâm Hoang mặc dù không có thu được nghịch thiên cơ duyên, nhưng mà ngũ giác nhưng vượt xa thường nhân. Thanh niên cùng nô bộc thấp giọng nói chuyện với nhau nội dung, sớm đã bị Lâm Hoang nghe là nhất thanh nhị sở. Giết người, Lâm Hoang không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhưng mà hắn biết, mình muốn sống sót, thậm chí nhận được cầu tiên ngộ đạo cơ hội, như vậy thì chỉ có thể để cho chính mình trở nên đủ tâm ngoan. Hàng quang lóe lên hai mắt, đợi cho thanh niên cùng nô bộc biến mất ở ánh mắt của mình bên ngoài, Lâm Hoang lúc này mới thu hồi ánh mắt, che lấy cái chán vết thương trở về chỗ ở của mình. Đến nỗi bên chân chén bể, Lâm Hoang không nhìn thẳng. Qua tối hôm nay, hoặc là cá chép hóa rồng trở thành tiên gia đệ tử, hoặc chính là trong hải cốt không còn chết ở cái nào đó danh nước bẩn. Chén này không cần cũng được. Thành Nam một gian bỏ hoang tạm trong nội viện, Lâm Hoang trở về chỗ ở của mình, lập tức từ cũ nát trong giếng nước nhấc lên thanh thủy xử lý vết thương, thuận tiện thanh lý chính mình ô uế không chịu nổi cơ thể. Mặc dù tiên sư chỉ coi trọng tư chất, nhưng mà Lâm Hoang không muốn bởi vì nguyên nhân khác, dẫn đến chính mình bỏ lỡ tiến vào tiên môn cơ hội. Chương 2 khảo hạch màn đêm buông xuống, trăng sáng lâm không, nguyệt quang như xương bạc rải đầy đại điện. Không biết phải chăng là vì nên đón tiên sư đến, ly giang trong quận thành trên đường phố, sớm đã treo đầy đèn lồng chiếu sáng toàn thành. Ban ngày không khí náo nhiệt, cũng không có bị ban đêm lãnh phong thổi tán, thanh lâu ký viện, trà lâu khách sạn, còn rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ tâm tình. Bên trong những nhân gia này, đại bộ phận cũng là có vừa độ tuổi hài đồng, trong lòng cũng là lo nghĩ hài tử của nhà mình phải chăng có thể bị tiên sư chọn chúng. Không qua đêm muộn ở dưới cảnh tượng nhiệt náo, tại Lâm Hoang ở cũ nát trạch viện mảy may không cảm giác được. Liên bầu trời nguyệt quang, cũng không biết từ nơi nào bay tới đám mây, vừa vặn che khuất nguyệt quang chiếu xạ đến Lâm Hoang phá trạch. Có lẽ là lão tiên gia, cũng không muốn tại như thế cảnh đẹp phía dưới, nhìn thấy một hồi tràn ngập máu tanh sát lục. Đêm khuya giờ tí, lãnh phong thổi phật lấy đại địa, mới vừa vào mùa hè tiếng côn trùng kêu vang bên tai không dứt. Ngay tại dân chúng trong thành bắt đầu ngủ say thời điểm, một bóng người từ đường đi chạy tới Lâm Hoang phá trạch bên ngoài tường rào. Nhìn xem đã đổ sụp một nửa tường đây, ba ngày nhắc nhở thiếu gia nhà mình nô bộc, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ cần đêm nay giúp thiếu gia nhà mình giải quyết hậu hoạn, trăm lượng bạch ngân đầy đủ hắn ở ngoài thành mua sắm một chút ruộng đồng, đặt mua gia sản lấy vợ sinh con. Mỹ hảo cảnh tượng tại trước mắt hắn thoáng qua, lúc này mới xoay người nhảy vào tường đây, tiếp đó từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, tiếp đó chậm rãi tới gần tựa như tường đổ gian phòng. Trong phòng đã xử lý tốt vết thương Lâm Hoang, đang ngồi chờ tại đã không có cửa phòng bên vết tường, Hắc Bạch phân minh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ trong viện đi tới bóng người. Thấy đối phương đã tới gần, Lâm Hoang lúc này thu hồi ánh mắt, tránh cho bị đối phương phát giác được dị thường. 1, 2, 3 ngay tại Lâm Hoang ở trong lòng yên lặng đếm tới năm sau, hắn đột nhiên đứng dậy đem nắm trong tay thạch hôi phấn tung ra. A Nô Bột vừa mới chuẩn bị vào cửa, không nghĩ đâm đầu vào lại là thạch hôi phấn, hai mắt trong nháy mắt cảm thụ như lửa đốt đau đớn. Ngay tại hắn bởi vì đau đớn bản năng hô lên âm thanh lúc, lập tức có một đạo kình phong từ dưới hông thổi qua, vượt qua nhân loại bình thường chịu được kịch liệt đau nhức từ dưới hông xuất hiện. Nô bộc có thể xác nhận, chính mình nghe được một tiếng tan vỡ âm thanh. Tiếp lấy trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, ô ô thanh âm tại khóe miệng xuất hiện, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đánh lén thành công Lâm Hoang chưa kịp cao hứng, lập tức nâng cao trong tay gậy gỗ, nhắm ngay người ở cái hốt hung hăng vung xuống. Phanh, 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 không biết là vì phát tiết, vẫn lo lắng chính mình sức mạnh quá nhỏ, khó mà một côn triệt để đánh chết đối phương, Lâm Hoang hung hăng gõ mười mấy côn mới dừng tay. Thân thể hư nhược, lập tức thở lên khí thô. Lâm Hoang tựa ở bên cạnh thi thể trên vách tường, nghỉ ngơi một lát sau mới khôi phục thể lực. Mặc dù đã muốn giết chết chính mình nô bộc giải quyết, nhưng mà hắn cũng không có yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ thấy hai tay của hắn kéo lên thi thể, hao phí thời gian nửa ngày, đem người ở thi thể kéo tới trong viện bên giếng nước, tiếp đó đem hắn ném vào trong giếng nước hủy thi diệt tích. Hà Tẫn, nếu như ngày mai ta bị tiên sư chọn chúng, ta tất yếu ngươi hạ ra chó gà không tha. Lần nữa khôi phục thể lực Lâm Hoang, nhìn xem tựa như sâu không thấy đáy giếng nước, lấy giọng nói lạnh như băng lưu lại thuộc về hắn lời thề. Sau đó, một lần nữa thay đổi một bộ tương đối quần áo sạch Lâm Hoang, mang theo đã chuẩn bị xong lương khô cùng nước sạch một lần nữa đổi chỗ. Hà gia muốn để cho hắn chết, cùng Hà gia có thù người, nói không chừng cũng nghĩ để hắn chết. Dạng này cũng có thể giá họa Hà gia, lấy tiên sư lệnh cấm trừ bỏ Hà gia. Tại Lâm Hoang rời đi cũ nát trạch viện không bao lâu, lại có mấy nhóm người thừa dịp lúc ban đêm mà đến. Cuối cùng bởi vì không có phát hiện Lâm Hoang dấu vết chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ngày thứ hai, theo đại nhật mới lên, bình tĩnh Ly Giang quận thành trong nháy mắt sinh động. Từ trên cao nhìn về phía Ly Giang quận thành, có thể nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ dòng người không ngừng hướng quận thành trung tâm nhất khu vực tràn vào. Bên trong quận thành tâm có một khối tựa như quảng trường đất trống, đây là chuyên vị tiền sư chiêu thu đệ tử sở kiến tạo. Lúc này, vừa độ tuổi thiếu niên tại cha mẹ mình dẫn dắt phía dưới, xuyên qua thành phòng binh sĩ cảnh giới tuyến, đem hải tử nhà mình đưa đến quảng trường, tiếp đó tại binh sĩ chăm chú nhanh chóng rời đi. Đến nơi bốn phía, sớm đã bị đám người xem náo nhiệt vây cực kỳ chặt chẽ, thậm chí có không ít người leo lên phụ cận xà nhà hoặc trên đại thụ, muốn biết nhà ai cái nào nhà hải tử được tuyển chọn, tránh hậu chiêu chọc tới đối phương. Nếu là nhận biết, nói không chừng có thể nhờ vào đó quan hệ đạt được lợi ích. Mà đúng lúc này, đã thay đổi một bộ tương đối quần áo sạch Lâm Hoang, tự mình xuyên qua thành phòng binh sĩ cảnh giới tuyến, độc thân tiến vào trong quảng trường. Hắn cái này thân miễn cưỡng tính toán quần áo sạch sẽ, là lúc trước hắn từ một nhà người bình thường nhà trộm lấy mà đến. Lâm Hoang. Ngay tại Lâm Hoang liếc nhìn bốn phía lúc, sau lưng truyền đến tựa như cắn răng nghiến lợi âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chính là hôm qua cầm tảng đá đập Lâm Hoang Hà Tẫn. Ký ức của nguyên chủ hiện lên, đối phương tuổi tác vừa vặn 16 tuổi, đang đứng ở có thể tham gia khảo hạch niên linh phạm vi bên trong. Nhìn đối phương trong lúc kinh ngạc còn mang theo mấy phần hối hận ánh mắt, Lâm Hoang không có phát ra cái gì báo thù ngôn ngữ, mà là trực tiếp quay người rời đi. Hắn bây giờ chính là đánh cược mệnh, lấy tính mạng của mình xem như thẻ đánh bạc. Thắng, không cần hắn mở miệng liền sẽ có người xử lý Hà gia, thua, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm qua Hà Tấn không muốn nhìn nhiều hắn một mắt, hôm nay Lâm Hoang cũng tương tự không muốn nhìn nhiều đối phương một mắt. Đối mặt Lâm Hoang thái độ, Hà Tấn gương mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng là nhìn lấy bốn phía mặc giáp cầm thương thành phòng binh sĩ, Hà Tấn cũng chỉ có thể đem tức giận trong lòng đè xuống. Nhiễu loạn tiên sư chiêu thu đệ tử, Hà gia có bao nhiêu người đều không đủ giết, bởi vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ tiên sư buông xuống. Sau nửa canh giờ, trong thành hào môn quý tộc cùng với quận thành quan viên toàn bộ có mặt, ba đạo lấp lóe linh quang bóng người, rồi mới từ trong quận thủ phủ Lâm không bay tới. Một màn như thế, trong nháy mắt gây nên mọi người ở đây hoành động. Đặc biệt là tại tham gia khảo hạch trong đám người Lâm Hoang, nhìn đối phương đạp không mà đến thân ảnh, trong lòng một đám lửa lập tức bốc cháy lên. Yên tĩnh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một vị tóc hoa râm, nhưng tinh khí mười phần tiền sư mở miệng trấn áp toàn trường. Âm thanh bình thản, lại mang theo một cỗ vô hình khí thế, để cho đám người không dám vi phạm nó ý chí. Theo quảng trường cùng với bốn phía an tĩnh lại, tóc hoa dâm tiên sư mở miệng lần nữa. Ta chính là Hạo Dương Tông truyền pháp điện quản sự, chịu tông môn pháp lệnh tới đây thu đồ, nếu có không tuân thủ quy tắc giả, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, đối phương vỗ nhẹ bên hông túi chứa vật, một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt bay ra. Chờ tia sáng tiêu tan, mọi người mới nhìn rõ là một mặt gương đồng, đang lơ lửng trên quảng trường khoảng không. Lâm Hoang thị lực viễn siêu thường nhân, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy gương đồng tiểu dáng vì hình tròn, bốn phía có cực kỳ phức tạp lại tuyệt đẹp hoa văn hiện lên. Đến nỗi mặt kính, tựa như trong sương mù nhìn hoa, cho người ta một loại mông lung cảm giác. Khi Lâm Hoang muốn nhìn rõ ràng lúc, lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, lúc này một lần nữa thu hồi ánh mắt của mình. Chiếu cốt cảnh, chân linh hiện. Trên đài cao, tóc hoa dâm tiên sư hai tay kết ấn, sau đó một chỉ điểm hướng lơ lửng giữa không trung gương đồng, sau đó có màu vàng hơi đỏ quang huy bao phủ toàn bộ quảng trường. Chương 3 linh quang, chương 3 linh quang, Ly Giang quận thành quảng trường, khi lơ lửng giữa không trung chiếu cốt kính bị tiên sư đại nhân thôi động, lập tức phóng ra mang theo mông lung cảm giác màu vàng hơi đỏ quang huy. Thẳng tắp đứng ở quảng trường Lâm Hoang, lập tức cảm giác đại não lâm vào không linh trạng thái, sau đó như có một đạo linh quang tại não hải thoáng qua. Có ánh sáng, nhà ta quyển tử trên đầu sáng lên a. Ngoài sân rộng, một vị đầu đội tứ phương ngũ, người mặc tơ lụa phú thương, trên đầu con trai của mình xuất hiện ba tấc trắng muốt hào quang, lập tức trở nên kích động dị thường. Chúc mừng tiền trưởng quỹ, chúc mừng tiền trưởng quỹ a. Tiền trưởng quỹ thật lợi hại, vậy mà sinh ra một vị kỳ lân. Xem ra tiền trưởng quỹ từ lâu hẳn là một chỗ phong thủy bảo địa, sau này muốn đi thêm nhà hắn dính tiên khí. Bây giờ người chung quanh lúc này hướng tiền trưởng quỹ chúc mừng, trong giọng nói càng là tràn đầy cung kính chi ý. Tham gia qua tiên môn khảo hạch tất cả mọi người biết, chỉ cần trên đầu có bạch quang xuất hiện, tất nhiên sẽ bị tiên sư mang đi tiến vào tiên môn. Coi như sau này không cách nào chân chính bước vào tiên môn, chỉ cần trở về Ly Giang quận thành, cũng là những cái kia hảo môn quý tộc chỗ ngồi khách quý. Có thể nói, tiền trưởng quỹ một nhà tại sau này xem như lên như diều gặp gió, bản thân hắn cũng là phụ bằng tử quý, tại Ly Giang quận thành cũng coi như một hào nhân vật. Mà cảnh tượng như vậy, tại quảng trường bốn phía không ngừng diễn ra, để cho bình tĩnh quảng trường trở nên có chút sôi trào lên. Trong quảng trường, theo đám người không ngừng kinh hô, Lâm Hoang ánh mắt cũng là nhìn về phía trên đầu có bạch quang xuất hiện thiếu niên. Lúc này hắn trong nháy mắt biết rõ, có thể hay không có thiên phú tu tiên, liền muốn nhìn trên đầu là có phải có trắng muốt tia sáng xuất hiện. Ngay tại Lâm Hoang mang theo vài phần mong đợi, đồng thời có một chút lo lắng thần sắc, chuẩn bị ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình không chi lúc, một đạo cuồng hỉ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ha ha, ta cũng có thiên phú tu tiên. Lâm Hoang sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này nghiêng người quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phát ra cuồng hỉ tiếng người chính là Hà Tấn. Tại đối phương trên đỉnh đầu, một đạo dài bảy tấc trắng muốt tia sáng, tựa như ngọn lửa lơ lửng tại đối phương trên đỉnh đầu. Ngươi làm sao sẽ có? Đúng lúc này, mặt lộ vẻ đắc ý Hà Tấn nhìn về phía Lâm Hoang, lại phát hiện đối phương đỉnh đầu cũng có trắng muốt tia sáng xuất hiện. Trên mặt vui mừng cùng đắc ý trong nháy mắt tiêu thất, cảm giác giống ăn đại tiện khó chịu như vậy. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Lâm Hoang lập tức thở dài một hơi, bây giờ đã xác định chính mình nắm giữ thiên phú tu tiên, bây giờ chỉ cần xác định thiên phú cao thấp như thế nào. Căn cứ vào hắn vừa rồi quan sát tình huống, trắng muốt tia sáng phần lớn tại năm tấc phía dưới, lời thuyết minh trắng muốt tia sáng càng cao thiên phú tu tiên cũng càng cao, bất quá có giữ gốc, Lâm Hoang tâm tình rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức ngẩng đầu xác định trên đầu mình trắng muốt tia sáng. Một thước, chỉ cần một mắt, Lâm Hoang liền trong nháy mắt xác định thiên phú của mình như thế nào, bởi vì trắng muốt tia sáng độ cao vượt qua một thước thiếu niên, tại trong quảng trường giải rác có thể đếm được. Hắn cũng trong nháy mắt biết rõ, Hà Tấn ánh mắt nhìn về phía chính mình, vì cái gì lộ ra khó chịu dị thường bộ dáng. Coi như đối phương nắm giữ thiên phú tu tiên, thế nhưng là không sánh được chính mình cái này thối tên ăn mày, thậm chí sau này muốn bị chính mình nghiền ép. Mà liền tại lúc này, một đạo dài ba thước trắng muốt tia sáng, đột nhiên từ một vị làn da trắng nõn, trên thân mang theo quý khí thiếu niên trên đầu xuất hiện. Đây không phải là quận trưởng đại nhân tôn tử? Có người lập tức nhận ra thiếu niên thân phận, kinh hô thanh âm vang vọng bốn phía. Nơi xa trên đài cao, Ly Giang quận thành hào môn quý tộc lập tức tiến đến quận trưởng trước mặt đại nhân chúc. Chúc mừng tần đại nhân, chân linh tính quang cao tam thước, tần thiếu gia tất nhiên sẽ trở thành tiên sư đại nhân a. Đúng vậy a, đúng vậy a, sau này còn xin tần đại nhân chiếu cố chúng ta. So với người bình thường, Ly Giang quận thành hào môn quý tộc đối với trắng muốt tia sáng càng hiểu hơn, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Từ Ly Giang quận thành có tiên môn khảo hạch lên, phàm là nắm giữ ba thước trở lên trắng muốt tia sáng giả, tất nhiên sẽ trở thành tiên sư quang tông diệu tổ. Thời gian một nén nhang sau, phụ trách khảo hạch tiên sư thu hồi pháp khí chiếu cấp kính, lần này thiên phú tu tiên khảo hạch chính thức kết thúc. Trên đầu còn chưa có xuất hiện trắng muốt tia sáng thiếu niên, lập tức gào khóc, không ngừng cầu tiên nhân lại cho một cơ hội. Đối mặt tình huống như vậy, bốn phía phụ trách thủ vệ thành phòng binh sĩ, liền tựa như bổ con gà con giống như, nắm lên không có thiên phú tu tiên thiếu niên đưa ra quảng trường. Cuối cùng, chỉ để lại hơn 100 tên thiếu niên, trở thành đám người hâm mộ đối tượng. Lúc này, thu hồi chiếu cốt kính tiên sư mở miệng lần nữa. Các ngươi tại chiếu cốt kính phía dưới có thể hiện lộ tiên tiên chân linh tinh quang, đều là có thể bước vào con đường tu tiên may mắn, có bằng lòng hay không vào ta Hạo Dương Tông? Tiên sư đại nhân, chúng ta nguyện ý. Quảng trường thiếu niên đã sớm từ nhà mình phụ mẫu trưởng bối trong miệng có chỗ nghe, mặc dù không biết tiên sư vì sao muốn hỏi cái này loại không có ý nghĩa vấn đề, nhưng mà tại chỗ thiếu niên vẫn là lập tức hành lễ đáp lại. Ân, Trần sư đệ, trèo lên tên tạo sách. Theo đông đảo thiếu niên không mình hành lễ biểu thị nguyện ý, tóc hoa dâm tiên sư phân phó lên một bên sắc mặt vàng như nến trung nhân. Là Giang sư minh. Họ Trần tiên sư đón lấy nhiệm vụ, lập tức mệnh lệnh bốn phía thành phòng binh sĩ, đem quảng trường còn lại thiếu niên đưa đến trước mặt hắn. Trèo lên tên tạo sách tốc độ rất nhanh, đến tiên lâm hoang lúc, đối phương chỉ là hỏi thăm tên, nghiên linh, xuất thân. Sau đó không có tiếp tục nhiều lời, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trắng như tuyết trang giấy như ngọc tùy ý vung đẩy. Theo đầu ngón tay có nhàn nhạt bạch quang hiện lên, trắng như tuyết trên trang giấy như ngọc, lập tức xuất hiện đen như mực tiểu chữ. Phía trên chẳng những biết có lâm hoang báo cho biết tin tức, còn có thiên phú tu tiên, cùng với lạc ấn ra lâm hoang dung mạo. Trong chốc lát sau, họ Trần tiên sư liền hoàn thành trèo lên tên tạo sách, tiếp đó cầm trong tay danh sách chỉnh cho họ Giang tiên sư. Giang sư minh đã hoàn thành trèo lên tên tạo sách, cái kia cũng nên trở về tông môn. Vừa mới nói xong, lần nữa phách động bên hông túi trữ vật, một tia ô quang bay ra. Sau đó đang lúc mọi người chăm chú, hóa thành 10 trượng có thừa lâu thuyền. Như thế cự vật lơ lửng tại cao trăm trượng trên bầu trời, mặc dù rất nhiều người không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn là phát ra trận trận tiếng kinh hô. Lâm Hoang tự hỏi đến từ tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật địa cầu, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn, hắn nhận thức cũng là chịu đến nhất định xung kích. Ngay tại Lâm Hoang còn chưa kịp phản ứng, hắn cùng thiếu niên khác đột nhiên cảm giác cơ thể tung bay, trực tiếp bị họ Giang tiên sư lấy pháp thuật đưa lên lâu thuyền. Nhìn thấy ba vị tiên sư phải mang theo chọn lựa đệ tử rời đi, Ly Giang quận trưởng Tần đại nhân lập tức dẫn dắt thuộc hạ cùng quận thành bách tính lớn tiếng cung tiễn. Nhưng mà lâu thuyền bên trên thiếu niên nhóm không để ý chút nào mặt đất phát ra âm thanh, dù sao bọn hắn đại bộ phận đều biết bị tiên sư chọn chúng, liền sẽ trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi Ly Giang quận thành. Bởi vậy, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hồi ức vừa rồi, chính mình vô căn cứ bay đến trên lâu thuyền. Mặc dù không phải dựa vào chính mình năng lực, thế nhưng là trực quan cảm nhận được trở thành tiên sư chỗ tốt. Yên tĩnh. Ngay tại đông đảo thiếu niên top 5 top 3 nghị luận ở Mỹ lúc, trẻ tuổi nhất tiên sư mở miệng ngăn cản đám người trò chuyện. Tiên sư mở miệng, đám người không dám tiếp tục ngôn ngữ, lúc này túi người chờ đợi phân phó. Chương 4 thưởng thức trở về Hạo Dương Tông còn cần thời gian mấy ngày, vì để tránh cho các ngươi tiến vào tông môn gây phiền toái, mấy ngày nay từ ta phụ trách cho các ngươi giảng giải tu tiên thưởng thức, cùng với tông môn pháp lệnh. Nghe được đối phương để cho đám người an tĩnh nguyên nhân sau, Lâm Hoang nghiêng đầu nhìn về phía lâu thuyền bên ngoài cảnh tượng. Một tầng dưới trong suốt lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ lâu thuyền, để cho đám người không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, thế nhưng là lâu thuyền bên ngoài cảnh tượng nhanh chóng thoáng qua. Lấy Lâm Hoang kiến thức, lâu thuyền tốc độ phi hành tuyệt đối tiếp cận vận tốc cấm thành. Tốc độ như thế, còn cần mấy ngày mới có thể trở về Hạo Dương Tông, cũng không biết phiến thiên địa này có bao nhiêu bao la. Ngay tại Lâm Hoang ám ám cảm thán thời điểm, đám người nghe theo tiên sư phân phó, xếp bằng ở bong thuyền bắt đầu lắng nghe đối phương giảng thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, lâu thuyền bay đến kéo dài vạn dặm quần sơn lúc, các thiếu niên cũng kết thúc cái này mấy ngày ngắn ngủi học tập. Lúc này, tại một gian dài rộng hơn một trượng trong khoang thuyền, Lâm Hoang đang tại trải vớt mấy ngày nay sở học tri thức. Hắn bây giờ vị trí thế giới tên là Càn Nguyên, dưới thân phiến đại địa này bị tu tiên giả xưng là Đông Hoang, là Càn Nguyên giới đông đảo lục địa bên trong một khối. Nhưng mà liền Đông Hoang mảnh này lục địa, liền chiếm một diện tích trăm vạn dặm, là phàm nhân vô tận một đời đều không thể đi hết chỗ. Bọn hắn bái nhập tông môn, chính là Đông Hoang bảy châu bên trong, Cảnh Châu một trong tam đại tu tiên tông môn Hạo Dương Tông. Trong tông môn có 5 vị âm thần chân nhân. Tại tu tiên giới, tu tiên giả cần trải qua 4 cái giai đoạn mới có thể trở thành tiên nhân. Giai đoạn thứ nhất, luyện tất phách, dưỡng khí cảnh. Dùng quan tưởng thổ nạp chi pháp, định trụ tiên thiên chân linh tinh quang, mở thức hải, tiếp dẫn linh khí, luyện hóa dấu ở nhục thân chỗ sâu thất phách, dự dục ra tiên thiên chân khí. Chỉ cần luyện hóa một phách, thọ tái 120 năm, tiếp tục luyện hóa, mỗi một phách sẽ tăng thọ 10 năm. Theo lý thuyết thất phách toàn bộ luyện hóa, trên lý luận có thể sống đến 180 tuổi. Giai đoạn thứ hai, tu tam hồn, thần thai cảnh. Lấy nhục thân thất phách tại thức hải thai nghén thần thai, lần lượt dung nhập tam hồn. Lúc này chân khí cùng thần thức tương dung, diễn hóa thành có thể can thiệp thực tế pháp lực, thần thức cũng biết lột xác thành thần niệm. Không mượn ngoại vật liền có thể độn quang phi hành, ngưng kết pháp thuật hạt giống nắm giữ trong nháy mắt thi pháp, diễn hóa pháp lực hóa thành hộ thể linh quang. Phàm tục chi thành, đưa tay tức diệt. Trọng yếu nhất chính là thọ nguyên, chỉ cần dung nhập một hồn thọ tái 360 năm, so sánh định thất phách trực tiếp gấp bội. Tam hồn toàn bộ tụ, nhiều nhất có thể hưởng 480 năm thọ nguyên, cũng chính là dung nhập hai hồn cùng tam hồn, phân biệt để thăng một cái giáp tuổi thọ. Giai đoạn thứ ba, gọi là ngưng âm thần pháp tướng, âm thần cảnh. Tam hồn thất phách hòa tan làm một thể, thai nghén âm thần, thọ tái ngàn năm. Tục truyền, tại Đông Hoang tuổi thọ dài nhất âm thần chân nhân, sống dòng dã 3000 năm. Đạt đến giai đoạn này, có thể mượn trợ pháp cùng nhau trưởng khống thiên địa chi lực, lấy pháp thuật hạt giống dung luyện tự thân tiên phú thần thông, âm thần thoáng qua ngàn dặm, có thể mượn trợ bảo vật thân ngoại hóa thân du lịch thiên hạ. hắn thực lực mạnh, có thể để phương viên trăm dặm như thiên thai buông xuống. Hạo Dương Tông có thể trở thành Cảnh Châu một trong tam đại tu tiên tông môn, chính là bằng vào trong tông môn có 5 vị âm thần chân nhân tọa chấn. Đến nỗi giai đoạn thứ 4, kết dương thần đạo quả, dương thần cảnh, chỉ có ngắn ngủi một câu nói, thọ tái văn năm, ngao du hư không, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Hoang nhận thức không ngừng bị phá bỡ. Nếu là kiếp trước, đừng nói sống mấy trăm năm, chỉ cần xuất hiện có thể sống đến 180 tuổi phương pháp, liền có thể gây nên đại chiến thế giới lần thứ 3 tranh đoạt. Bất quá cầu đạo lại gian, liền xem như muốn bước vào dưỡng khí cảnh, cũng là khó càng thêm khó a. Đơn giản trải bước xong đầu tri thức, Lâm Hoang cũng là thấp giọng cảm thán. Định thất phách cũng gọi làm dưỡng khí cảnh, lấy tiên tiên chân linh tính quang tiếp dẫn linh khí, luyện hóa thất phách, thai nghén chân khí mà có tên. Thế nhưng là muốn tiếp dẫn linh khí, nhất thiết phải dùng quan tưởng thổ nạp chi pháp, định trụ tự do tại ý thức trong hư vô tiên tiên chân linh tính quang. Căn cứ vào giảng giải tu tiên thông thường Chu sư huynh lời nói, có thể tại chiếu cốt kính dưới sự giúp đỡ hiển lộ tiên tiên chân linh tính quang người, linh quang không đủ một thước, bước vào tiên độ chỉ có 3 thành tỉ lệ. Linh quang một thước đến 3 thước trở xuống, cũng chỉ có 7 thành tỉ lệ bước vào tiên độ. Chỉ có linh quang 3 thước trở lên mới có thể 100% bước vào tiên độ. Về phần đang chiếu cốt kính dưới sự giúp đỡ không có hiển lộ tiên tiên chân linh tính quang giả, cho dù có đại lượng tài nguyên phụ trợ, bước vào tiên độ tỉ lệ chỉ có 1/3. Cũng chính vì như thế, không có hiển lộ tiên tiên chân linh tính quang người, mới có thể bị tu tiên tông môn trực tiếp từ bỏ. Cũng liền nói, Lâm Hoang mặc dù thu được tu tiên cơ hội, nhưng mà trong 3 năm nhưng nếu không thể định trụ tiên tiên chân linh tinh quang, như vậy sau này con đường tu tiên nhất định dị thường gian khổ. Vận khí không tốt, thậm chí trung thân không cách nào tiến vào người tu tiên đại môn. Đã trở về Hạo Dương Tông, tất cả mọi người rời đi buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị theo ta tiến vào Huyền Nguyên Quan. Ngay tại Lâm Hoang yên lặng trầm tư thời điểm, bên hai vang lên giảng sư huynh âm thanh. Nghe được phân phó, Lâm Hoang không dám có chút chần chờ, lúc này nhảy xuống giường chuẩn bị chạy tới bong tàu. Phía trước khống chế chiếu cốt kính lão giả đã đem thất phách toàn bộ luyện hóa, thực lực đạt đến dưỡng khí viên mãn nội môn đệ tử. Nếu là không nghe theo kỳ mệnh lệnh, lấy đối phương thực lực cùng địa vị, coi như đem bọn hắn chém giết cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Phải biết tại hạ bên trong Dương Tông, thần thai cảnh trưởng lão số lượng không hơn 100 còn lại người, những thứ này dưỡng khí viên mãn đệ tử thế nhưng là có không thấp địa vị. Tu tiên giới thượng hạ tôn ti rõ ràng, Lâm Hoang tự nhiên không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Khi hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới bong tàu lúc, đã có vài vị thiếu niên đi tới. Sau đó thiếu niên khác cũng là lần lượt chạy đến. Đã từng muốn giết chết Lâm Hoang Hà Tẫn, lúc này chỉ có thể yên lặng giấu ở đám người sau lưng, không dám tiếp tục đối với Lâm Hoang mặt lộ vẻ sát ý. Kể từ hiểu được tu tiên thường thức sau, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy áp lực lớn. Dù sao lấy thiên phú của hắn, chỉ có 3 thành tỷ lệ mới có thể chân chính bước vào tiên đồ, mà Lâm Hoang lại có 7 thành tỷ lệ, cao hơn hắn ra nhiều gấp đôi. Hiện tại hắn đành phải nhẫn lại, hy vọng Lâm Hoang tại 3 năm sau không cách nào chân chính bước vào người tu tiên đại môn. Lúc này, phi hành mấy ngày lâu thuyền dừng sát ở một tòa cửa đạo quan phía trước, mọi người tại 3 vị sư minh dẫn dắt phía dưới rời đi lâu thuyền. Đám người rời đi lâu thuyền, tóc hoa dâm Giang sư minh tiện tay đem tông môn tạm thời ban cho lâu thuyền thu vào túi trữ vật. Giang sư minh. Đúng lúc này, phụ trách quản lý Huyền Nguyên Quan ngoại môn chấp sự chủ động tiến lên hành lễ tiếp đại đám người. Nô sư đệ, người đã đưa đến, ta còn muốn cầm danh sách báo cáo tông môn, đây là phó sách xin cầm lấy, ta liền đi trước. Rất rõ ràng, thân là dưỡng khí viên mãn Giang sư minh đồng thời không có ý định lưu thêm, đem ghi chép Lâm Hoang bọn người tin tức phó sách đưa cho trước mắt nô sư đệ sau, liền dẫn dắt hai người khác rời đi. Đối với Giang sư minh thái độ, trưởng quản Huyền Nguyên Quan Ngô chấp sự đã tập mãi thành thói quen, cũng không có phản ứng trong lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoang bọn người. Ta là trưởng quản Huyền Nguyên Quan Ngô Thanh Huyền, các ngươi có thể gọi ta Ngô chấp sự, cũng có thể bảo ta Ngô sư minh. Tương lai 3 năm các ngươi sẽ tại ở đây trải qua, 3 năm sau, có người biết cá vượt long môn, trở thành ta Hạo Dương Tông đệ tử chính thức, cũng có người khó mà định trụ tiên tiên chân linh tinh quang, chỉ có thể biến thành tạm dịch đệ tử. Ta mặc kệ 3 năm sau là kết quả gì, nhưng mà tại trong 3 năm này, các ngươi nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa? Biết rõ. Một phen đơn giản tự giới thiệu sau, Nô Thanh Huyền phân phó bảo vệ ở một bên tạm dịch đệ tử bắt đầu phát ra sinh hoạt vật tư, đồng thời căn cứ vào mỗi người thiên phú tu tiên an bài gian phòng. Lâm Hoang cũng coi như là một chân bước vào tu tiên giới. Chương 5 đạo đồng nắng sớm sơ hiện, một vòng bụng trắng kéo ra tờ mở sáng màn tre. Trầm thấp tiếng chuông tại Huyền Nguyên Quan bên trong vang lên, đánh vỡ trong núi vân vụ phủ xuống yên tĩnh. Một nén nhang sau, vừa tiến vào Huyền Nguyên Quan Lâm Hoang bọn người đã mặc hôm qua phát quần áo, xếp bằng ở Huyền Nguyên Quan trong đại điện. Hạo Dương Tông xem như Cảnh Châu một trong tam đại tu tiên tông môn, trong tông môn đẳng cấp rõ ràng. Tạp dịch đệ tử người mặc áo bào xám, ngoại môn đệ tử người mặc pháp bào màu xanh, bên trên thêu liệt diễm hỏa văn đồ. Nội môn đệ tử người mặc pháp bào màu trắng, bên trên thêu chu tức tắm hỏa đồ. Chân truyền đệ tử người mặc tử sắc pháp bào, bên trên thêu đại nhật mọc lên ở phương đông đồ. Tại tông môn nội bộ, căn cứ vào mặt trang phục, liền có thể dễ dàng phân rõ mỗi người đẳng cấp. Bất quá giống Lâm Hoang bọn hắn dạng này vừa tiến vào tông môn thiếu niên, cũng là thống nhất người mặc không có bất kỳ cái gì trang sức màu xanh da trời trang phục, tại Hạo Dương tông môn nội được xưng là đạo đồng. Lúc này, đại điện vẫn là lờ mờ một mảnh, thế nhưng là trong điện lại đèn đuốc sáng trưng. Thân là Huyền Nguyên Quan Ngô chấp sự, lúc này cầm trong tay thước gánh vác sau lưng, đang chậm rãi đánh giá trong điện đạo đồng. Thấy mọi người thần tình nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn chính mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cầu tiên ngộ đạo, truy cầu trường sinh, không phải cầm bản công pháp, bế quan khổ tu liền có thể đạp vào cầu tiên chi lộ. Cơ sở nhất biết chữ, cũng không phải là tất cả mọi người đều đã nắm giữ. Trừ cái đó ra, còn có nhân thể kinh mạch, huyệt vị, thiên can địa chi, tĩnh tâm nhập định, chuyên dụng thuật ngữ trong đại điện, đạo đồng nhóm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chung quanh cách biệt ba thước. Nô chấp sự cầm trong tay thước, tại ba thước trong lối đi nhỏ bắt đầu tùy ý đi lại, trong miệng không ngừng giảng thuật muốn tu tiên cần nắm giữ đủ loại cơ sở học thức. Thanh âm bình thản, nhưng mà trong đại điện đạo đồng lại có thể rõ ràng nghe được. Lúc này, cảm giác bén nhạy Lâm Hoàng đã phát giác được không thiếu xuất thân thông thường đạo đồng, lông mày đã bắt đầu nhíu chặt. Đến nỗi hào môn xuất thân quý tộc đạo đồng, tựa như đã sớm biết, trên nét mặt để lộ ra một chút vẻ tự tin. Rất rõ ràng, những nhà giàu có này xuất thân quý tộc đạo đồng, đã sớm sớm học tập bước vào tiên độ cơ sở nhất tri thức. Tu tiên chi lộ còn không có chính thức bắt đầu, ngoại trừ thiên phú, tại chỗ đạo đồng tại phương diện khác đã không có cùng hàng bắt đầu. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Hoang cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao so sánh không có thiên phú tu tiên người bình thường, hắn đã coi như là may mắn, căn bản không có tư cách nói không công bằng ba chữ. Ngay tại Lâm Hoang cảm giác đám người phản ứng thời điểm, Nô Thanh Huyền đã một lần nữa trở lại đại điện ngay phía trước. Chỉ thấy tay hắn cầm thước, vỗ nhẹ nhẹ động bên hông túi chữ vật, một cái cao nửa thước bình ngọc rơi vào tay trái. Căn cứ vào tông môn pháp lệnh, vừa tiến vào tông môn đạo đồng, có thể hưởng dụng 100 mai hạ phẩm linh đan thông khiếu đan, đan này có thể tại mấy canh giờ bên trong, tăng thêm trí nhớ của các người, tư duy lộ dịp, còn có chuyên chú độ. Nghe đến đó, mấy vị xuất thân thông thường đạo đồng, lập tức kích động đến hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngay cả Lâm Hoang cũng là lâm vào chấn kinh, nếu như vật này nếu là đặt ở kiếp trước, không biết bao nhiêu phụ huynh cho vay đều phải vì hài tử nhà mình mua sắm vật này. Ba, ba, ba. Ngay tại ba vị đạo đồng hét lên kinh ngạc lúc, Nô Thanh Huyền tiện tay huy động trong tay thước, ba vị đạo đồng nhất thời cảm thấy trên người có kịch liệt đau nhức xuất hiện. Bất quá khi nhìn thấy Nô Thanh Huyền ánh mắt nghiêm nghị sau, ba vị đạo đồng không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống. Gặp thước không phải trang trí chi vật, trong đại điện đạo đồng lúc này ưỡn ngực ngẩng đầu, ngồi xếp bằng tư thế càng ngày càng tiêu chuẩn. Nhìn thấy trong đại điện đạo đồng nhóm phản ứng, Nô Thanh Huyền lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó huy động thước mở ra bình ngọc. Tại một cơn gió nhẹ xoay quanh phía dưới, trong bình ngọc thông khiếu đan bị gió nhẹ bao khỏa, đưa đến mỗi vị đạo đồng trước mặt. Lâm Hoang nhìn thấy như hạt đậu nành, phát ra xanh nhạt ngọc chất tia sáng thông khiếu đan, tại gió nhẹ bao khỏa bên trong không ngừng xoay tròn, vẫn là nhịn xuống một ngụm nuốt vào ý nghĩ. Đến nơi khác đạo đồng, bởi vì có vừa rồi vết xe đổ, bởi vậy cũng không có đội vàng đo lấy. Nô Thanh Huyền nhìn xem trong điện đạo đồng nhóm, ánh mắt bên trong để lộ ra cấp bách chi sắc, khóe miệng hiện ra một tia khó mà phát giác ý cười. "Ăn đi." Tại đạo đồng nhóm chờ mong phía dưới, cuối cùng nghe được tựa như tự nhiên âm thanh. Lâm Hoang đưa tay tiếp lấy thông khiếu đan, bao khỏa đan dược gió nhẹ thuận thế tán đi. Không lo được cái này kỳ dị biến hóa, lúc này đưa vào trong miệng, đan dược lập tức hóa thành dược dịch tiến vào trong bụng. Không đến tiến hơi thở thời gian, Lâm Hoang liền cảm thấy não hải lập tức thanh minh rất nhiều, đã từng không có học được tín nhiệm, trong nháy mắt có khác biệt cảm ngộ. Đây chính là người tu tiên sức mạnh. Chỉ là phổ thông đạo đồng dùng linh đan, liền có hiệu quả rõ ràng như thế. Ngay tại Lâm Hoang ám ám cảm thán thông khiếu đan hiệu quả lúc, Nô Thanh Huyền cũng là lần nữa đánh gãy đám người suy nghĩ. Tất nhiên thông khiếu đan đã phục dụng, vậy thì bắt đầu tiếp xuống học tập. Nhớ kỹ, tu tiên kiến thức căn bản, các ngươi chỉ có 100 ngày thời gian học tập. 100 ngày đi qua, tông môn sẽ không cung cấp thông khiếu đan, sau này có bất kỳ nghi hoặc, phải nhờ vào chính các ngươi giải quyết. Lúc này, Nô Thanh Huyền thần sắc rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều, tựa như tại nói một bước chậm, từng bước chậm. Bây giờ không trân quý trước mắt cơ hội, như vậy sau này thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả đạo đồng nhóm, trong nháy mắt đem ánh mắt chăm chú vào trên thân Nô Thanh Huyền. Sau đó, Nô Thanh Huyền bắt đầu dạy bảo trong điện đạo đồng cơ sở chữ viết đồng thời, thuận tiện giải thích tu tiên giới chuyên dụng huyền văn. So sánh phổ thông văn tự, huyền văn ẩn chứa thiên địa đạo ngấn, có không thể nói nói chi ý, dù là cơ sở nhất quan tưởng thổ nạp chi pháp, đều biết lấy huyền văn ghi chép, dùng cái này hoàn chỉnh giữ lại một môn công pháp hoặc pháp thuật ẩn chứa chân ý đến nội phiên dịch thành phổ thông văn tự, thì nhìn mỗi người cảm ngộ, cùng với dùng phổ thông chữ viết miêu tả trình độ. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt thoáng qua. Vì có thể chân chính bước vào tu tiên chi lộ, huyền nguyên quan đạo đồng, ngoại trừ ngủ chính là không ngừng học tập. Đến nội ăn cơm, mỗi vị đạo đồng một tháng có 3 cái ít cốc đan, thức ăn sau trong 10 ngày sẽ không cảm thấy đói khát, chỉ cần phục dụng một chút thanh thủy liền có thể. Loại đan dược này là tu tiên giới thường thấy nhất, luyện chế số lượng nhiều nhất đan dược. Lấy máu yêu thú thịt tinh hoa, phối hợp linh cốc tinh hoa hợp luyện mà thành, chẳng những có thể để cho tu tiên giả không cần thức ăn ngũ cốc hoa màu, còn có thể mượn nhờ ôn hòa dược lực phối hợp tu luyện. Bởi vậy, ít cốc đan cũng là tu tiên giới tầng thấp nhất tiền tài, có thể dùng đến mua sắm cơ sở nhất vật tư. Trong vòng 3 tháng, tại đông đảo đạo đồng cố gắng trong học tập trải qua. Liên Lâm Hoang đối với Hà Tấn Cửu Hận, lúc này đã sớm bị hắn ném sau. Dù sao chuyện có nặng nhẹ, đối phương giống như hắn có thiên phú tu tiên. Mặc dù thiên phú của hắn cao hơn Hà Tấn, nhưng mà không có nghĩa là có thể nhất định bước vào tiên đồ. Cho nên hai người hiện tại cũng là liều mạng học tập, ai không có trở thành tu tiên giả, ai liền sẽ trở thành đối phương dưới đao thịt cá, mặc kệ sâu xé. Mà theo kiến thức căn bản học tập kết thúc, Huyền Nguyên Quan bên trong đạo đồng liền muốn bắt đầu học tập quan tưởng thổ nạp chi pháp. Chỉ cần nhờ vào đó định trụ tiên thiên chân linh tinh quang, liền có thể trở thành chân chính tu tiên giả, cũng không cần biến thành tạp dịch đệ tử, phản hồi tông môn trên người bọn hắn tiêu hao tài nguyên. Chương 6 quan tưởng trong vòng 3 tháng, tiến vào Huyền Nguyên Quan đạo đồng, đã hoàn thành cơ sở nhất học tập, đối với tu tiên đã có vô cùng rõ ràng nhận biết. Mà theo chuông sớm vang lên lần nữa, đông đảo đạo đồng mang theo vẻ kích động, trước tiên tràn vào Huyền Nguyên Quan trong đại điện. Đám người đứng ở bồ đoàn một bên, chờ đợi Ngô Thanh Huyền đến. Tại đông đảo đạo đồng trong chờ mong, trong chốc lát đi qua, Ngô Thanh Huyền lúc này mới chậm rãi đi vào trong đại điện, tựa như đang tận lực trêu người mọi người. Ngô chấp sự, nhìn thấy Ngô Thanh Huyền đến, đám người lúc này chắp tay hành lễ. Trong vòng 3 tháng, trong đại điện đạo đồng chẳng những học tập tu tiên cần kiến thức căn bản, đồng thời còn học tập tông môn pháp lệnh, cùng với đối với Hạo Dương Tông có rõ ràng hơn hiểu rõ. Tại Hạo bên trong Dương Tông bộ có Tam Phong ngũ điện, Tam Phong phân biệt là Húc Nhật Phong, Triều Dương Phong, Thần Hòa Phong. Chỉ có tấn thăng nội môn đệ tử, đi qua nghiêm ngặt khảo hạch sau, mới có cơ hội bái nhập cái này Tam Phong, hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn, cùng với tiếp nhận tông môn hạch tâm truyền thừa. Đến nội ngũ điện, theo thứ tự là Chuyện Pháp Điện, Hình Pháp Điện, Nội Vụ Điện, Ngoại Vụ Điện, Linh Xu Điện. Chuyện Pháp Điện phụ trách tông môn truyền thừa, trừ hạch tâm truyền thừa bên ngoài, cất giữ đông đảo pháp thuật, công pháp, bí thuật cùng với các tu tiên điện tịch. Hình Pháp Điện phụ trách tông môn pháp lệnh, trừng trị, công chứng, truy sát phản đồ, giữ gìn tông môn tập tụ. Nội Vụ Điện phụ trách tông môn tài nguyên, tỉ như trông nom chăm sóc thu phòng, rửa viện, phát ra nhiệm vụ chờ. Ngoại Vụ Điện phụ trách tông môn đối ngoại, tỉ như ngoại phái đệ tử đóng giữ tài nguyên, đối ngoại giao dịch, tiếp đãi khách nhân trọng yếu, ngắt lấy tài nguyên. Linh Xu Điện phụ trách tông môn tu tiên bách nghệ, trong tông môn liên quan tới luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp trở, đều là do Linh Xu Điện phụ trách. Mà Huyền Nguyên Quan chính là thuộc về Chuyện Pháp Điện khai quản, Nô Thanh Huyền là Chuyện Pháp Điện đệ tử chấp sự, phụ trách dạy bảo vừa tiến vào tông môn đạo đồng. Đối phương sở dĩ đối với Lâm Hoang bọn người để ý như thế, chủ yếu bởi vì Ngô Thanh Huyền đã luyện hóa năm phách, tiến vào dưỡng khí hậu kỳ. Bây giờ chỉ kém một chút điểm cống hiến tông môn, liền có thể trở thành Hạo Dương Tông nội môn đệ tử. Tại Hạo bên trong Dương Tông, giống Huyền Nguyên Quan dạng này bồi dưỡng đạo đồng chỗ rất nhiều, Ngô Thanh Huyền nghĩ muốn thu được đại lượng điểm cống hiến, liền muốn nhìn hắn bồi dưỡng đạo đồng, có bao nhiêu người tại trong 3 năm chân chính bước vào tiên độ. Cũng chính bởi vì việc quan hệ tự thân lợi ích, cho nên Ngô Thanh Huyền mới có thể cố gắng như vậy dạy bảo Lâm Hoang bọn người. Mặc dù như thế, bất quá Lâm Hoang bọn người đối với Ngô Thanh Huyền dạy bảo cũng là thực tình tràn ngập cảm tạ. Miễn lễ, nhập tọa. Ngô Thanh Huyền ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, Lâm Hoang bọn người lúc này mới xếp bằng ở trên bồ đoàn. Chúc cơ trăm ngày đã qua, hôm nay liền bắt đầu học tập quan tưởng thổ nạp chi pháp. Cái gì là quan tưởng thổ nạp, các ngươi đã biết, như vậy ta liền bất quá nhiều nói nhảm. Theo Ngô Thanh Huyền phách động bên hông túi trữ vật, một đạo màu trắng hồng quang xuất hiện, lập tức hóa thành một tấm dài ước chừng hơn một trượng bức tranh, treo ở đại điện ngay phía trước. Lấy Lâm Hoang thị lực, có thể rõ ràng nhìn thấy trên bức họa nội dung. Một gốc thân cành mạnh mẽ hữu lực thanh tùng, đang sinh sinh trưởng ở vách núi treo leo phía trên, xanh biếc lá kim tại trong vân vụ như ẩn như hiện. So sánh phổ thông vẽ tranh bức tranh, trước mắt quan tưởng đồ lại ẩn chứa một cô ý cảnh cùng đạo vận. Quan tưởng đồ chính là lấy vẽ tranh bức tranh chi pháp, đem giữa thiên địa ẩn chứa đặc biệt ý cảnh cùng đạo vận cảnh tượng ghi chép lại, để xem cảnh tượng cảm ngộ thiên địa chi đạo, từ đó trợ giúp tu tiên giả bước vào tiên đồ. Quan tưởng đồ căn cứ vào ẩn chứa ý cảnh cùng đạo vận, chia làm phàm giai, linh giai, huyền giai, đạo giai. Phàm giai quan tưởng đồ chính là trong phàm nhân vẽ tranh đại sư vẽ, chỉ có thể ẩn chứa một phần cảnh tượng ý cảnh, không cách nào miêu tả ra thiên địa đạo vận. Loại này phàm giai quan tưởng đồ tại tán tu bên trong lưu truyền nhiều nhất nhờ vào đó bước vào tiên đồ, tiềm lực có hạn. Linh giai quan tưởng đồ đã ẩn chứa một chút đạo vận, chủ yếu lấy ý cảnh làm chủ, chỉ có triệt để lĩnh hội mới có thể một lần nữa miêu tả đi ra. Huyền giai quan tưởng đồ lấy đạo vận làm chủ, ý cảnh làm phụ, nếu có thể triệt để lĩnh hội, thậm chí có thể từ trong thu được một môn tiên phú pháp thuật hoặc thần thông. Dù là tại Hạo bên trong Dương Tông, nghe nói chỉ có 3 bức huyền giai quan tưởng đồ, phân biệt bị Tam Phong trưởng quản, chính là Hạo Dương Tông lớn nhất nội tình một trong. Muốn phục chế, không chỉ cần triệt để lĩnh hội, còn cần âm thần chân nhân vĩnh cửu hao phí thần hồn chi lực, tại trên đặc chế vật dẫn mới có thể phục khắc. Đến nơi đạo đồ, nghe nói nắm giữ duy nhất tính chất, mặc kệ là ai cũng không thể phục khắc, có trình bày thiên địa pháp tắc hiệu quả. Đừng nói Hạo Dương Tông, căn cứ Ngô Thanh Huyền cho Lâm Hoang bọn người giảng thuật, toàn bộ Đông Hoang cũng không có thế lực nhà nào nắm giữ. Tin tưởng các ngươi đã có thể nhìn ra, đây là một bức linh giai quan tưởng đồ, tên của nó gọi là Thanh Tùng Chấn Nhạc Đồ. Thanh Tùng tuy nhỏ, lớn ở vách đá, lại có kiên cường, lấy núi vì địa chi ý. Thanh Tùng có thể chấn cự nhạc, lòng ta có thể tự hóa thành Thanh Tùng Chấn Đệ, tiên thiên linh tính chân quang, dùng cái này bước vào tiên đồ. Tại ta Hạo Dương Tông thu nhận 36 bức linh giai quan tưởng đồ bên trong, nó có thể đứng vào trước 10. Vì để cho trong đại điện đạo đồng, đối với Thanh Tùng Chấn Nhạc Đồ có càng thêm cặn kẽ hiểu rõ, Nô Thanh Huyền cũng là bắt đầu giảng giải cặn kẽ, đồng thời thuận tiện giải thích quan tưởng lúc muốn chú ý chỗ. Đi qua trong vòng 3 tháng học tập, đám người đối với Ngô Thanh Huyền kể xong toàn năng lý giải, không có nghe thiên thư giống như thế mà mịt. Từ trong liền có thể biết, Hạo Dương Tông vì sao muốn tiêu phí tinh lực, đối đạo đồng tiến hành cơ sở nhất tu tiên dạy học, bằng không sau này giáo thụ đều khó mà bày ra. Đi qua 1 giờ giảng thuật sau, Ngô Thanh Huyền trịnh trọng nói: "Thanh Tùng Chấn Nhạc Đồ, các ngươi có tầm 1 tháng thời gian quan ma, hy vọng các ngươi có thể tại trong thời gian này, đem này đồ in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. 1 tháng sau, ta đem dạy cho các ngươi nguyên bộ hô hấp thổ nạp chi pháp, phối hợp quan tưởng. Nửa năm sau, các ngươi có thể làm ra quyết định, có phải hay không là yêu cầu mượn nhờ ngoại vật minh tưởng. Các ngươi hẳn là biết rõ, mượn nhờ ngoại vật mặc dù có thể để thăng định trụ tiên tiên chân linh tính quang tỷ lệ, nhưng mà tu tiên tiềm lực cũng biết tùy theo giảm xuống. Hơn nữa mượn nhờ ngoại vật không thể thành công bước vào tiên đồ, như vậy sau này cần hoàn thành 10 năm tạp dịch mới có thể rời đi Hạo Dương Tông, lựa chọn như thế nào các ngươi nhớ kỹ sớm cân nhắc kỹ." Nghe được Ngô Thanh Huyền nói mà nói, vô luận là Lâm Hoang vẫn là khác đạo đồng, bây giờ cũng là thật sâu lâm vào trong suy tính. Dựa vào quan tưởng thổ nạp chi pháp bước vào tiên đồ, đây là tu tiên giới ngàn vạn năm hoàn thiện phương thức. Bất quá đồng dạng là quan tưởng thổ nạp, nhưng mà muốn nhờ vào đó bước vào tiên đồ, trong đó vẫn có chênh lệch. Thượng đẳng nhất là ngộ đạo, có thể hoàn mỹ cảm ngộ ra quan tưởng đồ ẩn chứa đạo vận, để cho tiên thiên chân linh tính quang nhiễm đạo vận, một cách tự nhiên tiếp dẫn linh khí nhập thể. Thứ đẳng là luyện khí, không tá trợ ngoại vận, lấy hô hấp thổ nạp chi pháp để cho chính mình tĩnh tâm nhập định, ở trên không linh trạng thái cảm ngộ quan tường đồ, mượn nhờ trong đó ý cảnh định trụ tiên tiên chân linh tinh quang. Cuối cùng chính là uống thuốc, mượn nhờ đan dược ngoại hạng vật, tại quan tưởng đồ dẫn đạo phía dưới cảm giác được trong cõi u minh tiên tiên chân linh tinh quang. Bất quá muốn triệt để trưởng khống tiên tiên chân linh tinh quang, liền cần ngoại vật xem như neo giờ, đem tiên tiên chân linh tinh quang cùng phù hợp ngoại vật hòa làm một thể, trở thành bước vào tiên đồ bản mệnh chi vật. Một khi bản mệnh chi vật bị hủy, tu tiên giả chắc chắn phải chết. Chương 7 tàng thư các chương 7 tàng thư các lấy quan tưởng thổ nạp chi pháp bước vào tiên đồ ba loại phương thức, Lâm Hoàng có thuộc về mình lý giải. Nội đạo chính là để cho tiên tiên chân linh tinh quang chủ động phối hợp, tự động dẫn dắt linh khí nhập thể luyện hóa thất phách. Nếu là có thể dùng cái này phương thức bước vào tiên đồ, Hạo Dương Tông năm vị âm thần chân nhân cũng biết cấp tu đồ. Luyện khí chính là cưỡng ép định trụ tiên tiên thật sự linh tinh quang, để cho làm tu tiên giả sử dụng, sau này cũng coi như là thần thai có hy vọng. Đến nỗi sau cùng uống thuốc, đó là có thể cảm giác được tiên tiên chân linh tinh quang, thế nhưng là không cách nào chân chính trường khống. Chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép khóa lại, dùng cái này bước vào tiên đồ. Lấy loại phương thức này bước vào tiên đồ, phần lớn người cơ hồ dừng bước tại dưỡng khí viên mãn, có thể đột phá đến thần thai giả giải giác có thể đến được. Mọi người ở đây lòng có đăm chiêu thời điểm, Nô Thanh Huyền đánh vỡ trong đại điện bầu không khí ngột ngạt. Hôm nay các ngươi tạm niệm bộc phát, quan tưởng sự tình ngày mai chính thức bắt đầu, hôm nay liền sớm kết thúc nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác, Huyền Nguyên Quan bên trong tàng thư các đối với các ngươi khai phóng, mặc dù công pháp pháp thuật tạm thời không cách nào quan sát, nhưng mà có quan tưởng thổ nạp cảm ngộ tâm đắc, tu tiên giới đủ loại phong thổ kiến thức, cùng với tông môn trưởng bối ghi chép du ký. Cầu tiên ngộ đạo không riêng gì khổ luyện, lòng có độ, ngược lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối mặt trước mắt đạo đồng, Nô Thanh Huyền dặn dò một câu sau, lúc này mới thu hồi thành tùng trấn nhạc đồ rời đi. Cùng tiễn Ngô chấp sự. Đám người lúc này đứng dậy, chắp tay hành lễ cung tiễn Ngô Thanh Huyền rời đi. Theo Ngô Thanh Huyền rời đi, trong đại điện lập tức buộc phát kịch liệt tiếng nghị luận. Quan hệ tương đối khá đạo đồng top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận riêng phần mình phải chăng có thể chân chính bước vào tiên đồ, biết lấy loại phương thức nào bước vào tiên đồ. Trong đó Ly Giang quận trưởng Tôn Tử Tần Mặc Trần, lúc này đã bị đông đảo đạo đồng đoàn đoàn bao vây. Đối phương thiên phú tu tiên tại chiếu cốt kính mà chiếu xuống, hiện lộ ra ba thước tiên tiên chân linh tinh quang. Bước vào tiên đồ là 100% chuyện, thì nhìn lấy loại phương thức nào bước vào. Lúc này Lâm Hoang cũng không có cùng những người khác tiến lên đuốt mông ngựa, dù sao mông ngựa vỗ cho dù tốt, đối với có thể hay không bước vào tiên đồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tất nhiên Ngô chấp sự nói tàng thư các đối với chúng ta khai phóng, không bằng nhờ vào đó thu được càng nhiều tu tiên tri thức. Ý niệm trong lòng phun trào, dừng hơi trầm tư một phen, lúc này rời đi đại điện. Cùng lúc đó, trong đại điện cũng có bộ phận thiên phú không tệ đạo đồng, cũng là cùng Lâm Hoang lựa chọn như vậy. Cái này một số người hoặc là xuất thân hào môn quý tộc, bị gia tộc từ tiểu bồi dưỡng, có thể thấy rõ cục thế trước mắt. Hoặc là xuất thân dân nghèo, nhưng mà trải qua cực khổ ma luyện, biết được chân quý trước mắt cơ hội. Không đến trong chốc lát, Lâm Hoang cùng các đạo đồng xuyên qua hành lang biệt môn, đi tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước mặt. Bái kiến sư minh. Mọi người ở đây đi tới tàng thư các chỗ trong sân, một vị lão giả tóc hoa râm chậm rãi đi ra, mặc trên người đệ tử ngoại môn trang phục. Đồng dạng là tóc hoa râm, phía trước khống chế chiếu cốt kính giang sư minh sắc mặt hồng nhuận, mà lão giả trước mắt mặt như thụ văn, trên thân để lộ ra một tia chỉ mộ chi khí. Bất quá coi như thế, Lâm Hoang mấy người cũng không dám vô lễ, lúc này chắp tay hành lễ bái kiến trước mắt sư minh. Nhìn xem trước mắt triều khí phồn thịnh đạo đồng, lão giả trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hồi ức, từng có lúc hắn cũng là như thế. Đáng tiếc tu tiên chi lộ vô cùng long đong, tuổi thọ gần tới cũng không có đột phá dưỡng khí trung kỳ. Nguyên bản có thể rời đi Hạo Dương Tông, khai chi tán diệp thiết lập gia tộc truyền thừa huyết mạch, cuối cùng bởi vì một tia chấp niệm tiếp tục lưu lại trong tông môn. Tại Hạo Dương Tông, ngoại môn đệ tử chỉ cần dâng lên thật nhiều điểm cống hiến, tiếp đó ký kết có cưỡng chế ước thúc giữ bí mật khế ước, liền có thể rời đi Hạo Dương Tông. Nếu có cơ duyên có thể tiến thêm một bước, trở thành thần thai cảnh tu sĩ, mặc dù không cách nào lại vào Hạo Dương Tông, nhưng mà có thể thiết lập tu tiên gia tộc trở thành Hạo Dương Tông thế lực chi nhánh. Ngay tại Lâm Hoang bọn người gặp lão giả không có trả lời, chờ đợi phút chốc cảm thấy vội vàng sao động thời điểm, lão giả lúc này mới kết thúc hồi ức mở miệng tự giới thiệu. Lão phu Tống Bách Điểu, chính là Huyền Nguyên Quan tàng thư các trông nom đệ tử. Sau này các ngươi có thể tại lầu 1 và lầu 2 tùy ý đọc qua điện tịch, bất quá các ngươi phải chú ý phía dưới quy tắc. 1. Không thể ồn ào đùa giỡn. 2. Không thể hư hao điện tịch. 3. Định trụ tiên thiên chân linh tính quang phía trước, không thể tiến vào lầu cao nhất. 4. Muốn đem điện tịch mang ra tàng thư các, cần tìm ta đăng ký, chậm nhất muốn trong vòng 1 tháng giao về. Nếu là vi phạm, nhẹ thì cấm tiến vào tàng thư các, nặng thì tại chỗ chém giết. Tống Bách Điểu thân vì luyện hóa 4 phách dưỡng khí trung kỳ tu sĩ, mặc dù không có tận lực phát ra khí thế bị áp, nhưng mà ngự khí đủ để cho tại chỗ đạo đồng trong lòng căng thẳng. Xin nghe Tống sư huynh chi lệnh. Đạo đồng nhóm mặc dù tiến vào Hạo Dương Tông chỉ cần mấy tháng, nhưng mà tại Ngô Thanh Huyền dưới sự dạy dỗ, đã biết rõ tại tông môn như thế nào làm việc. Đi vào đi. Nhìn thấy tại chỗ đạo đồng biểu hiện ra lão thành bộ dáng, Tống Bách Điểu này mới khiến tiến vào tàng thư các đại môn. Đa tạ Tống sư huynh. Nhìn thấy Tống Bách Điểu chủ động lui sang một bên, tại chỗ đạo đồng cảm tạ một câu sau, đội vàng hướng trong tàng thư các bộ đội vàng chạy tới. Tiến vào tàng thư các, từng hàng giá sách chiếu vào trong mắt mọi người, cạnh cửa sổ còn có đặt cái bàn thuận tiện đạo đồng đọc sách. Bởi vì có Tống Bách Kiều nhắc nhở, đám người không dám phát ra lộn xộn thanh âm, hơn nữa chậm rãi đi tới trước kệ sách tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú sách. Lâm Hoang không gấp tìm kiếm cần sách, mà là tùy ý du tẩu tại trước kệ sách, nhìn xem phía trên chỗ treo đủ loại bảng gỗ nhãn hiệu. Có y thuật, có võ học, có kiến thức, có du lịch, có cảm ngộ. Tại trong phàm nhân giá trị ngàn bản sách, bây giờ phân loại đặt ở trên khác biệt kệ sách. Lâm Hoang, còn không có tìm được muốn xem sách. Ngay tại Lâm Hoang tùy ý đi dạo lúc, có vị ôm mấy quyển sách đạo đồng đi ngang qua bên cạnh hắn. Đối phương tiên tiên chân linh tính quang có một thứ hai, thiên phú tu tiên cùng Lâm Hoang cơ hồ không sai biệt lắm, lại thêm xuất thân phổ thông phú thường, bởi vậy cũng là cùng Lâm Hoang có chút tiếp xúc. Dù sao báo đoàn sưởi ấm, vô luận là ở đâu cái địa phương tất cả sẽ xuất hiện. Tại Huyền Nguyên Quan bên trong đạo đồng, tiên tiên chân linh tính quang tại trên một thước phía dưới cùng một thước, tự nhiên tạo thành hai cái đoàn thể. Tiếp đó căn cứ vào là phụ nhận thức, cùng với riêng phần mình xuất thân, lại sẽ hình thành tiểu đoàn thể. Triệu Minh A, ta trước tiên đại khái xem, ngược lại cũng không gấp tại nhất thời. Vậy ngươi xem trước a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mặc dù đạo đồng nhóm riêng phần mình báo đoàn sưởi ấm, nhưng mà quan hệ cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy. Bởi vì số đông đạo đồng đều biết, nếu như không thể bước vào tiên đồ, bây giờ nhân tế quan hệ qua lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Minh cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, lập tức ôm chính mình chọn lựa sách, hướng cách đó không xa không người châu ngồi đi đến. Chờ Triệu Minh sau khi đi, Lâm Hoang cũng là đi dạo xong lầu 1, lập tức đi tới lầu 2. So sánh lầu 1, lầu 2 cất giữ sách ít đi rất nhiều, bất quá phần lớn đều đề cập tới tu tiên giả. Đơn giản đi dạo một phen sau, Lâm Hoang tìm được một bản Bạch Lộc Tán Nhân kiến thức ghi chép, là một vị dưỡng khí hậu kỳ nội môn đệ tử, tại Lâm Trung thời điểm sở hữu. Lâm Hoang lấy đệ tam góc nhìn, lần xem lên chưa từng gặp mặt sư minh, tại tu tiên chi lộ đi hết một đời. Chương 8 lựa chọn tu tiên không tuyến nguyện, trong ngay mắt, thời gian nửa năm đi qua, Lâm Hoang chờ đạo đồng tiến vào Huyền Nguyên Quan 9 tháng có thừa. Huyền Nguyên Quan bên trong, một gian chiếm một diện tích 2-3 trượng tiểu viện, Lâm Hoang lúc này đang xếp bằng ở phòng ngủ trên giường, lấy quan tưởng thổ nạp chi pháp cảm giác tiên tiên chân linh tinh quang. Chỉ có cảm giác được tiên tiên chân linh tinh quang, mới có thể có tư cách đem hắn định trụ. Nhưng mà vô luận Lâm Hoang vô luận như thế nào quan tưởng, hô hấp thổ nạp như thế nào tiêu chuẩn, hai mắt nhắm nhìn hắn, chỉ có thể cảm nhận được hư vô hắc ám. Kiên trì thời gian một nén nhang sau, Lâm Hoang chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra hai mắt. Không nghĩ tới thời gian nửa năm đi qua, vẫn là không cách nào cảm giác được chân linh tinh quang. Cảm thán một câu sau, Lâm Hoang cũng là suy xét lên phải chăng lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ. Mặc dù hắn có trí nhớ kiếp trước, ở một phương diện khác quả thật có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, thế nhưng là biết đến càng nhiều, tạp niệm trong lòng cũng càng nhiều. Tạp niệm như cỏ dại, vô luận Lâm Hoang như thế nào quan tưởng thổ nạp, cuối cùng không cách nào làm cho chính mình tĩnh tâm nhập định. Nếu là tiếp tục kiên trì, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phục dược chi pháp mặc dù tiềm lực có hạn, nhưng ít ra có cơ hội bước vào tiên đồ, nếu như còn muốn kiên trì dựa vào tự thân bước vào tiên đồ. Kết quả sau cùng, đại khái chính là hoa trong gương, trăng trong nước, sau này khó mà có cơ hội cầu tiên ngộ đạo. Suy tư một lát sau, Lâm Hoang cũng là có quyết đoán, lúc này đứng dậy chuẩn bị đi tới Ngô chấp sự chỗ ở, thỉnh cầu đối phương ban cho cần thiết đan dược. Đi ra cửa viện, Lâm Hoang dọc theo phiến đá đường nhỏ, đi tới Huyền Nguyên Quan một tòa xưa cũ viện lạc bên ngoài. "Đệ tử Lâm Hoang, cầu kiến Ngô chấp sự." Tiếng nói vừa ra, trước mắt viện môn theo gió mở ra. Lâm Hoang đơn giản chỉnh lý dung nhan, lúc này mới chậm rãi đi vào cửa viện, vừa vặn trông thấy Ngô chấp sự ngồi ở cách đó không xa bên hồ nước thưởng thức trà đọc sách. "Ngô chấp sự, đệ tử Lâm Hoang quấy rầy." Tiến lên chắp tay hành lễ, không đợi Lâm Hoang nói ra nguyên do, Ngô Thanh Huyền trực tiếp mở miệng chỉ ra Lâm Hoang tới đây nguyên nhân, muốn lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ. Để cho Ngô chấp sự thất vọng, đệ tử thật có ý này. Tất nhiên Ngô Thanh Huyền biết mình tới đây mục đích, Lâm Hoang cũng là lúc này thừa nhận. Ai một tiếng thở dài vang lên, Ngô Thanh Huyền cũng không ngăn cản Lâm Hoang quyết định, lúc này tiện tay vung lên, một cái hộp gỗ xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoang. Lâm Hoang thấy vậy, lập tức đưa tay vào lấy. Trong hộp gỗ có hai cái vật phẩm, một là hạ phẩm linh đan tĩnh tâm đan, có thanh trừ tạp niệm hiệu quả, hai là ngưng thần hương, có để thăng quan tưởng thổ nạp tác dụng. Sau này một tháng phát một lần, nhiều nhất duy trì một năm, trong một năm thành công cảm giác được tiên thiên chân linh tinh quang, ta sẽ dẫn ngươi đi vạn linh động tìm kiếm bản mệnh chi vật. Nếu như một năm sau còn không thể cảm giác tiên thiên chân linh tinh quang, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc đi. Lùi ra đi. Đem đan dược ban thưởng, Ngô Thanh Huyền giản đơn dặn dò vài câu, lập tức để cho Lâm Hoang rời đi. Đa tạ Ngô chấp sự, đệ tử biết rõ. Lâm Hoang gắt gao nắm lấy trong tay một gỗ, lúc này hành lễ lúc này mới nhanh chóng rời đi. Ngay tại Lâm Hoang rời đi Ngô Thanh Huyền cư trú viện lạc không bao lâu, đang chuẩn bị trở về chính mình tiểu viện lúc, không nghĩ tới Hà Tấn ngoại ý muốn xuất hiện đem hắn ngăn lại. "Hà Tấn, ngươi ngăn lại ta là ý gì?" Đối mặt Lâm Hoang chất vấn, Hà Tấn liếc nhìn Lâm Hoang trong tay một gỗ, lúc này mới chậm rãi nói ra nguyên do. Tần thiếu gia đã dựa vào tự thân chi lực, thành công định trụ tiên tiên chân linh tinh quang, đang chuẩn bị tiếp dẫn linh khí luyện hóa thất phách bước vào tiên đồ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoang ánh mắt lập tức đọc lại, hắn không nghĩ Tần Mặc Trần đã định trụ tiên tiên chân linh tinh quang, bước vào tiên đồ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tần Mặc Trần định trụ tiên tiên chân linh tinh quang liên quan gì đến ta? "Hừ, việc vui như thế, chẳng lẽ ngươi liền không nguyện ý chúc mừng Tần thiếu gia?" "Đã ngươi đã tử trong tay Ngô chấp sự cầm tới phục dược phương pháp tài nguyên, bao nhiêu cầm chút đi ra làm hạ lệ à?" Chỉ thấy Hà Tấn nhìn chằm chằm trong tay Lâm Hoang gỗ, nói ra hắn ngăn lại Lâm Hoang chân thực ý đồ. "Hà Tấn, không nghĩ tới ngươi cái này Hà gia đại thiếu gia, vậy mà cam tâm làm lên chó săn, bất quá ngươi nguyện ý, không, có nghĩa là ta nguyện ý. Đến nỗi Tần Mặc Trần hạ lễ, vẫn là chính ngươi cung cấp a." Lâm Hoang không muốn tiếp tục để ý tới đối phương, lúc này chuẩn bị lách qua Hà Tấn rời đi, không nghĩ tới đối phương lần nữa ngăn lại chính mình. "Như thế nào, ngươi muốn cướp đoạt trong tay của ta tài nguyên? Chỉ cần ngươi thừa nhận chính là cướp đoạt, ta lập tức cho ngươi, bất quá ta lập tức sẽ đem chuyện này bẩm báo Ngô chấp sự." Ngươi gặp Lâm Hoang cứng rắn như thế, Hà Tấn lập tức không lời nào để nói. Hạo Dương Tông tại Đông Hoang Cảnh Châu có thể truyền thừa trên vạn năm, hắn nguyên nhân ngoại trừ có âm thần cường giả tọa chấn, còn bởi vì tông môn pháp lệnh nghiêm, có lẽ có đặc quyền người, nhưng tuyệt đối không phải Tần Mặc Trần, càng không phải là đứng tại Lâm Hoang trước mắt Hà Tấn. đừng nói là Hạo Dương tông dạng này huyền môn chính phái, chính là Ma môn tông phái, tại trên truyền thừa cũng là sẽ không dung túng đệ tử lẫn nhau cắt đoạn. Nếu như làm như vậy, đệ tử mới nhập môn sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh, không cần ngoại địch xâm lấn, liền sẽ truyền thừa đoạn tuyệt. Thiết lập tông môn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao đệ tử cấp thấp, không thể là vì những cái kia đại năng tu sĩ cung cấp tài nguyên. Tốt tốt tốt, Lâm Hoàng, ngươi tốt nhất có thể cầu nguyện có thể thành công bước vào tiên độ. Hà Tấn nhìn thấy có khác đạo đồng đi ngang qua, cũng chỉ đành lưu lại một câu ngăn thoại. Lâm Hoàng đối với cái này cười không nói, không nhìn thẳng rời đi Hà Tấn, sau đó hướng mình tiểu viện đi đến. Một bên khác, Hà Tấn sau khi rời đi, lập tức đi tới Tần Mặc Trần cư trú tiểu viện. So sánh khác đạo đồng, Tần Mặc Trần tiểu viện rõ ràng xa hoa không thiếu. Tại Huyền Nguyên Quan bên trong, tiên tiên chân linh tính quang không đủ một thước giả, cũng là hai ba cái đạo đồng chen ở một tòa tiểu viện. Một thước trở lên, ba thước trở xuống, sẽ có độc lập tiểu viện. Mà tiên tiên chân linh tính quang duy nhất đạt đến ba thước Tần Mặc Trần, thu được đãi ngộ tự nhiên là tốt hơn. Lúc này, Hà Tấn đem Lâm Hoang thái độ từng cái nói ra, mặc dù không có thêm mắm thêm muối, nhưng mà Hà Tấn lời nói bao nhiêu nghe có chút khe khẽ. Tất nhiên vị này Lâm sư đệ hữu tâm hướng đạo, ta tự nhiên là muốn thành người vẻ đẹp. Chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng. Hà Tấn thấy vậy, nguyên bản còn muốn tiếp tục mở miệng, Tần Mặc Trần lúc này đưa tay ngăn lại Hà Tấn. Xem như Ly Giang quận trưởng tốt tử, Tần Mặc Trần mặc dù tuổi tác không đến 16, thế nhưng là sớm đã nhận qua khắc nghiệt dạy bảo. Hắn đã biết Hà Tấn cùng Lâm Hoang ân oán giữa, đương nhiên sẽ không trở thành Hà Tấn đao trong tay. Dù là hắn thiên phú tu tiên tại Huyền Nguyên Quan đệ nhất, nhưng mà toàn bộ Hạo Dương Tông cùng thời kỳ đạo đồng bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thượng du. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Lâm Hoang cự tuyệt dâng tặng lễ vật, từ đó vi phạm tông môn pháp lệnh, dẫn đến chính mình mất đi tiến vào Hạo Dương Tông cơ hội. Nếu như Lâm Hoang cuối cùng không có bước vào tiên đồ, sau này có cơ hội chậm rãi trừng trị đối phương. Coi như Lâm Hoang lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ, hắn cũng không có cùng đối phương chân chính kết xuống ân oán, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho Hà Tấn. Làm một thời chi khí tiếp nhận không cần thiết phong hiểm, không phải lâu dài chi đạo. Hà Tấn gặp Tần Mặc Trần không muốn truy cứu, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống trong miệng lời nói. Đến nỗi Lâm Hoang, trở lại tiểu viện của mình sau, cũng là lập tức nếm thử lên Tĩnh Tâm Đan cùng Ngưng Thần Hương hiệu quả. Chương 9 uống thuốc, chương 9 uống thuốc 30 chi Ngưng Thần Hương, 30 mai Tĩnh Tâm Đan, không hổ là có âm thần chân nhân chấn giữ Huyền Môn đại tông. Trở lại tiểu viện của mình, Lâm Hoang lúc này mới trịnh trọng mở hộp gỗ ra. Đi qua kiểm kê, hắn không nghĩ tới Hạo Dương Tông sẽ như thế hào phóng, cũng lập tức biết rõ tiếp nhận phục dược phương pháp đạo đồng, vì sao muốn hoàn thành 10 năm tạp dịch mới có thể rời đi Hạo Dương Tông. Thậm chí tại Lâm Hoang xem ra, 10 năm tạp dịch kỳ hạn, căn bản là không có cách hoàn lại Hạo Dương Tông tại đạo đồng trên thân trả tài nguyên. Nửa năm này thời gian, Lâm Hoang ngoại trừ mỗi ngày quan tưởng thổ nạp, thời gian khác toàn bộ tại tàng thư các trải qua, cũng bởi vậy hiểu được đan dược chân quý. Càn nguyên giới thiên địa linh cơ tràn ngập, tùy chỗ mạch sinh ra linh khí, có thể thai nghén thiên tài địa bảo. Tu sĩ hái chi, có thể luyện chế linh đan diệu dược. Nói dễ, nhưng mà làm khó khăn. Luyện đan đối với tu sĩ cần thiên phú, cần thời gian cùng tinh lực, yêu cầu chủ yếu lượng tài nguyên dùng để luyện tập. Tiên kỳ đầu nhập lớn, nhưng mà không nhất định có thành quả. Đến nỗi tài liệu luyện đan, hoặc là tiêu phí thời gian dài dằng dặc bồi dưỡng, hoặc là tại nguy hiểm trọng trọng trong hoang dã ngắt lấy. Bởi vậy, tại càn nguyên giới dài dằng dặc tu tiên trong lịch sử, đản sinh ra hai cái phụ trợ nghề nghiệp, luyện đan sư cùng linh thực sư. Những thứ này phụ trợ nghề nghiệp chia làm học đồ, chính thức, đại sư, tông sư. Tỷ như luyện đan học đồ, căn bản không có tư cách luyện đan, chỉ có thể luyện chế một chút tán, hoàn các loại dược vật, hiệu quả mặc dù viễn siêu phàm nhân trên thuốc, nhưng mà ở trong chứa độc tính, cần tu sĩ tiêu tốn thời gian luyện hóa. Bình thường chỉ có thể dùng xử lý linh dược, hoặc phụ trợ chính thức luyện đan sư tiến hành luyện đan. Lâm Hoang trong tay Tĩnh Tâm Đan mặc dù là hạ phẩm linh đan, nhưng cuối cùng cũng là chính thức luyện đan sư, lấy đủ loại linh dược bình thường luyện chế mà đến, hoàn toàn không phải trong phàm nhân vàng bạc có thể so sánh. Đến nỗi linh thực sư, là chuyên môn bồi dưỡng linh thuốc, linh thực, mở linh điển phụ trợ nghề nghiệp. Linh thực học đồ chỉ có thể chăm sóc linh dược bình thường, linh thực, mà chính thức linh thực sư lại có thể tăng tốc linh dược, linh thực lớn lên, còn có thể đất nghèo mở linh điển. Bằng không thì lấy tu tiên giới dài dằng dặc lịch sử, sớm đã không còn đầy đủ tài nguyên sử dụng, dù sao có chút linh dược, linh thực lớn lên chu kỳ, cũng là lấy trăm năm thời gian là đơn vị. Lấy Hạo Dương Tông thực lực, trong tông môn tự nhiên bồi dưỡng có đại lượng luyện đan sư cùng linh thực sư, này mới khiến bọn hắn những thứ này đạo đồng có cơ hội hưởng thụ những thứ này chân quý đan dược. Nếu không thì xem như làm cả đời tạp dịch, cũng không khả năng đổi được những tư nguyên này sử dụng. Thời cảm khái sau đó, Lâm Hoang cũng là lập tức sử dụng này trước mắt tài nguyên, đem một cây Ngưng Thần Hương lấy đá lửa nhóm lửa, cắm vào trong phòng sớm có chuẩn bị trong lư hương. Lâm Hoang lại lập tức lấy ra một cái Tĩnh Tâm Đan, đem còn lại tài nguyên phóng tới trong dưới giường hốc tối, lúc này mới xếp bằng ở trên giường ăn bảo. Đan dược vào miệng, lập tức mồm miệng thơm ngát, hóa thành dược dịch tiến vào trong bụng. Hô hấp thổ nạp chi pháp vận chuyển, chóp mũi run run thời điểm, một tia khói xanh chậm rãi tới. Lâm Hoang lập tức cảm giác não hải linh hoạt kỳ ảo, không có bất kỳ cái gì tạp niệm nảy mầm, lúc này quan tưởng lên thanh tùng trấn nhạc đồ. Lúc này trạng thái có khác với ngày xưa, vô luận là thần sắc vẫn là hô hấp, tựa như càng thêm dán vào phương thiên địa này. Khói xanh vờn quanh bốn phía, hóa thành long xà xuất hiện tại dưới chóp mũi, rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tu sĩ truy cầu linh đan diệu dược, tự nhiên là có thể mang đến lạ thường hiệu quả. Bất quá đan dược chỉ là nhất thời, có thể hay không đăng đỉnh đỉnh phong còn cần nhìn cá nhân cơ duyên. Nếu là dựa vào đan dược liền có thể bồi dưỡng âm thần chân nhân, dương thần đạo quân, như vậy càn nguyên giới sớm đã không có tông môn, chỉ có huyết mạch truyền thừa tu tiên gia tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã qua đi hơn một canh giờ, đợi cho ngưng thần hương đốt hết, tính tâm đan hao hết, Lâm Hoang lúc này mới chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Mặc dù trong sách giảng thuật, lúc tu luyện không thể hoàn toàn dựa vào đan dược, thế nhưng làn đếm thử qua đan dược sau, có ai có thể cự tuyệt nhanh chóng tăng lên cảm giác. Lâm Hoang hơi trầm tư sau, cũng là chậm rãi lắc đầu. Thế gian, có lợi cũng có khuyết điểm, lựa chọn ra sao tất cả nhìn cá nhân lựa chọn. Ý niệm lưu động ở giữa, Lâm Hoang cũng là đè xuống tiếp tục sử dụng đan dược ý nghĩ, lập tức đứng dậy đi tới trong viện bắt đầu giãn ra khởi thân thể. Ngồi xếp bằng hơn một canh giờ, đối với bọn hắn còn không có bước vào tiên đồ đạo đồng, trên thân thể ít nhiều có chút bóng tối. Khí tráng thần túc, cái gọi là khí chính là khí huyết, cũng chính là thân thể có hay không cường tráng. Càng là thân thể khỏe mạnh, trạng thái tinh thần tự nhiên là càng tốt, quan tưởng thổ nạp thời điểm hiệu quả ít nhiều có chút đề thăng, cái này cũng là tàng thư các vì cái gì có võ học điển tịch nguyên nhân. Lâm Hoang nửa năm này thời gian, từ tàng thư các học được một bộ bạch hạc dưỡng thân quyền, mặc dù không có sát phạt chi lực, nhưng mà có thể thư giãn gân cốt vận chuyển khí huyết. Bởi vậy mỗi lần quan tưởng thổ nạp sau, liền sẽ ở trong viện đánh một lần bạch hạc dưỡng thân quyền. Ngay tại Lâm Hoang đánh xong bạch hạc dưỡng thân quyền lúc, tựa như không khí tê liệt âm thanh từ trong sát vách viện truyền đến. Nghe được tiếng này sau, Lâm Hoang không có quá nhiều để ý tới, dự định tại tàng thư các đóng lại phía trước, tìm chút quan tưởng thổ nạp cảm ngộ càng sâu thu hoạch ngày hôm nay. Rời đi tiểu viện của mình, đi qua sát vách viện là lúc, Lâm Hoang vừa hay nhìn thấy sát vách viện môn không có đóng kỹ. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy một vị thân hình to lớn thiếu niên đang khổ luyện phàm tục võ học. Đối phương tên là Nhiều Tiên Bảo, tiên thiên chân linh tính quang chỉ có 3 cấp, tại cặn kẽ giải tu tiên chi thức sau, đã chủ động đoạn tuyệt tiến vào tiên độ cơ hội. Lấy đối phương thiên phú, coi như sử dụng phục dược chi pháp, thành công bước vào tiên độ tỷ lệ cũng chỉ có 1 thành. Cho nên từ bỏ quan tưởng thổ nạp, khổ luyện tàng thư các chỗ bảo tồn phàm tục võ học. Chỉ cần không sử dụng phục dược chi pháp cần tài nguyên, coi như trở thành tạm dịch đệ tử, đối phương cũng chỉ cần tại Hạo Dương Tông nghỉ ngơi thời gian 3 năm liền có thể rời đi. Bằng vào tại tàng thư các học được thượng thừa võ học, sau này đủ để trở thành phàm tục bên trong cường giả. Vô luận là đi nương nhờ triều đình, vẫn là gia nhập vào giang hồ bang phái, ít nhất sau này không thiếu vinh hoa phú quý. Hơn nữa nếu như có thể lấy được đến cơ duyên, cũng có thể bằng vào phàm tục võ học đi lên luyện thể chi đạo. Luyện thể chi đạo lấy thiên tài địa bảo rèn luyện gân cốt khí huyết, lấy cường hãn nhục thân nắm giữ sát phạt chi lực. Bất quá con đường này cực kỳ hao phí tài nguyên, cần đồng cấp tu sĩ gấp 10 thậm chí gấp 100 lần tài nguyên. Hơn nữa quá trình tu luyện cực kỳ đau đớn, hơn nữa nương theo nguy hiểm to lớn. Tại đột phá thời điểm, thậm chí muốn nhờ cực đoan hoàn cảnh, tại trong sinh tử một đường đánh vỡ cực hạn. Càn nguyên giới dài rằng giặc tu tiên trong lịch sử, có thể so với dưỡng khí viên mãn võ giả không thiếu, thế nhưng là có thể sánh vai thần thai cảnh tu sĩ võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, đối phương sau này kết cục, đại khái là ở trong phàm tục tìm được một hồi phú quý. Lâm Hoang đánh giá hai mắt, cũng không có tiếp tục dừng lại. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình. Đi tới tàng thư các, Lâm Hoang tìm được một bản lấy phục dược chi pháp quan tưởng thổ nạp tu hành tàng lộ, mà hắn cũng là hết sức chăm chú là xem. Tại sau đó thời kỳ, Lâm Hoang ngoại trừ mượn nhờ đan dược minh tưởng, mỗi ngày sáng sớm đi tới Huyền Nguyên Quan đại điện, nghe Ngô Thanh Huyền giảng đạo giải hoặc, tiếp đó thời gian dành tại tàng thư các trải qua. Thời gian rất mau tới đến 10 tháng sau. Chương 10 thử quang đêm khuya giờ tí, nguyệt hoa như sương rải đầy đại điện. Tại gió đêm xuyên thẳng qua trong núi lòng trào sông thời điểm, Lâm Hoang tâm huyết dâng trào, tại nửa đêm nhóm lửa ngưng thần hương, phục dụng tĩnh tâm đan bắt đầu quan tưởng thổ nạp. Trong phòng ngủ, trên giường, Lâm Hoang ngồi như bàn thạch, rất như thanh tùng. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong gian phòng, tựa như một gốc trầm tĩnh vạn năm cổ tùng, tạp niệm không dậy nổi, thần sắc trang trọng. Thời gian làm xáo trộn, không biết qua bao lâu, một vòng trắng muốt kia sáng tại đen như mực phòng ngủ sẽ qua. Mặc dù như ánh nến, lại phá lệ kiên định, tựa như vách núi treo leo phía trên cổ tùng, vô luận đối mặt bất luận cái gì mưa gió, lại khó mà dung chuyển một chút. Thức hải, chỉ có tĩnh tâm nhập định mới có thể cảm giác không gian ý thức, phàm nhân thức hải giống như thiên địa không mở hỗn độn. Lâm Hoang tại tĩnh tâm trạng thái nhập định phía dưới, chỗ quan tưởng thanh tùng chấn nhạc độ chậm rãi lại thức hải bên trong xuất hiện, tựa như một gốc thông thiên cổ tùng cắm rễ hỗn độn trong tinh hải. Rễ cây lan tràn không biết bao xa, ẩn nấp tại thức hải chỗ sâu tiên tiên chân linh tính quang như đom đóm xuất hiện. Liên tựa như biến mất tại núi non trùng điệp trung cổ tùng, tại trên đầu cảnh xuất hiện một vòng lê sáng rực huy, lộ ra cực kỳ chú mục. Lúc này, dù là mượn nhờ đan dược đạt đến tĩnh tâm trạng thái nhập định Lâm Hoang, lúc này nội tâm cũng không nhịn được xuất hiện một tia gợn sóng. Gần thời gian 2 năm khổ tu, cuối cùng để cho hắn nhìn thấy bước vào tiên độ thử quang. Trong lòng mặc dù vạn phần kích động, nhưng mà thời gian 2 năm khổ học, nhiều ít vẫn là ma luyện ý chí của hắn, lúc này kiềm chế tâm tình kích động tiếp tục bảo trì trước mắt trạng thái. Bất quá như theo dự liệu như thế, Lâm Hoang mặc dù cảm giác được tiên thiên chân linh tính quang tồn tại, nhưng mà mượn nhờ đan dược chi lực hắn, lại không cách nào dựa vào chính mình định trụ tiên thiên chân linh tính quang, dùng cái này tiếp dẫn thiên địa linh khí bước vào tiên độ. Đối với dạng này kết quả, Lâm Hoang đã coi như là phi thường hài lòng, ít nhất hắn chân chính nắm chặt cầu tiên vấn đạo cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi cho ngoài cửa sổ có một tí tia sáng chiếu vào trong phòng, Lâm Hoang lúc này mới thoát ly trạng thái nhập định. Khi cặp mắt của hắn mở ra lúc, vẻ vui thích không cần nói cũng biết. Khổ tu gần 2 năm thời gian, cuối cùng để cho ta nắm chặt bước vào tiên độ cơ hội, ta Lâm Hoang tương lai, bây giờ mới xem như chân chính bắt đầu. Dù là lấy phục dược chi pháp bước vào tiên độ, nhưng mà lúc này Lâm Hoang lại như cũ tràn ngập vô kỳ hàn mong. Lâm Hoang nội tâm kích động, để cho hắn muốn phất tay chúc mừng lúc, lại phát hiện ngồi xếp bằng quan tưởng đã lâu, khí huyết đã có chỗ tắc, tựa như mất đi đối với tứ chi trường khống. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang lúc này mới đè xuống tâm tình kích động, chậm chạp đứng dậy đi tới trong nội viện. Đón mặt trời mới mọc, thân hình như bạch hạc chậm rãi giãn ra hai cánh, để cho thân thể cứng ngắc và khí huyết chậm rãi hoạt lạc. So sánh ngày xưa, Bạch Hạc Dưỡng thân quyền có cố nhàn nhạt ý vị, liền tựa như một cái bạch hạc giữa khu rừng rỗi người ra. Một cố đạm nhiên chi khí, tại hắn giãn ra thân thể lúc chậm rãi xuất hiện. So sánh tại Ly Giang quận thành lúc tên ăn mày bộ dáng, cả hai chính là hoàn toàn tương phản hai người. Bây giờ Lâm Hoang, da thịt trắng đoán, khí sắc hùng luận, tinh thần mười phần, dáng người kiên cường. Dung mạo không tính là anh tuấn vô cùng, nhưng cũng là ngũ quan rõ ràng, để cho người ta nhìn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Phối hợp hắn bây giờ đánh quyền lúc hiện lộ ra đạm nhiên chi khí, rất có vài phần tiên gia đồng tử bộ dáng. Đợi cho đại nhật hoàn toàn dâng lên, toàn thân khí huyết không lại ngăn trở nhét, thể nội cũng không ngừng tuôn ra một chút ấm áp. Lúc này, Lâm Hoang lúc này mới đơn giản rửa mặt, chỉnh lý tốt dung nhan hướng Ngô Thanh Huyền nơi ở đi đến. Một lát sau, dọc theo Huyền Nguyên Quan bên trong phiến đá đường nhỏ, Lâm Hoang xuất hiện tại Lâm Thanh Huyền trước tiểu viện. Đệ tử Lâm Hoang, cầu kiến Ngô sư minh. Có cơ hội chân chính tiến vào Hạo Dương Tông Lâm Hoang, lúc này đối với Ngô Thanh Huyền xưng hô cũng có thay đổi. Vào đi. Lâm Hoang nhận được cho phép, lúc này mới chậm rãi tiến vào trong nội viện. Lúc này, tại trước mặt Ngô Thanh Huyền, đã có ba vị diện mang vui mừng đạo đồng, sớm đã đi tới trong Ngô Thanh Huyền viện. Lâm Hoang ý niệm hơi chuyển động, cũng là lập tức đoán được trước mắt ba người, cũng là thành công mượn nhờ phục dược chi pháp cảm giác được tiên tiên chân linh tinh quang. Lâm Hoang, ngươi cũng thành công cảm giác được tiên tiên chân linh tinh quang. Mặc dù đã đoán được Lâm Hoang ý đồ đến, bất quá Ngô Thanh Huyền vẫn là theo thường lệ hỏi thăm một phen. Hồi bẩm Ngô sư minh, đêm qua cơ duyên xảo hợp, may mắn cảm giác được tiên tiên chân linh tinh quang. Ha ha, không tệ, không tệ. Nghe được Lâm Hoang trả lời, Ngô Thanh Huyền trên mặt vui mừng cũng là nhiều hơn không ít. Dù sao đối với hắn mà nói, chỗ dạy bảo đạo đồng bước vào tiên đồ số lượng càng nhiều, như vậy tông môn cho khen thưởng cũng biết tùy theo đề cao. Đến lúc đó không chỉ có đại lượng điểm cống hiến, nói không chừng còn có khác tài nguyên chân quý làm khen thưởng. Có thưởng có phạt, chính là Hạo Dương Tông vạn năm không đổi tập tụ. Cũng chính là ở vào tình thế như vậy, Hạo Dương Tông ngoại trừ sinh ra vô số thiên tài, cũng có dựa vào đại nghị lực đệ tử, thành công tấn thăng làm âm thần chân nhân, trở thành vô số đệ tử bình thường tấm gương. Đã có 4 vị lấy phục dược chi pháp cảm giác tiên thiên chân linh tính quang đạo đồng, như vậy ta không giống ngày xưa chờ lâu mấy ngày, hôm nay trực tiếp mang các ngươi đi tới Vạn Linh Động. Đà tạ Ngô sư huynh. Nghe được Ngô Thanh Huyền an bài, đám người cũng là lập tức mở miệng cảm tạ. Ngày xưa có đạo đồng lấy phục dược chi pháp cảm giác tiên tiên chân linh tính quang, Ngô Thanh Huyền đồng dạng sẽ chờ mấy ngày, tránh nhiều lần đi tới đi lui Huyền Nguyên Quan cùng Vạn Linh Động. Theo 4 người chắp tay hành lễ kết thúc, chỉ thấy Ngô Thanh Huyền bờ môi khẽ nhếch, một đoàn như kẹo đường vân vụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là ta bản mệnh chi vật lưu quang hà vân. Vốn là thủ Dương Sơn mạch dựng dục một tia vân vụ chi khí, bị tông môn đệ tử thu thập để vào Vạn Linh Động, về sau trở thành ta bản mệnh chi vật. Mặc dù sát phạt đồng đạo, càng không có khác thần dị hiệu quả, nhưng mà lại làm cho ta nắm giữ phong hỏa phương pháp đồng thời, còn có thể nhờ vào đó đang nuôi khí cảnh lang không phi hành. Nhìn thấy Ngô Thanh Huyền bản mệnh chi vật sau, mọi người nhất thời chờ mong từ bản thân bản mệnh chi vật. Mặc dù lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ, sau này lên cao tiềm lực có hạn, nhưng nếu là nhận được một kiện hoàn mỹ phù hợp chính mình, còn có thể có hiệu quả đặc biệt bản mệnh chi vật, nói không chừng có thể nhờ vào đó nghịch thiên cải mệnh. Tại mọi người trong chờ mong, Lưu Quang Hà Vân hơi cuộn cuộn, lập tức xuất hiện ở dưới chân mọi người đồng thời đem hắn nâng lên. Bay lên rồi. Tại trong một vị đạo đồng kinh hô, Lưu Quang Hà Vân nâng đám người, hướng sâu trong thủ Dương Sơn mạch chậm chạp bay đi. Mặc dù cách mặt đất không hơn trăm trượng, không nhanh bằng tuấn mã, lại làm cho Ngô Thanh Huyền đang nuôi khí cảnh nắm giữ dẫn người năng lực phi hành. Lúc này, nghe đạo đồng kinh hô, Ngô Thanh Huyền chẳng những không có quá lớn, ngược lại lộ ra vẻ đắc ý coi như tu hành mấy chục năm, cuối cùng vẫn là có mấy phần hư vinh chi tâm. Tại Lưu Quang Hà Vân nâng đỡ phía dưới, đám người cũng là chậm rãi tiến vào Thủ Dương Sơn mạch nội bộ. Thủ Dương Sơn mạch ở vào Cảnh Châu Tây Nam phương hướng, nam bắc lan tràn vạn dặm, núi non trùng điệp, vách núi treo leo. Có thể nói là đủ loại cảnh tượng đều có, trừ cái đó ra, còn có kỳ chân dị thú, cùng với có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đê giai yêu thú. Đối với Hạo Dương Tông phổ thông đệ tử, vừa có thể lấy trong núi lịch luyện, cũng có thể thu hoạch đủ loại linh dược bình thường. Không đến thời gian một nén nhang, đám người liền đi đến một tòa cao chừng ngàn trượng, chiếm một diện tích vài dặm cao phong. Lúc này, Lâm Hoang bọn người đã có thể trông thấy có khác Hạo Dương Tông đệ tử, lấy đủ loại thủ đoạn dẫn dắt không phải Huyền Nguyên Quan đạo đồng tới đây lựa chọn bản mệnh chi vật. Chương 11 Vạn Linh Động nơi này chính là điện tịch trong ghi chép Vạn Linh Động sở tại chi địa. Quần sơn ở giữa, một tòa cao chừng mấy trăm trượng sơn phong cao vút trong đó, mây mù như sa bao phủ bốn phía, ngẫu nhiên có nhàn nhạt linh quang tại trong mây mù lấp loé. Lâm Hoang biết rõ, nơi này có Hạo Dương Tông bố trí trận pháp cấm chế. Trận pháp là tu sĩ lấy phù văn pháp khí, câu thông địa mạch tiết điểm, mượn nhờ thiên địa chi lực thủ đoạn, có thể phụ trợ tu sĩ tu hành, cũng có thể sát phạt hộ vệ, nó hiệu quả nhiều mặt. Bất quá muốn bố trí trận pháp, đối với tu sĩ có đặc biệt cao yêu cầu, phổ thông tu sĩ muốn sử dụng trận pháp, bình thường chỉ có thể mượn nhờ trận kỳ cùng trận bàn loại này pháp khí đặc biệt. Bất quá lấy trận bàn cùng trận kỳ bố trí pháp trận, bình thường hiệu quả đơn nhất, uy lực cũng còn kém rất xa câu thông địa mạch tọa độ đại trận, vận chuyển pháp trận còn cần hao phí linh tinh. Bất quá liền xem như dạng này, một bộ cấp thấp pháp trận giá trị cũng muốn cao hơn phổ thông pháp khí. Lúc này, Ngô Thanh Huyền lấy ra thân phận lệnh bài của mình, theo hai tay kết ấn, một đạo pháp ấn bị hắn tiện tay đánh vào trong mây mù. Trước mắt tung bay theo gió mây mù, trong nháy mắt không ngừng cuộn, tạo thành một cái tựa như môn hộ thông đạo. Ngô Thanh Huyền thấy vậy, lập tức khống chế chính mình bản mệnh chi vật Lưu Quang Hà Vân phi vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Hoang bọn người nhìn thấy cảnh tượng, liền không có mây mù tiến hành che lấp. Theo Lưu Quang Hà mây không ngừng phi hành, mọi người đi tới kiến tạo tại giữa sườn núi một tòa trước đại điện. Bốn phía có không thiếu Hạo Dương Tông đệ tử cùng đạo đồng đang không ngừng ra vào. nơi này chính là Vạn Linh Động chỗ Tâm Đạo Phong, chờ sau đó các ngươi tại đại điện đăng ký tin tức, liền có thể tiến vào Vạn Linh Động tìm kiếm các ngươi bản mệnh chi vật. Ngay tại Ngô Thanh Huyền hướng Lâm Hoang bọn người giới thiệu Vạn Linh Động tình huống lúc này một chiếc linh chu phá không mà đến, sau đó có hơn 10 vị mặc không đồng nhất thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngô Sư Minh, vì sao bọn hắn không có người mặc đồng phục? Ngô Thanh Huyền nhìn xem những thiếu niên này, ánh mắt để lộ ra một tia hâm mộ, lúc này mới lên tiếng giải thích. Ta Hạo Dương Tông truyền thừa vạn năm có thừa, dù là âm thần chân nhân, trước sau sinh ra cũng có gần trăm vị. Trong đó không thiếu sư thúc tổ, cũng là tại trong tông môn thiết lập gia tộc, bọn hắn xem như trong tông môn gia tộc một mạch, từ nhỏ thu được đủ loại tài nguyên cùng dạy bảo, đồng dạng thiên phú muốn so người bình thường bước vào tiên đồ cao hơn 3 thành tỷ lệ. Nghe xong Ngô Thanh Huyền sau khi giải thích, vô luận là Lâm Hoàng, vẫn là mặt khác 3 tên đạo đồng, cũng cùng Ngô Thanh Huyền mở dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Ngô Sư Minh, sau này chúng ta đối mặt gia tộc một mạch đồng môn, nên như thế nào làm việc? Lâm Hoang mượn trước mắt cơ hội, cũng là thấp giọng hỏi thăm. Dù sao vô luận ở nơi nào, chắc chắn sẽ có đặc quyền tồn tại, đây là khó mà thay đổi thực tế. Tất nhiên không cách nào thay đổi, như vậy thì phải tìm được ứng đối ra sao chi pháp. 3 người khác nghe được Lâm Hoang đặt câu hỏi, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thanh Huyền. Coi như 3 người xuất thân dân nghèo, đi qua gần hơn 2 năm thời gian khổ học, cùng với tại tàng thư các nhìn thấy kiến thức, bọn hắn tự nhiên biết Lâm Hoang ý tứ. Chuyện này không cần lo lắng, nếu như cùng gia tộc một mạch đồng môn xuất hiện xung đột, chỉ cần chiếm đóng đạo lý là được. Đối mặt Ngô Thanh Huyền trả lời, Lâm Hoang đám người nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn hắn những thứ này không có bối cảnh đệ tử, có thể cứng rắn trong tông môn tu tiên gia tộc xuất thân đồng môn. Ngô Thanh Huyền thấy mọi người có chút không hiểu, lập tức giải thích. Trong tông môn tu tiên gia tộc, bước vào tiên độ tộc nhân ít thì 100 người, nhiều thì hơn ngàn. Nếu là phổ thông đệ tử đối mặt bọn hắn khắp nơi nhường nhịn, tông môn pháp lệnh càng là thiên hướng bọn hắn, vậy chúng ta Hạo Dương Tông đến cùng là tông môn, vẫn là tu tiên gia tộc liên minh? Nếu như là tu tiên gia tộc liên minh, ta Hạo Dương Tông cũng không khả năng truyền thừa hơn 5 năm. Hơn nữa cho dù có địa vị cao, bối cảnh sâu, nắm giữ bộ phận đặc quyền gia tộc tử đệ, lấy các ngươi thiên phú và thực lực, cũng không tư cách cùng cơ hội tiếp xúc đến đối phương. Chờ các ngươi có tư cách tiếp xúc lúc, sớm đã là bị tông môn coi trọng hạch tâm đệ tử. Đương nhiên Ngô Thanh Huyền giảng thuật trong đó lộ dịch sau, lập tức lời nói xoay chuyển. Trong tông môn tu tiên gia tộc, hắn lao tổ cũng là chúng ta trong tông môn âm thần chân nhân, mặc dù phần lớn sớm đã vô hóa, nhưng mà cũng tại tông môn cắm rễ rất sâu, càng là nắm giữ phức tạp nhân tình quan hệ. Cho nên không cần thiết, không nên tùy tiện đắc tội, bọn hắn thế nhưng là am hiểu đường nghịch cắm chiêu, dù sao ngũ điện đều có không ít bọn hắn người. Lúc này Lâm Hoang lập tức biết rõ Ngô Thanh Huyền ý tứ, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, nếu quả thật trêu chọc đến đối phương, tốt nhất có thể chiếm đóng đạo lý. Ngay tại Lâm Hoang trầm tư lúc, Ngô Thanh Huyền không có tiếp tục giảng thuận, dù sao có một số việc cần chính mình đi trường khống. Thân là Lâm Hoang bọn hắn người dẫn đường, hắn đem chính mình hiểu rõ chuyện nói rõ, đã coi như là tận chức tận trách. Sau đó tại Ngô Thanh Huyền dẫn dắt phía dưới, Lâm Hoang bọn người tiến vào đại điện đăng ký tin tức, tiếp đó tại tạp dịch đệ tử dẫn đạo phía dưới, tiến vào Tâm Đạo Phong nội bộ độc quật. Một đầu cao chừng hơn 1 trượng, rộng 7 thước trong thông đạo, hai bên phân bố có không ít thạch thất. Lâm Hoang tại một vị tạp dịch đệ tử dẫn đạo phía dưới, tiến vào thạch thất nội bộ, tiếp đó đã nhìn thấy thạch thất trên vách đá, khắc ấn có thế nào tìm kiếm mình bản mệnh chi vật phương thức. Lâm Hoang sau khi nhìn kỹ, kết hợp với mình tại tàng thư các lấy được tin tức, liền trực tiếp xếp bằng ở thạch thất chính giữa trên trận pháp. Theo Lâm Hoang quan tưởng nhập định, ý thức của hắn đột nhiên đi tới một cái thần bí không gian, liền tựa như đặt mình vào vũ trụ hư không, bốn phía không ngừng có lưu tinh sẽ qua. Những thứ này chính là Vạn Linh Động cất giữ đủ loại linh vật hình chiếu. Mặc dù chấn kinh chọn lựa bản mệnh linh vật phương thức, bất quá Lâm Hoang đồng thời chưa quên mục đích của mình. Lúc này lấy ngưng thần tĩnh khí, để cho chính mình tiên thiên chân linh tính quang tại thức hải hiện lộ, dùng cái này dẫn dắt bốn phía không ngừng xuất hiện lưu tinh. Theo tiên thiên chân linh tính quang xuất hiện, một đạo lưu tinh xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoang, hiện lộ một cái 3 thước thanh phong hư ảnh. Đây là một cái phàm tục chi kiếm. Trong đầu lập tức hiện lộ một đoạn tin tức. Cái này 3 thước thanh phong là một vị giang hồ kiếm khách lưu lại, phía trên chẳng những ẩn chứa hung lệ chi khí, còn có một tia thả gãy không cong ý chí. Có thể chính là nguyên nhân như vậy, lại thêm 3 thước thanh phong quanh năm bị huyết khí rèn luyện, mới có tư cách trở thành tu sĩ bản mệnh chi vật. Dùng cái này kiếm xem như bản mệnh chi vật, mặc dù tại sát phạt bên trên có chút chỗ tốt, đáng tiếc cùng ta tiên thiên chân linh tính quang độ phù hợp quá thấp. Bản mệnh chi vật tốt xấu, ảnh hưởng tu hành tốc độ, nhưng mà độ phù hợp lại ảnh hưởng tu sĩ tiềm lực. Tu hành tốc độ có thể mượn nhờ ngoại lực để thăng, nhưng mà tu sĩ tiềm lực rất khó dựa vào ngoại lực để thăng. 3 thước thanh phong vô luận bản thân phẩm chất, vẫn là cùng chính mình độ phù hợp đều thấp, bởi vậy Lâm Hoang cũng là trực tiếp từ bỏ cái này 3 thước thanh phong. Sau đó, Lâm Hoang tiếp tục lấy chính mình tiên thiên chân linh tính quang xem như mồi nhử, không ngừng hấp dẫn cái này thần bí không gian xuất hiện hình chiếu lưu tinh. Có pháp khí khí thai, có yêu thú thú con, có đủ loại linh thực, còn có giống vân hà chi vật tồn tại. Bởi vì lựa chọn bản mệnh chi vật có khả năng quyết định mệnh vận sau này, cho nên Lâm Hoang cũng không có dễ dàng làm ra lựa chọn. Chương 12 bản mệnh chi vật, chương 12 bản mệnh chi vật Dương Viêm Hỏa Trùng. Thời gian không biết qua bao lâu, Lâm Hoang lúc này đang theo dõi một tia màu đỏ ngọn lửa hình chiếu lâm vào trong suy tính. Trước mắt hình chiếu ra ngọn lửa chính là Dương Viêm Linh Hỏa Hỏa Trùng, là trước mắt phù hợp nhất chính mình linh vật. Bất quá Dương Viêm Linh Hỏa không quen sát phạt, ngược lại đối với luyện đan có không tệ hiệu quả. Thế nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, Dương Viêm Hỏa Trùng cũng không thích hợp hắn, luyện đan cũng phải cần thiên phú và tài nguyên. Một khi lấy Dương Viêm Hỏa Trùng xem như chính mình bản mệnh chi vật, nếu như trên việc luyện đan không có bất kỳ cái gì thiên phú, Dương Viêm Linh Hỏa đặc tính liền sẽ lãng phí. Mà tại đấu pháp chém giết phía trên, Dương Viêm Linh Hỏa lại rất khó giúp trợ đến chính mình, chỉ có tu hành hỏa pháp có ngoại định mức tăng phúc. Trừ cái đó ra chính là tu hành phương diện tốc độ, hẳn là muốn vượt qua phổ thông sử dụng uống thuốc phương pháp tu sĩ. Ngay tại Lâm Hoang do dự thời điểm, một đạo mang theo lục quang lưu tinh chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức cũng xuất hiện tại não hải. Lợi sĩ Hắc Hoàng linh giai hạ phẩm căn cốt, yêu thích thôn phệ linh lực, linh thực, linh quáng, giác hút sắc bén dị thường. Tiến vào thành cực kỳ, thực lực có thể so với phổ thông luyện nhất phách dưỡng khí tu sĩ sơ kỳ tại cái này thần bí không gian, chỉ cần có thể tra được xuất xứ vật phẩm, đều sẽ có tin tức cặn kẽ cho nhắc nhở. Nhìn thấy lợi sĩ Hắc Hoàng trùng chứng hình chiếu, Lâm Hoang trong nháy mắt làm ra quyết định, lấy lợi sĩ Hắc Hoàng xem như chính mình bản mệnh chi vật. Bởi vì đối phương chủ động nhân thân, lại thêm tiên thiên chân linh tính quang cũng chủ động phát ra đáp lại, lời thuyết minh lợi sĩ Hắc Hoàng trùng chứng cùng mình độ phù hợp cao nhất. Lấy tôi trực quan phương thức hình dung, chính là giữa hai người độ phù hợp cao tới 9/9. Kém một điểm kia, chủ yếu bởi vì độ phù hợp không có 10 thành khả năng, dù sao cả hai thế nhưng là hoàn toàn khác biệt sinh vật. Ngoại trừ độ phù hợp, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là độ phù hợp vượt qua 9 thành, luyện hóa thành bản mệnh chi vật biết thai nghén tiên phú đặc thù. Đây chính là lấy phục dược chi pháp bước vào tiên độ, duy nhất có điểm tốt. Khi Lâm Hoang làm ra quyết định sau, ý thức của hắn cũng là lập tức rời đi cái này thần bí không gian. Trong thạch thất, khi Lâm Hoang rời đi thần bí không gian sau, dưới thân trận pháp nở rộ linh quang, sau đó một cái to bằng trứng chim cút nhỏ lợi sĩ Hắc Hoàng trùng trứng xuất hiện trước mặt hắn. Quan tưởng, luyện hóa. Ngay tại Lâm Hoang chuẩn bị dò xét lợi sĩ Hắc Hoàng trùng trứng lúc, trong thạch thất đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng. Lâm Hoang cũng là vô cùng nghe lời, lập tức một lần nữa quan tưởng nhập định, dưới người hắn trận pháp cũng là lần nữa vận chuyển lại. Tại trận pháp dưới sự giúp đỡ, Lâm Hoang tiên thiên chân linh tính quang vậy mà dung nhập lợi sĩ Hắc Hoàng trùng trứng. Sau một khắc, màu xanh sẫm ngọc chất vỏ trứng xuất hiện vết rách, một cái toàn thân màu đen châu chấu xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoang. Lúc này, Lâm Hoang có một loại cảm giác khác thường xuất hiện, trước mắt răng nhọn châu chấu giống như chính mình, giống như một đạo thân ngoại hóa thân. Đồng thời còn có thể xác định, trước mắt lợi sĩ Hắc Hoàng cũng có bản thân ý thức, nhưng mà tuyệt đối bị hắn trưởng khống. Đây chính là ta bản mệnh chi vật. Không, nên gọi là bản mệnh linh trùng mới đúng. Ý niệm trong lòng khẽ động, vừa chui ra trùng xác lợi sĩ Hắc Hoàng bằng nhanh nhất tốc độ nuốt trừng hoàn trùng xác, lập tức liền bay vào Lâm Hoang lòng bàn tay. Ngay tại Lâm Hoang quan sát tỉ mỉ chính mình bản mệnh linh trùng lúc, một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Mấy tức thời gian sau, Lâm Hoang trong nháy mắt trở nên kích động dị thường, hoàn toàn mất đi trầm ổn tâm cảnh. Bởi vì hắn từ lợi sĩ Hắc Hoàng truyền đến tin tức, hiểu được chính mình bản mệnh linh trùng có một cái thiên phú cường đại. Trả lại, lợi sĩ Hắc Hoàng có thể đem thôn phệ linh lực, linh thực, linh khoáng những vật này chất, tinh luyện thành tinh thuần linh khí trả lại cho Lâm Hoang. Mà Lâm Hoang cũng có thể thông qua tu hành, trả lại chính mình bản mệnh linh trùng, từ đó trợ giúp đối phương đánh vỡ huyết mạch căn cốt hạn chế. Mặc dù khác uống thuốc tu sĩ cùng mình bản mệnh chi vật, cũng có giống trả lại đặc tính, nhưng mà hoàn toàn không cách nào cùng lợi sĩ Hắc Hoàng thiên phú đánh đồng. Lợi sĩ Hắc Hoàng có thiên phú, không thể nghi ngờ là chân trái dẫm chân phải bay lên. Theo lý thuyết, chỉ cần nắm giữ đại lượng tài nguyên, ít nhất tại tấn thăng thần thai cảnh phía trước không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Ngay tại Lâm Hoang cao hứng thời điểm, thạch thất đại môn đột nhiên mở ra, mang ý nghĩa Lâm Hoang nhất thiết phải lập tức rời đi, vì những thứ khác đạo đồng nhường ra thạch thất. Lâm Hoang đương nhiên sẽ không vi phạm tông môn pháp lệnh, lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến nỗi lợi sĩ Hắc Hoàng lập tức hóa thành một đạo ốc quang, từ Lâm Hoang mi tâm tiến vào thức hải bên trong. Loại năng lực này cũng chỉ có bản mệnh chi vật mới có thể làm được. Chờ Lâm Hoang đi ra vạn linh động lúc, mặt khác ba vị đạo đồng đã xuất hiện tại Ngô Thanh Huyền bên cạnh, bây giờ còn kém Lâm Hoang một người. Ngô sư minh, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Hoang cũng là lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ biểu thị xin lỗi. Chọn lựa bản mệnh chi vật tự nhiên muốn thận trọng. Hồi tưởng chính mình lúc trước chọn lựa bản mệnh chi vật kinh nghiệm, Ngô Thanh Huyền cũng không trách tội Lâm Hoang. Đi thôi, trở về Huyền Nguyên Quan, liền bắt đầu các ngươi chính thức con đường tu tiên. Thời gian một nén nhang sau, Ngô Thanh Huyền mang theo Lâm Hoang bốn người trở lại hắn ở trong sân. Đây là các ngươi đặt vào tiên đồ ban thưởng, trong đó có một phần cơ sở nhất công pháp dưỡng khí quyết. Mặc dù là công pháp cơ bản, chỉ có thể nhường ngươi luyện hóa nhất phách, nhưng mà môn công pháp này công chính bình thản, tu luyện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hơn nữa thích hợp tất cả tu sĩ tu luyện. Chờ 3 năm kỳ hạn vừa đến, chính thức ghi vào các ngươi tin tức, trở thành ta Hạo Dương tông ngoại môn đệ tử, liền có một lần cơ hội tiến vào chuyện pháp điện tàng thư lâu, miễn phí thu hoạch một môn linh giai công pháp và hai môn linh giai pháp thuật. Đa tạ Ngô sư minh chỉ điểm. Nghe xong Ngô Thanh Huyền dạy bảo sau, Lâm Hoang bốn người cũng là lập tức hành lễ biểu thị cảm tạ. Các ngươi đi về trước thật tốt lĩnh hội dưỡng khí của ta, có nghi hoặc có thể đến đây tìm ta. Là. Lâm Hoang bốn người cầm Ngô Thanh Huyền phân phát hộp gỗ, lần nữa sau khi hành lễ rời đi biệt lạc. Bốn người cũng là vội vã muốn trở thành chân chính tu sĩ, bởi vậy giữa hai bên không có quá nhiều chuyện phiếm, phân biệt bằng nhanh nhất tốc độ trở về riêng phần mình chỗ ở trở lại tiểu viện của mình. Lâm Hoang lập tức mở ra trong tay hộp gỗ, ngoại trừ một quyển sách nhỏ, một bình trăm viên Lịch Cốc Đan. Phổ thông Tịch Cốc Đan là phẩm cấp không ra gì, nhưng mà Lâm Hoang trong tay Lịch Cốc Đan, hắn chất lượng đã đạt đến hạ phẩm linh đan. Lấy hắn bây giờ còn là người bình thường tình huống, một cái hạ phẩm Tịch Cốc Đan đủ để cho hắn một tháng không cần ăn. Bất quá loại đan dược này dược lực dị thường ôn hòa, có thể thích ứng bất kỳ tu sĩ nào, giống như trong hộp gỗ dưỡng khí quyết, hoàn toàn có thể làm tài nguyên tu luyện. Cất kỹ Lịch Cốc Đan, Lâm Hoang lập tức lật lên xem dưỡng khí quyết. Tu tiên giới công pháp điển tịch, công pháp cơ bản hoặc pháp thuật, chỉ cần nắm giữ huyền văn liền có thể tùy ý ghi chép truyền bá, bởi vậy tại tu tiên giới cũng không quý giá. Chỉ có linh giai cùng với đẳng cấp cao hơn công pháp điển tịch, bởi vì ý cảnh, đạo vận, chân ý, chỉ có thể đem hắn hoàn toàn lĩnh hội sau, lấy thần thức hoặc thần niệm khắc ấn tại ngọc giản mới có thể truyền thừa. Cũng chính vì như thế, tại tu tiên giới tán tu, trừ phi thu được cơ duyên, bằng không rất khó có ngày nổi danh. May mắn mình có thể gia nhập vào Hạo Dương Tông sau, Lâm Hoang liền hết sức chăm chú lật lên xem dưỡng khí quyết, lý giải Huyền Văn đại biểu hàng nghĩa. Chương 13 Huyền Thèm, chương 13 Huyền Thèm thì ra là thế, định trụ tiên thiên chân linh tinh quang, không riêng gì vì tiếp dẫn linh khí, càng là có thể phối hợp công pháp luyện hóa bảy phách, mới có thể thai nghén tiên thiên chân khí. Trong phòng ngủ, đã sớm nắm giữ Huyền Văn Lâm Hoang, đối với dưỡng khí quyết loại này cơ sở công pháp, rất nhanh liền tìm hiểu ra trong đó chân ý, lấy tự thân bản mệnh linh trùng, tiếp dẫn tiên địa linh khí nhập thể, phối hợp công pháp vận chuyển luyện hóa bảy phách sinh ra tiên thiên chân khí. Nếu như không cách nào định trụ tiên thiên chân linh tinh quang, cho dù có hạ phẩm linh đan lực cốc đan phục dụng, cũng chỉ có thể dùng tới nhét đầy cái bao tử, hoặc lấy bị động phương thức tầm bổ cơ thể. Trên giường, Lâm Hoang nếm thử dưỡng khí quyết hiệu quả sau, lập tức đem chính mình bản mệnh linh trùng lợi xỉ hắc hoàng triệu hồi ra thức hải. Lợi xỉ, ăn một khóa lực cốc đan. Bởi vì lợi xỉ hắc hoàng toàn thân đen như mực, vừa vui yêu nuốt chửng đủ loại linh vật, cho nên Lâm Hoang cho mình bản mệnh linh trùng đặt tên là lợi xỉ. Khi Lâm Hoang từ trong bình ngọc đổ ra một cái lực cốc đan, từ thức hải bên trong bay ra lợi xỉ, lập tức hóa thành một đạo ô quang bay đến Lâm Hoang lòng bàn tay. Mặc dù vẫn là vừa mới ra đời ổ trùng, nhưng mà tốc độ đã không phải là phổ thông phạm trùng có thể so sánh. Lợi xỉ hắc hoàng ngoại trừ toàn thân đen như mực, rõ rệt nhất chỗ chính là nắm giữ dị thường cứng rắn lại sắc bén rất hút, liền tựa như hai thanh lẫn nhau đan sen liêm đao. Như hạt đậu nành hạ phẩm tịch cốc đan, lợi xỉ lấy gió thu cuốn lá dụng khí thế, tại ken két âm thanh bên trong nháy mắt nuốt chửng đến không còn một mảnh. Trả lại, thử xong dưỡng khí quyết hiệu quả sau, Lâm Hoang cũng là dự định nếm thử một chút lợi xỉ thiên phú. Lợi xỉ hôm nay vừa mới sinh ra, nguyên bản cần nhất linh khí cung cấp lớn lên, bất quá đối mặt Lâm Hoang mệnh lệnh, lại không chút nào bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Theo Lâm Hoang ra lệnh, một tia tinh thuần đến cực điểm linh khí trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang lập tức khống chế lợi xỉ, phối hợp chính mình lấy dưỡng khí quyết, mượn nhờ tinh thuần linh khí luyện hóa bảy phách một trong xu phế. Luyện hóa bảy phách không có cố định trình tự, bình thường căn cứ vào tu sĩ yêu thích, hoặc chính là căn cứ vào công pháp tu luyện quyết định. Bởi vì dưỡng khí quyết không có đặc thù yêu cầu, cho nên Lâm Hoang cũng là theo đại lưu lựa chọn xu phế. Này phách chủ hô hấp, có điều tiết cơ thể khí cơ hiệu quả, luyện hóa sau cũng có thể trợ giúp tu sĩ để thăng đối với linh khí hấp thu. Tu tiên truyền thừa ngàn vạn năm, đủ loại phương pháp tu tiên đều có xuất hiện, cuối cùng chỉ còn lại lấy quan tượng thổ nạp, định trụ tiên thiên chân linh tính quang chi pháp, đủ để chứng minh phương pháp này càng lớn khác phương pháp tu tiên. Mà đông đảo tu sĩ tại lựa chọn luyện hóa bảy phách lúc, trừ phi công pháp có yêu cầu bên ngoài, đều không hẹn mà cùng lựa chọn luyện hóa xu phế, đủ để chứng minh trong đó chỗ tốt thắng qua luyện hóa khác 6 phách. Lâm Hoang cũng sẽ không vì để cho mình cùng chúng khác biệt, từ đó từ bỏ tiền nhân kinh nghiệm luyện hóa xu phế. Bởi vì tinh thuần linh khí có hạn, Lâm Hoang rất nhanh liền kết thúc luyện hóa xu phế. Bất quá nó hiệu quả hơn san đếm thử dưỡng khí quyết sử dụng thông thường phương thức. Phát hiện lợi xỉ trả lại thiên phú viễn siêu tưởng tượng, Lâm Hoang cũng không có làm ra bất luận cái gì đánh giá, mà là lập tức lấy ra ba cái hạ phẩm tịch cốc đan, tiếp đó triệu hồi ra tinh thần có chút hề bại lợi xỉ để cho hắn thức ăn. Lợi xỉ vừa sinh ra, tương đương với đứa bé sơ sinh ấu trùng thời kỳ, đang cần linh khí để cho chính mình lớn lên, không nghĩ tới lại làm cho đối phương sử dụng trả lại thiên phú. Phát giác được lợi xỉ có chút suy yếu, Lâm Hoang cũng là hối hận chính mình có chút quá mức gấp gáp. Xem ra Ngô sư huynh nói rất đúng, tu hành cần lòng có độ. Ẩn ẩn cảm thấy có chút hối hận Lâm Hoang, cũng là vội vàng lấy ra ba viên lực cốc đan, hy vọng nhanh lên để cho lợi xỉ khôi phục lại. Theo lợi xỉ nuốt chửng xong ba viên lực cốc đan, thể nội cảm giác suy yếu cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Bất quá lợi xỉ trung quy là sinh ra không lâu, cho nên Lâm Hoang cũng là dần xuống tiếp tục tu luyện ý nghĩ. Dù sao tiên tiên chân linh tính quang tiến vào cùng lợi xỉ hòa làm một thể, đối phương đã cùng tính mạng mình tương liên, một khi ngoại ý muốn nổi lên vẫn lạc, hắn tự nhiên cũng biết tùy theo chết đi. Đem ăn uống no đủ lợi xỉ một lần nữa thu hồi thức hải, Lâm Hoang dự định đi tàng thư các chạy một vòng. Nó mục đích không phải là vì khoe khoang, mà là bởi vì hắn có tư cách tiến vào tàng thư các tầng thứ 3, vừa bận tích lũy chút kiến thức mới. Nếu có luyện hóa bảy phách cảm ngộ thì càng tốt. Một lát sau, Lâm Hoang đi tới tàng thư các lúc, vừa bận gặp phải một vị còn không có định trụ tiên tiên chân linh tính quang đạo đồng. Chỉ thấy đối phương chủ động hành lễ, hướng Lâm Hoang vấn an. Lâm sư minh. Lâm Hoang thần tình sững sờ, cũng là lập tức phản ứng lại, chính mình mượn nhờ bản mệnh chi vật định trụ tiên tiên chân linh tính quang tin tức, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy lưu truyền tới. Ân. Lúc này, Lâm Hoang cũng là lần đầu cảm nhận được bị người vấn ăn là cảm giác gì. Đơn giản đáp lại một tiếng, Lâm Hoang lúc này mới đi vào tàng thư các. Trong tàng thư các khác đạo đồng, bởi vì tàng thư các quy định, mặc dù không dám mở miệng hướng Lâm Hoang vấn ăn, bất quá vẫn là gật đầu ra hiệu. Lâm Hoang đơn giản đáp lại sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quầy hàng, bình thường Tống sư Minh thường xuyên nằm ở trong quầy. Bất quá khi Lâm Hoang đến gần sau, lúc này mới phát hiện đối phương không phải Tống Bách Kiểu mà là đồng dạng một vị niên linh không nhỏ sư Minh. So sánh càng thêm thân thiết Tống Bách Kiểu, đối phương thần sắc âm u lạnh lẽo, mọc ra mũi ưng, để cho người ta không muốn dễ dàng tiếp xúc. Vị sư huynh này, ta nghĩ bên trên lầu 3, không biết cần làm thủ tục gì. Khi Lâm Hoang cho thấy ý đồ đến sau, đối phương lúc này mới ngẩng đầu dò xét hắn vài lần, lúc này mới chậm rãi nói ra tiến vào tầng thứ 3 phương thức. Tiến vào tầng thứ 3 lối đi nhỏ có cấm chế kết giới, chỉ cần định trụ tiên tiên chân linh tinh quang, liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ngay tại Lâm Hoang chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên trở về cạnh bài. Vị sư huynh này không biết tôn tính đại danh. Mặt khác, Tống Bách tiểu sư huynh đi nơi nào? So sánh trước mắt lạnh lùng tàng thư các trông nom đệ tử, Tống Bách Kiều đối với Huyền Nguyên Quan đạo đồng thái độ tốt hơn nhiều. Lâm Hoang cũng là may mắn được đối phương chỉ điểm, tại trên trong tàng thư các kệ sách tìm được mấy quyển không tệ điện tịch, cho nên mới sẽ quan tâm tới Tống Bách Kiều. ngươi có thể gọi ta Trương sư huynh, đến nỗi Tống Bách Kiều đã thọ tận mà chết. Có lẽ là Lâm Hoang quan tâm Tống Bách Kiều cử động, để cho hắn đối với Lâm Hoang ấn tượng đầu tiên không tệ, lập tức cáo chi Lâm Hoang nói lên nghi hoặc. Bất quá nói đến Tống Bách Kiều trước mắt Trương sư huynh ngự khí có chút rơi xuống, nhìn tình huống đối phương cũng là thọ nguyên không nhiều. Đa tạ Trương sư huynh giải hoặc. Lâm Hoang biết được nguyên nhân sau, cũng là không có tiếp tục dừng lại. Bất quá nội tâm nhiều ít vẫn là có chút ba động. Tại trên con đường tu tiên, nếu như không thể không đánh gây đột phá, cuối cùng chính là một đống đất vàng. Nếu như Tống Bách Kiều có thể đột phá đến dưỡng khí viên mãn, ít nhất còn có thể sống lâu 30 năm, tương đương với người bình thường nửa đời thời gian. Lúc Lâm Hoang lòng có cảm xúc, hắn đã đi tới tiến vào tàng thư các tầng thứ 3 thông đạo. Bởi vì có Trương sư huynh nhắc nhở, Lâm Hoang cũng là thản nhiên đi qua. Hắn chỉ cảm thấy chịu xuyên qua vô hình bọt khí bên ngoài, liền cũng không có cảm giác khác. Tàng thư các tầng thứ 3 cất giữ sách, so sánh phía dưới 2 tầng ít đi rất nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 100 bản. Lâm Hoang đơn giản lật xem sau, phần lớn đã dính đến chính thức tu hành nội dung, trong đó còn có không ít cơ sở pháp thuật. Sau đó, hắn tìm một bản luyện hóa số phế điển tịch, ngồi ở cạnh cửa sổ cái bàn lật xem. Chương 14 thí luyện, chương 14 thí luyện 1 năm sau, cách 3 năm kỳ hạn chỉ còn lại 5 tháng thời gian. Lúc này, Lâm Hoang cổ thân thể này đã 16 tuổi. Dựa vào chính mình bản mệnh linh trùng, hắn đã thành công luyện hóa 7 phách bên trong số phế, tấn thăng thành một vị chân chính dưỡng khí tu sĩ sơ kỳ. Lâm Hoang cư trú trong sân, hắn đang hai tay kết ấn, thể nội tiên thiên chân khí tại pháp ấn dẫn đạo phía dưới, hóa thành một đạo khí kình bao phủ quanh thân. Tại thời gian một hơi thở bên trong, thành công thi triển hóa khí kết lá chắn chi thuật, ta cũng coi như là đem pháp thuật này luyện tới đại thành. Dựa vào Hắc Quốc Đan cùng lợi sĩ trợ giúp, Lâm Hoang cũng là sớm tấn thăng dưỡng khí sơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy, hắn mới có thật nhiều thời gian dùng để luyện tập từ tàng thư các tầng thứ 3 lấy được cơ sở pháp thuật. Tại đông đảo cơ sở trong pháp thuật, Lâm Hoang chỉ tuyển chọn 3 môn pháp thuật. Theo thứ tự là phòng ngự pháp thuật hóa khí kết lá chắn, có thể dễ dàng ngăn cản được phạm tục bên trong cường cung kính nhỏ. Nếu là đặt ở kiếp trước, đủ để ngăn chặn đường kính nhỏ súng ngắn đạn bắn ra. Tiếp đó chính là công kích pháp thuật phá không kiếm chỉ, uy lực có thể so với trọng nỏ bắn nhanh đi ra phá giáp mũi tên. Cái này pháp thuật là đem tiên tiên chân khí ngưng kết đầu ngón tay, bắn nhanh ra một đạo trong suốt khí kình. So sánh khác cơ sở pháp thuật không cần kết ấn, thế nhưng là không cách nào lấy thần thức tiến hành điều khiển. Lâm Hoang sở dĩ lựa chọn pháp thuật này, chủ yếu bởi vì lực xuyên tố mạnh, tốc độ công kích nhanh, phối hợp chính mình lần nữa tăng lên ngũ giác, đánh trúng mục tiêu tỷ lệ rất cao, hơn nữa cơ hồ không cần thời gian chuẩn bị. Đến nỗi cuối cùng một môn cơ sở pháp thuật, Lâm Hoang lựa chọn là phép thuật phụ trợ khinh thân thuật. Môn này cơ sở pháp thuật có thể để cho tu sĩ người nhẹ như yến, vô luận là đấu pháp chém giết, vẫn là cự ly xa gấp rút lên đường đều có thể sử dụng, là mỗi người thấp giai tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này 3 môn cơ sở pháp thuật đều không phải là ngũ hành pháp thuật, cho nên coi như Lâm Hoang sau này lựa chọn bất luận cái gì thuộc tính công pháp, cũng sẽ không ảnh hưởng cái này 3 môn cơ sở pháp thuật uy lực. Pháp thuật thuộc tính cùng công pháp thuộc tính giống nhau, thi triển ra chẳng những có thể để thăng uy lực, còn có thể giảm bớt cần tiên tiên chân khí. Nếu như thi triển pháp thuật thuộc tính cùng công pháp khác biệt, chẳng những uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy, còn có thể hao phí ngoài định mức tiên tiên chân khí. Cho nên Lâm Hoang tại cái này 3 môn cơ sở pháp thuật tiêu phí tinh lực cùng thời gian, sau này sẽ không bởi vì công pháp nguyên nhân mà lãng phí. Thùng thùng ngay tại Lâm Hoang cảm ngộ pháp thuật lúc, viện môn đột nhiên bị người gõ vàng, sau đó có người mở miệng la lên: "Lâm sư minh, nô chấp sự cho mời." Nghe được là Ngô Thanh Huyền phái người tới thỉnh, Lâm Hoang cũng là lập tức mở ra viện môn, trước mắt chính là một vị tạm dịch đệ tử. "Có chuyện gì?" "Hồi bẩm Lâm sư minh, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe theo Ngô chấp sự mệnh lệnh đến đây thông chi ngươi." "Đi thôi." Không có từ tạp dịch đệ tử trong miệng thám tính được tin tức, Lâm Hoang cũng chưa từng có nhiều do dự, lúc này hướng Ngô Thanh Huyền cư trú viện lạc chạy tới. Khi Lâm Hoang đi tới Ngô Thanh Huyền viện lạc lúc, hắn lúc này mới phát hiện, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có Tần Mặc Trần cùng với khác mấy vị tấn thăng dưỡng khí cảnh đạo đồng. Mặc dù ẩn ẩn đoán được có việc phát sinh, Lâm Hoang vẫn là nhanh chóng tiến lên bài kiến. "Ngô sư minh, Lâm sư đệ tới a." Ngô Thanh Huyền giản đơn đáp lại một tiếng, liền trực tiếp lời thuyết minh triệu tập trước mọi người tới nguyên nhân. "Khóa này ta Hạo Dương thu nhận trong các đệ tử, xuất hiện mấy vị thiên phú đệ tử ưu tú." Tông môn cao tầng cũng là nhất thời cao hứng, dự định tại 3 năm kỳ hạn kết thúc lúc, các vị chính thức bái nhập ta Hạo Dương Tông về sau, đối với các ngươi những thứ này đệ tử mới nhập môn tiến hành một phen thí luyện. 10 hạng đầu đệ tử sẽ thu được đủ loại tài nguyên bảo vật, trước 3 tên đệ tử sẽ có cơ hội trực tiếp bái nhập nội môn. Nghe lời này, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, bởi vì tiến vào Huyền Nguyên Quan hơn 2 năm thời gian, bọn hắn cũng không có nghe nói qua có người mới thí luyện chuyện này. Lần luyện tập này không có nguy hiểm a? Nguy hiểm ta xem sẽ không, lần luyện tập này có phải là vì mấy vị kia thiên tài cử hành? Nghe xong Ngô Thanh Huyền giảng sự tình, mọi người tại đây cũng là khe khẽ bàn luận đứng lên. Trong đó xuất thân Ly Giang quận thành bên trong hào môn quý tộc đạo đồng, cũng là lập tức thấy rõ lần luyện tập này chân thực mục đích. Đối với Lâm Hoang đám người nghị luận, Ngô Thanh Huyền cũng là không có lập tức đánh gãy. Chờ đám người nghị luận phút chốc, lúc này mới tiếp tục mở miệng. "Tiến tĩnh, tông môn lần này vì sao muốn cử hành người mới thí luyện, cụ thể có mục đích gì các ngươi không cần truy đến cùng, bởi vì chỉ cần các ngươi có thể đi vào trước 3, cũng giống vậy có cơ hội bái nhập nội môn. Có thể đánh bại thiên tài người, đủ để chứng minh hắn so thiên tài ưu tú hơn. Lần này triệu tập các ngươi đến đây mục đích chính là chuẩn bị dẫn dắt các ngươi tiến vào sân dã, tìm kiếm yêu thú tiến hành ma luyện, mong đợi các ngươi có thể trong thực tập thu được thành tích tốt." Mọi người nhất thời biết rõ, người mới lần này thí luyện không riêng gì khảo hạch bọn hắn, đồng dạng cũng là khảo hạch dạy bảo đạo đồng chuyện pháp điện các chấp sự. Nếu như bọn hắn biểu hiện ưu dị, trước mắt Ngô sư minh cũng tự nhiên sẽ thu được chỗ tốt không nhỏ. Cho nên, Ngô Thanh Huyền lúc này mới nguyện ý hao phí tinh lực, tự mình dẫn bọn hắn tiến vào trong núi hoang ma luyện thực chiến. Sau đó, Nô Thanh Huyền há mồm phun một cái, Lưu Quang Vân Hà nâng đỡ lên đám người, tiếp đó hướng nơi xa không người hoang dã bay đi. Lúc này, đã tấn thăng dưỡng khí sơ kỳ Lâm Hoàng, cũng là phát giác được dưới chân Lưu Quang Hà Mây, cũng không phải là Ngô sư huynh chân chính bản mệnh chi vật. Hoặc có lẽ là, dưới chân bọn hắn Lưu Quang Hà Mây, chỉ là chân chính Lưu Quang Hà Mây một bộ phận, coi như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến Ngô sư huynh. Xem ra mỗi cái lấy phục dược chi pháp bước vào tiên độ tu sĩ, đều biết đem chính mình bản mệnh chi vật cẩn thận trông nom. Ngay tại Lâm Hoàng ám thầm nghĩ tác thời điểm, Lô Thanh Huyền khống chế chính mình Lưu Quang Hà Mây, mang theo mọi người đi tới mấy chục km bên ngoài bên trong dãy núi. Đưa thân vào trọng sơn trùng điệp bên trong, mọi người nhất thời cảm giác được trong núi hoang cất giấu vô hình nguy cơ. Tấn thăng dưỡng khí cảnh sau, tu sĩ chẳng những biết dựng dục ra tiên thiên chân khí, thức hải còn có thể đản sinh ra thần thức loại tinh thần lực này lượng. Giống dưỡng khí sơ kỳ tu sĩ, không cần hai mắt, liền có thể dễ dàng phát giác tự thân phương viên một trượng bên trong độc tính. Thần thức biết theo cảnh giới đề thăng, do xét phạm vi cũng biết tùy theo đề thăng. Nghe nói, tấn thăng thần thai cảnh sau, thần thức lộ sát thành thần niệm, dù là cách xa vài dặm bên ngoài, bằng vào thần niệm liền có thể cảm giác được cụ thể cảnh tượng. Lâm Hoang thần trí của bọn hắn cảm giác khoảng cách có hạn, nhưng mà lại có thể cảm giác được tràn ngập trong không khí khí tức. Cuối cùng mấy tháng, các ngươi liên thủ tìm kiếm yêu thú đem hắn săn giết, dùng cái này ma luyện các ngươi thực chiến. Ta ngoại trừ chỉ điểm các ngươi, sẽ chỉ ở các ngươi gặp phải nguy hiểm lúc ra tay. Mặt khác, các ngươi lấy được chiến lợi phẩm, ta sẽ không thu lấy, các ngươi tự động phân phối là được. Bây giờ liền có thể bắt đầu các ngươi thời khắc săn thú. Nô Thanh Huyền đem mọi người đưa đến có yêu thú sinh hoạt sơn linh sau, đơn giản cáo chi đám người quy tắc sau, liền điều động chính mình bản mệnh chi vật Lưu Quang Hà Vân bản ngồi không trung. Xem ra như hắn nói tới, sẽ chỉ ở đám người gặp phải nguy hiểm lúc ra tay. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì săn giết hung thú đám người lâm vào trầm mặc, không biết như thế nào khai triển hành động. Cuối cùng, vẫn là thiên phú tu tiên cao nhất Tần Mặc Trần đánh vỡ trước mắt tĩnh mịch bầu không khí. Chương 15 ma luyện, chương 15 ma luyện các vị sư đệ, không bằng đại gia trước tiên nói một chút riêng phần mình nắm giữ pháp thuật, chờ sau đó gặp phải yêu thú, đại gia cũng tốt phối hợp lẫn nhau. Tần Mặc Trần là trong đám người, duy nhất lấy phép luyện khí bước vào tiên độ, cũng là Huyền Nguyên Quan Đông Đạo đạo đồng bên trong, vị thứ nhất tấn thăng dưỡng khí cảnh tu sĩ. Hiện tại hắn chủ động đứng ra đưa đề nghị, đám người hơi sau khi tự hỏi cũng không có phản đối. Sau đó, Tần Mặc Trần chủ động giới thiệu mình học cơ sở pháp thuật sau, những người khác cũng là không có tiếp tục cẩn tàng. Có dẫn đầu người, đám người cũng phân phối hảo riêng phần mình nhiệm vụ, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp yêu thú luyện tập. Dựa vào sở học tri thức, đám người cũng không lâu lắm tại một khối lộ thiên trên đá lớn, phát hiện một đầu linh giai hạ phẩm căn cốt lộc lấy hổ. Loại hung thú này ra lông, tại ánh mặt trời chiếu xuống, hiện lộ ra thất thải sặc sỡ màu sắc mà có tên. Tiến vào thành niên kỳ, lộc lấy hổ thực lực có thể so với luyện hai phách tu sĩ, bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ không phải đối thủ. Huống chi Lâm Hoang bọn người không có bất kỳ cái gì pháp khí cùng phụ lục trợ giúp. Mọi người ở đây phát hiện lộc lấy hổ lúc, bọn hắn tự nhiên cũng bị lộc lấy hổ phát giác. Dù sao Lâm Hoang bọn người đã không có kinh nghiệm thực chiến, cũng không có che giấu khí tức che lấp thân hình pháp thuật. Đối mặt kinh nghiệm vô số chém giết lộc lấy hổ, bọn hắn bị phát hiện mới là tình huống bình thường. Phát hiện có hơn 10 vị tu sĩ, lộc lấy hổ lập tức đứng dậy chuẩn bị thoát đi, mặc dù lộc lấy hổ phát giác được Lâm Hoang bọn người thực lực kém xa chính mình, nhưng mà số lượng cũng không thiếu. Phổ thông yêu thú trí thông minh thấp, thế nhưng là nắm giữ bén nhạy bản năng trực giác, để bọn chúng kịp thời làm ra chính xác lựa chọn. Lộc lấy hổ muốn chạy. Nhìn thấy lộc lấy hổ cử động sau, nguyên bản có chút khẩn trương đám người, trong nháy mắt cảm thấy lòng tin tăng nhiều. Ngự phong thuật, xem như tạm thời đầu lĩnh, Tần Mặc Trần cũng là vội vàng ra tay ngăn cản. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, dẫn đạo thể nội tiên thiên chân khí, tại thời gian một hơi thở bên trong thi triển ra ngự phong thuật. Ngự phong thuật nghe cao cấp, nhưng trên thực tế chính là khống chế gió mát pháp thuật. Bất quá môn này cơ sở pháp thuật tại trong tay Tần Mặc Trần, cũng là hiện lộ ra không tầm thường hiệu quả. Theo Tần Mặc Trần nhất chỉ, trước người lập tức cuồng phong phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc đem lộc lấy hổ bao phủ. Chạy trốn bị ngăn trở lộc lấy hổ, lúc này huy động chính mình lợi trảo, một cô yêu lực hóa thành nhàn nhạt huyết quang bao trùm tại trên chính mình hổ trảo, trong nháy mắt đem bao phủ chính mình gió lốc xé rách. Chỉ cần là có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí yêu thú, thể nội liền có linh khí kết hợp huyết mạch đản sinh yêu lực. Yêu lực hùng hực, nhưng rèn luyện yêu thú nhục thân cũng có thể dùng để phóng thích thiên phú pháp thuật. Lộc lấy hổ mặc dù không có thiên phú pháp thuật, nhưng mà nhục thân tại yêu lực gia trì, đủ để ngăn chặn phổ thông cơ sở pháp thuật. Đối mặt Tần Mặc Trần khốn địch ngự phong thuật, lộc lấy hổ nhất kích tức nát. Bất quá lần này lộc lấy hổ đối mặt địch nhân thế nhưng là một đám, lộc lấy hổ mặc dù sẽ rách gió lốc, nhưng mà Tần Mặc Trần đã cho những người khác tranh thủ được thời gian. Lưu sát thuật, dây leo triền nhiễu thuật, loại này phụ trợ tính khốn địch cơ sở pháp thuật không ngừng rơi xuống đồng thời. Hòa đạn thuật, phong nhận thuật cũng là theo nhau mà tới, như đạn pháo không ngừng công kích lộc lấy hổ. Nhưng mà đám người một trận thao tác mạnh như cọp, trên thực tế lại chỉ cho lộc lấy hổ tạo thành bị thương ngoài ra. Lúc này, lộc lấy hổ lúc này mới phát hiện, Lâm Hoang bọn người bất quá là một đám chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Giống gầm lên giận dữ vang lên, khát máu tàn bạo chi thế quanh quẩn bốn phía. Tránh thoát pháp thuật, lập tức hướng Lâm Hoang bọn người chủ động đánh tới. Phòng ngự, phòng ngự. Tần Mặc Trần phát giác được lộc lấy hổ cuồng bạo khí thế, lập tức mở miệng chỉ huy đám người thời điểm, cũng là thi triển từ bản thân nắm giữ phòng ngự tính pháp thuật. Cùng lúc đó, Lâm Hoang cũng là chủ động đứng dậy. Hắn không phải là vì làm náo động, mà là hắn phụ trách nhiệm vụ, chính là liền vì mọi người cung cấp bảo hộ. Trừ hắn ra, còn có mấy vị nắm giữ phòng ngự pháp thuật đạo đồng, cũng là lập tức thi triển riêng phần mình nắm giữ phòng ngự tính pháp thuật. Hóa khí kết thuẫn. Theo Lâm Hoang hai tay nhanh chóng kết ấn, chân khí trong cơ thể lập tức hóa thành một đạo kình khí vô hình, tựa như một đầu đại mãng chiếm cứ tại thân thể bốn phía. Bất quá lần này cũng không chỉ là bảo vệ mình, tại tiên thiên chân khí cùng thần thức dưới thao túng, kình khí vô hình hóa thành khí tường ngăn cản tại trước mặt mọi người. Phanh âm thanh chói tai truyền ra, lộng lẫy hổ hổ chảo xé rách một đạo phòng ngự, tiếp tục công kích. Xem như đầu lĩnh Tần Mặc Trần một bên thi triển thổ tường thuật, một bên thúc giục lên những người khác phát động công kích. Nhưng mà lộng lẫy hổ tại sau khi trưởng thành, thực lực có thể so với luyện hai phách tu sĩ. Mặc dù cũng là dưỡng khí sơ kỳ, thế nhưng là lộng lẫy hổ từ nhỏ kinh nghiệm vô số chém giết, kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không phải Lâm Hoàng đám thái điểu này có thể so sánh. Hơn nữa lộng lẫy thịt hổ thân cường độ càng là có thể so với tinh thiết, tại nóng bỏng vô cùng yêu lực gia trì, chỉ có hạ phẩm pháp khí mới có thể phá phòng ngự. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, mắt thấy lộng lẫy hổ liền muốn xé mở đám người liều mạng thiết lập phòng tuyến. Một khi bị lộng lẫy hổ cẩn thân, đám người chỉ có bị chém giết phần. Ngay tại trong lúc nguy cấp, Lâm Hoang gặp lộng lẫy hổ di động bị pháp thuật hạn chế, lập tức chập ngón tay như kiếm thi triển lên cơ sở pháp thuật phá không kiếm chỉ. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, dưới sự dẫn dắt của thần thức, lấy phương thức đặc thù đem vô hình tiên thiên chân khí hóa thành giống như thực chất khí kình. Đám người chỉ thấy tương tự mũi tên, lại toàn thân trong suốt như dòng nước, dị thường lăng lệ khí kình bắn trúng lộng lẫy hổ mắt trái. Giống lộng lẫy hổ trong nháy mắt phát ra gầm thét, bất quá lần này gầm thét tràn ngập vẻ thống khổ. Lộng lẫy hổ bị Lâm sư huynh trọng thương, cẩn thận lộng lẫy hổ trước khi chết phản kích, tốt nhất toàn lực phòng thủ. Phát ra nhắc nhở người, chính là ban đầu ở tàng thư các cùng Lâm Hoàng chủ động trao đổi Triệu Minh. Đối phương so Lâm Hoàng muộn tấn thăng dưỡng khí cảnh, cho nên mới sẽ xưng hô Lâm Hoàng là sư huynh. Nghe thấy lời ấy, trên mặt mọi người bối rối lập tức tan đi, lần nữa trở nên lòng tin mười phần. Một lát sau, đối mặt trọng thương lộng lẫy hổ, đám người cuối cùng vẫn thành công cầm xuống. Bất quá đám người cũng là mỏi mệt không chịu nổi, không để ý tư thái tùy tiện ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Không phải bọn hắn không hiểu đề phòng, chủ yếu là tiên thiên chân khí hao phí nghiêm trọng, lại thêm có Ngô sư minh cung cấp bảo hộ, bởi vậy cũng không có quá nhiều để ý Tần sư minh, cái này lộng lẫy hổ phân chia như thế nào. Đột nhiên có người đặt câu hỏi, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Tần Mặc Trần. Lộng lẫy thân hổ bên trên đáng giá nhất chính là da hổ, hổ cốt cùng với gan hổ. Bây giờ da hổ đã triệt để bị hủy, cũng chỉ còn lại có hổ cốt cùng gan hổ. Đem hai người thu thập sau, không bằng để cho Ngô sư minh đi trước bảo quản, sau đó hỏi thăm có thể hay không giao dịch, đổi lấy hạ phẩm tịch tốc đan chúng ta lại tiến hành phân phối. Đến nỗi lộng lẫy thân hổ bên trên còn lại huyết đục Tần sư minh, có thể hay không đem lộng lẫy hổ huyết đục giao cho ta. Ngay tại Tần Mặc Trần nói chuyện thời điểm, Lâm Hoang đột nhiên mở miệng đánh gãy. Máu yêu thu thịt chứa yêu lực, đối với người bình thường có thể so với cực độc, chính là tu sĩ cũng không cách nào trực tiếp thức ăn. Bình thường chỉ có nắm giữ linh chủ kỹ nghệ tu sĩ mới có thể xử lý, lại hoặc là dùng để cho ăn linh sủng. Bọn hắn trong nhóm người này, ngoại trừ Lâm Hoang, còn có mấy người lấy yêu trùng yêu thú xem như chính mình bản mệnh chi vật, cho nên Lâm Hoang lúc này mới sẽ chủ động mở miệng, tranh thủ đem lộng lấy hổ huyết đục cầm xuống. Chương 16 linh tinh chém giết ban lan hổ, Lâm sư đệ thân cư công đầu, tự nhiên có thể cầm tới ban lan hổ huyết đục. Tần Mặc Trần đáp lại Lâm Hoang thỉnh cầu sau, tiếp đó lại nhìn về phía những người khác. Các vị sư đệ, có dị nghị gì không? Đám người nghe, âm thầm trầm tư sau, đại bộ phận lúc này gật đầu đồng ý, dù sao ban lan hổ huyết đục đối bọn hắn không có tác dụng gì. Đến nỗi lấy yêu trùng cúng yêu thú xem như chính mình bản mệnh chi vật mấy vị đạo đồng, tiếp tục suy xét một phen sau, cuối cùng cũng là đồng ý Tần Mặc Trần an bài. Tần Mặc Trần tiềm lực bất phàm, mà Lâm Hoang tại chém giết ban lan hổ có trọng yếu cống hiến, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này phân phối. Tất nhiên các vị sư đệ không có dị nghị, như vậy thì kịp thời chỉnh đốn khôi phục trạng thái. Tần Mặc Trần đơn giản an bài sau, lúc này mới đi đến Lâm Hoang trước mặt. Lâm sư đệ, trước đó có hiểu lầm chỗ, còn xin thông cảm. Đây là đương nhiên, chúng ta sao có thể bởi vì một vị phàm nhân đã thương chúng ta đồng môn ở giữa tình nghĩa. Đối với Tần Mặc Trần lấy lòng, Lâm Hoang cũng là chủ động đón lấy. Dù sao song phương không có tử thủ, chỉ vì Hà Tấn nguyên nhân, để cho song phương kết xuống ân oán chẳng phải là chê cười. Vô luận là đối với Tần Mặc Trần vẫn là Lâm Hoang, đều không đáng phải dạng này đi làm. Ha ha, Lâm sư đệ nói hay lắm. Ngay tại hai người chuyện phiếm thời điểm, đã tử vong ban lan hổ đã bị giải phẫu xong, ngoại trừ hổ cốt cùng gan hổ, cũng chỉ còn lại có một đống thịt não. Lâm Hoang thấy vậy, cũng là lập tức đem chính mình bản mệnh linh trùng lợi xỉ triệu hoán đi ra. Lợi xỉ bất quá là linh giai hạ phẩm căn cốt yêu trùng, căn bản không có hấp dẫn người chỗ, bởi vậy Lâm Hoang cũng không cần cố ý che giấu. Đối mặt ban lan hổ lưu lại vết đục, lợi xỉ lập tức nuốt chửng. Hình thể gấp bội, dài ước chừng 3 tấc lợi xỉ, bụng của nó tựa như là động mãi mãi không đáy, nuốt chửng ban lan hổ vết đục không có chút nào ngừng. Đối với loại tình huống này, đại gia cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, dù sao loại chuyện này tại tu tiên giới rất bình thường. Mà theo Lâm Hoang bọn người lần thứ nhất đi săn thành công, đám người lòng tin cũng là rõ ràng để thằng không thiếu, một phen chỉnh đốn sau lập tức tìm kiếm mới con mồi. Thời gian như nước chảy, tại giã ngoại ma luyện 4 tháng đám người, bị Ngô Thanh Huyền trọng mới mang về Huyền Nguyên Quan. Đi qua lần này hoang dã ma luyện, Lâm Hoang đám người khí chất đại biến. Trên thân mang theo đậm đà huyết tinh chi khí, hai đầu lông mày ẩn chứa nhàn nhạt sát khí, tựa như trong quân bách chiến lao binh. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu, nhưng mà đám người thể nội tiên tiên chân khí ngưng luyện không thiếu, thi triển pháp thuật uy lực để thăng mấy thành. Mặt khác đối với pháp thuật trường khống, càng là có biến hóa về chất. Bây giờ nếu là lần nữa đối mặt ban lan hổ, chỉ cần 2-3 người liên thủ liền có thể đánh giết. Trở lại Huyền Nguyên Quan, đám người cũng là tại Ngô Thanh Huyền dưới sự giúp đỡ, bắt đầu phân phối lên chiến lợi phẩm. Các ngươi lấy được yêu thú tài liệu cùng dược liệu, mỗi người có thể tại ta chỗ này hối đoái 100 mai hạ phẩm tịch cốc đan. Bất quá ta không có nhiều như vậy ít cốc đan, cho nên cho các ngươi mỗi người một cái linh tinh. Đà tạ Ngô sư minh. Nghe được Ngô Thanh Huyền đem Ích Cốc Đan đổi thành linh tinh, đám người lúc này chắp tay hành lễ cảm tạ. Dù là Ngô Thanh Huyền từ trong thu hoạch chỗ tốt, bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Càn nguyên giới linh cơ tràn ngập, ngưng kết địa mạch hóa thành linh mạch, thai nén linh khí phát ra thiên địa. Tại linh mạch chỗ hạch tâm, có linh huyệt sinh ra, trong đó linh khí như mưa, có thể thai nén linh khí cực kỳ tinh thuần linh tinh. Linh tinh vô luận là dùng để tu luyện, luyện đan, luyện khí, bày trận, đều có thể dùng đến, là tu tiên giới dầu củ là tồn tại. Bởi vậy, linh tinh cũng trở thành tu tiên giới công nhận tiền tệ. Tu tiên giới phổ thông tài liệu, có thể dùng Ích Cốc Đan mua sắm, nhưng mà pháp khí chân quý cùng với các thượng đẳng bảo vật, cũng chỉ có thể dùng linh tinh mua sắm. Đối với Lâm Hoang bọn hắn mà nói, linh tinh chỗ tốt lớn nhất chính là tăng cao thực lực. Nếu không phải lần này có người mới thí luyện, Ngô Thanh Huyền nói không chừng còn không biết lấy ra linh tinh. Đối mặt đám người cảm kích, Ngô Thanh Huyền tiếp tục nói: "Cầm tới linh tinh, không cần vội vã tu luyện, tốt nhất lấy quan tưởng chi pháp trước tiên loại trừ sát khí trên người, tránh ảnh hưởng các ngươi riêng phần mình tâm tính, từ đó vì sau này tu luyện lưu lại thai hoàng ẩm. Xin nghe Ngô sư huynh pháp lệnh." Đám người tự nhiên biết Ngô Thanh Huyền nói rất đúng, bởi vậy cũng là đè xuống trong lòng hấp tấp ý niệm. Sau đó, đám người cầm tới linh tinh, lúc này mới cáo biệt nhau. Lâm Hoang trở về chỗ ở của mình, cũng là nghe theo Ngô Thanh Huyền cảnh cáo, lúc này lấy quan tượng chi pháp, thanh trừ trên thân lưu lại sát khí. Thanh tùng trường tồn, trấn áp thức hải, dọn dẹp để cho người ta cảm thấy hung lệ sát khí. Sát khí có thể trấn nhiếp tâm thần, cũng có thể để thăng uy lực pháp thuật, bất quá lại có ảnh hưởng tâm cảnh thai hoàng ẩm. Cho nên Huyền môn đại tông bình thường sẽ không lợi dụng sát khí. Chỉ có ma môn tu sĩ cho rằng sát khí có hại, nhưng mà vận dụng thỏa đáng, chẳng những có thể tăng cao thực lực, còn có thể ma luyện tâm cảnh. Cái này có thể xem như Huyền môn cùng ma môn tu sĩ lý niệm kém. Ma môn lợi dụng sát khí, nhưng không phải mỗi người có thể làm được không bị ảnh hưởng, ngược lại mượn nhờ sát khí tăng cường chính mình. Cho nên ma môn tu sĩ phần lớn tính cách táo bạo thị sát, để cho danh tiếng kia cũng theo đó trở nên kém. Trừ cái đó ra, ma môn tu sĩ phong cách thiên hướng về đầu cơ trục lợi, chỉ vì cái trước mắt, cho nên tiền kỳ tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng mà tấn thăng tu sĩ cấp cao số lượng rất ít. Cho nên đối với Lâm Hoang mà nói, trừ phi mình muốn đi ma môn tu sĩ con đường, bằng không thì thành trừ trên thân sát khí mới có lợi cho tu hành. Ngày thứ hai, dọn dẹp xong sát khí Lâm Hoang, lúc này mới lần nữa tu luyện. Bởi vì lần này săn yêu thú, hắn bản mệnh linh trùng lợi sĩ thu được không thiếu chỗ tốt, đã thành công tiến vào trưởng thành kỳ, đã có thể so với phổ thông dưỡng khí sơ kỳ tu sĩ. Bất quá yêu trùng không có yêu thú cường đại thể phách, nếu là không có năng lực đặc thù, thực lực chân thật kém xa đồng cấp tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, cũng là lấy số lượng giành thắng lợi. Mà đối với Lâm Hoang mà nói, chính mình bản mệnh linh trùng, chủ yếu nhất chính là phụ trợ tự mình tu luyện, sát phạt chi lực về sau sẽ chậm chậm cân nhắc. Tại trả lại thiên phú dưới sự giúp đỡ, bản mệnh linh trùng lợi sĩ tinh luyện tinh thuần linh khí, xuất hiện lần nữa tại trong cơ thể của Lâm Hoang. Lâm Hoang cũng là lập tức vận chuyển lên dưỡng khí quyết, không ngừng luyện hóa bảy phách một trong phục thị, tranh thủ triệt để luyện hóa sau có thể nhanh chóng đột phá dưỡng khí sơ kỳ. Mấy ngày sau, khi trong cơ thể của Lâm Hoang tinh thuần linh khí tiêu hao hết, hắn lập tức đem duy nhất linh tinh cho ăn cho lợi sĩ. Lần này nhập môn có người mới thí luyện, Lâm Hoang không có huyễn tưởng chính mình tiến vào trước 3, nhưng mà cũng nghĩ tranh thủ tiến vào trước 10. Chính mình biểu hiện càng tốt, mới có thể từ trong tông môn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Cân nhắc đến thí luyện nói không chừng sẽ mượn nhờ lợi sĩ sức mạnh, cho nên Lâm Hoang để cho lợi sĩ trả lại linh tinh tinh luyện sau một nửa tinh thuần linh khí. Đem so với tiền đề luyện linh khí, lần này linh khí càng thêm tinh thuần, luyện hóa thứ 2 phách phục thì tốc độ cũng là thẳng tắp để thăng. Một tháng sau, 3 năm kỳ hạn đã đến. Hơn 100 vị đạo đồng, cuối cùng chỉ có 37 người bước vào tiên đồ. Còn lại người, toàn bộ bị nội vụ điện tạm dịch đường đệ tử tiếp đi. Đến nỗi Hà Tẫn, rời đi Huyền Nguyên Quan đi tới tạm dịch các lúc, thất hồn lạc phách tựa như cái xác không hồn. Đến nỗi Lâm Hoang bọn hắn, cũng là bị Ngô Thanh Huyền đưa đến chuyện pháp điện chỗ Vân Đài Phong, chuẩn bị tham gia chính thức bái nhập Hạo Dương Tông điện lễ. Chương 17 ngoại môn đệ tử, chương 17 ngoại môn đệ tử thủ Dương Sơn mạch chỗ sâu. Có tòa ngàn trượng sơn phong, thật giống như bị một vị nào đó đại năng gọi hắn đỉnh phong, lưu lại chiếm một diện tích vài dặm mặt cát. Ở đây chính là Hạo Dương Tông chuyện pháp điện chỗ Vân Đài Phong. Lúc này, Hạo Dương Tông thu nhận đạo đồng, đang bị chuyện pháp điện đệ tử chấp sự, lấy đủ loại phương thức đưa đến ở đây. Có Đằng Vân Gia Vũ, cũng có Linh Chu nhảy lên không. Đủ loại thủ đoạn, hiện lộ ra tiên gia thịnh cảnh. Nô sư minh, lần này có bao nhiêu đạo đồng bái nhập Hạo Dương Tông a? Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thân là Huyền Nguyên Quan Thiên Phú tu tiên đệ nhất Tần Mặc Trần, cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đến từ trong tông môn tu tiên gia tộc, cùng với quy thuộc chúng ta Hạo Dương Tông tu tiên gia tộc, lần này tổng cộng có gần ngàn người bái nhập ngoại môn. Đến nỗi từ phàm tục chọn lựa đệ tử, tổng cộng thêm lên cũng có gần ngàn người. Theo lý thuyết, lần này không sai biệt lắm có hơn 2000 người biết tham dự lần này bái nhập chúng ta Hạo Dương Tông bên ngoài môn điện lễ. Nghe xong Nô Thanh Huyền giảng thuật sau, đám người ngoại trừ kinh ngạc tu tiên gia tộc nội tình, càng là chấn kinh Hạo Dương Tông bảng lớn quy mô. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Hạo Dương Tông có thể chiếm giữ toàn bộ kéo dài vạn dặm thủ Dương sơn mạch, cấp thấp đệ tử số lượng tuyệt đối không thiếu. Theo Ngô Thanh Huyền lưu quang hà mây rơi xuống truyền pháp trước đại điện quảng trường, Lâm Hoang bọn người liền yên lặng trên quảng trường đợi. Chờ đợi sau nửa canh giờ, theo ba tiếng chuông vang vang lên, bái nhập Hạo Dương Tông bên ngoài môn điện lễ chính thức bắt đầu. Trên quảng trường chờ đợi đạo đồng, dựa theo mặt đất sắp xếp chỉnh tề phiến đá đứng vững, đám người hỗn loạn trong nháy mắt trở nên hợp quy tắc. Lúc này, quảng trường ngay phía trước, truyền pháp trước đại điện trên bệ đá, đã có mấy đạo không có mặc Hạo Dương Tông chuyên trúc pháp bảo tu sĩ xuất hiện. Đây đều là Hạo Dương Tông thần thai cảnh trưởng lão, thuộc về Hạo Dương Tông lực lượng nòng cốt. Không bao lâu, một đạo hồng quang từ truyền pháp trong đại điện bay ra. Khí thế cường đại uy áp bao phủ toàn bộ quảng trường. Theo hồng quang tiêu thất, một vị người mặc màu đen mạ vàng pháp bảo đầu đội tử kim quan trung niên nhân xuất hiện. Lão phu chính là chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Tiêu, phụ trách các ngươi bái nhập ta Hạo Dương Tông điện lễ. Nghe được người tới tự giới thiệu sau, Lâm Hoang cũng là kinh ngạc, lại là chuyện pháp điện điện chủ tự mình chủ trì trận này điện lễ. Đối phương thế nhưng là thần thai hậu kỳ cường giả, tại trong Hạo Dương Tông rất nhiều trưởng lão, thuộc về có thể xếp vào trước 10 tồn tại. Phó Linh Tiêu có thể tự mình đến đây chủ trì trận này điện lễ, đủ để chứng minh Hạo Dương Tông đối với lần này điện lễ coi trọng. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Hoang phát hiện buổi lễ này cùng tiếp trước nhập học điện lễ không khác nhau nhiều lắm. Bất đồng duy nhất chỗ, chính là lần này cần cưỡng ép giả vờ nghiêm túc nghe giảng. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đi tới điện lễ thời khắc quan trọng nhất, đăng ký thân phận nhận lấy thuộc về cá nhân chuyên dụng lệnh bài thân phận. Trừ cái đó ra, còn có một cái nội bộ không gian 30 lập phương thức túi trữ vật, nội bộ có để mới vào tông môn đệ tử phúc lợi. Một thước theo 33.333 cm tính toán. Ngoại trừ một chút đan dược và đệ tử ngoại môn trang phục bên ngoài, còn có một cái chuyện pháp điện tín vật. Có thể nhờ vào đó miễn phí tiến vào chuyện pháp điện tàng thư lâu, thu hoạch một môn linh giai hạ phẩm công pháp, cùng hai môn linh giai hạ phẩm pháp thuật. Sau đó, chính là nội vụ điện các đệ tử, cho bọn hắn những thứ này mới vào tông đệ tử an bài cho ở đến nỗi người mới thí luyện, sẽ tại một tháng sau mở ra. Tiểu Tuyên Phong, cách chuyện pháp điện Vân Đài Phong mấy chục km bên ngoài ngọn núi nhỏ. Bởi vì có mấy cái con suối tồn tại, mới tên Tiểu Tuyên Phong. Tại bái nhập tông môn điện lễ sau khi kết thúc, Lâm Hoang bị nội vụ điện đưa đến ở đây. Lúc này, tại một người trung niên tạp dịch đệ tử dẫn dắt phía dưới, Lâm Hoang đi tới sườn núi biến mất ở trong rừng lầu các phía trước. Dựa theo kiếp trước tiểu thuyết, hắn vốn cho là biết vào ở cái nào đó trong sân động, không nghĩ tới càng là một tòa điện nhã lầu nhỏ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, liền xem như ngoại môn đệ tử, cũng là thành công bước vào tiên độ tu tiên giả, nắm giữ siêu việt lực lượng của phàm nhân, làm sao sẽ ở tại tối tăm không ánh mặt trời trong sân động. Tiên sư đại nhân, đây là tiểu viện lầu các lệnh cấm chế bài. Tòa này lầu các đã bị linh khu điện tiên sư bố trí tốt trận pháp cấm chế, thần hai cảnh phía dưới không người có thể xông vào trong đó, còn xin cất kỹ. Một khi mất đi, ngoại trừ muốn bổ sung, còn có thể bị xử phạt. Tạp dịch đệ tử chỉ là kêu em hai, tiên phàm khác nhau, những thứ này tạp dịch đệ tử đối mặt ngoại môn đệ tử, cũng là lấy tiên sư hai chữ tôn xưng. Nhìn thấy nội vụ điện tạp dịch đệ tử, đem một cái thanh đồng lệnh bài đưa lên, Lâm Hoang lúc này thu vào trong lòng bàn tay. Tiên sư đại nhân, nếu như không có chuyện khác, nhỏ cáo từ trước. Lâm Hoang thấy vậy, cũng là khoát tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Chờ tạp dịch đệ tử sau khi đi, hắn cái này mới dùng lệnh bài mở ra cấm chế, đẩy ra trước mắt viện môn. Đập vào tầm mắt cảnh tượng, là hai tầng cao lầu nhỏ, trong sân ngoại trừ một chút kỳ hoa dị thảo, còn có một cái chiếm một diện tích hơn một trượng ao nước nhỏ. Điểm trọng yếu nhất, so sánh ngoài cửa viện, bên trong sân nồng độ linh khí cao hơn một hai thành. Không hổ là huyền môn đại tông, đệ tử ngoại môn đãi ngộ, đặt ở ngoại giới những cái kia môn phái nhỏ, cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hưởng thụ được. Lâm Hoang mặc dù còn không có ra ngoài du lịch tu tiên giới, bất quá hắn thế nhưng là nhìn không thiếu du ký. Thời cảm thán sau, Lâm Hoang lúc này mới đi vào biệt lạc, tiếp đó thôi động lệnh cấm chế bài mở ra pháp trận, nhàn nhạt mây mù bao phủ toàn bộ biệt lạc. Từ ngoại giới nhìn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một gian lầu cát, giấu ở trong núi trong mây mù. Lấy dưỡng khí cảnh tu sĩ năng lực, căn bản là không có cách dò xét trong đó. Lâm Hoang tại biệt lạc cùng trong lầu cát đi dạo một vòng, phát hiện đủ loại đồ gia dụng cùng vật phẩm tư nhân đều đã sớm chuẩn bị hảo. Đáng tiếc, sau này muốn thu được nhiều tài nguyên hơn, liền cần đi tới nội vụ điện nhiệm vụ đường, nhận lấy đủ loại treo thưởng nhiệm vụ. Ngoại trừ bái nhập tông môn lúc nhận phúc lợi, ngoại môn đệ tử muốn tiếp tục thu hoạch tài nguyên, cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Chỉ có tấn thăng nội môn đệ tử, mỗi tháng mới có miễn phí tài nguyên phát ra. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang đã rất thỏa mãn. Kể từ hắn tiến vào Hạo Dương Tông đến bây giờ, thưởng thụ được tài nguyên, ngoại giới tán tu có khả năng cả một đời đều không lãnh hội được. Dù sao Hạo Dương Tông thu nhận là đệ tử, không phải mỗi ngày muốn lên cung cấp tổ tông. Quen thuộc xong chính mình sau này chỗ ở, Lâm Hoang đi tới tu luyện thất bắt đầu tu luyện. Bây giờ sắc trời không còn sớm, miễn phí công pháp và pháp thuật, đợi đến ngày mai đi tuyển cũng không muộn. Ngày thứ hai, theo đại nhật dâng lên, Lâm Hoang mặc đại biểu ngoại môn đệ tử thân phận pháp bào màu xanh, thi triển khinh thân thuật tại sơn giã rừng rậm ở giữa di chuyển nhanh chóng. Liên tựa như lướt đi đồng dạng, đạp vách núi treo leo hoặc nhánh cây lăng không bay lên, khi cơ thể tới gần mặt đất dưới chân lần nữa phát lực. Bất quá cho dù có khinh thân thuật phụ trợ, Lâm Hoang tại gồ ghề nhấp nhô trong núi hoang đuổi đến hơn 10 km, cũng không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chuyện cũ kể thật hảo, từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn. Quen thuộc nô sư Minh Lưu Quang Hà sau mây, cũng không muốn chính mình gấp rút lên đường. Bản thân trào phúng một phen, Lâm Hoang lúc này mới tiếp tục khởi hành. Chương 18 linh thuế công chương 18 linh thuế công sau nửa canh giờ, ngừng nghỉ ngơi một chút Lâm Hoang, cuối cùng đuổi tới chuyện pháp điện Trô Vân Đài Phong. Chuyện pháp điện quản lý tàng thư lâu, biến mất tại Vân Đài Phong giữa sườn núi một chỗ vách đá phía trước. Đây là Lâm Hoang từ Tuần Sơn đệ tử trong miệng đạt được tin tức. Biết được tin tức sau, Lâm Hoang cũng là lần nữa thi triển lên khinh thân thuật, thân như tơ liều hướng tàng thư lâu chạy tới. Ngay tại Lâm Hoang sắp tới gần tàng thư lâu lúc, một luồng áp lực vô hình tràn ngập bốn phía, hắn lập tức cảm giác khủng hoảng cảm xúc sinh sôi. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang cũng là lập tức giải trừ khinh thân thuật, dọc theo sườn núi đường lát đá chậm rãi tiến lên. Đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy có khác ngoại môn đệ tử đến đây, khả năng cao cũng là đệ tử mới nhập môn. Đại gia lẫn nhau dò xét một phen, tiếp đó vô cùng ăn ý hướng tàng thư lâu đi đến. Một lát sau, khi Lâm Hoang từ một rừng cây đi ra, liền thấy một tòa tầng 5 cao lầu gỗ, nương tựa ở một tòa vách núi treo leo phía trước. Chính là chuyện pháp điện quản lý tàng thư lâu, phía trước có một tòa cỡ nhỏ quảng trường, lại hướng phía trước chính là cao chừng mấy trăm trượng vách núi. Lâm Hoang liếc nhìn bốn phía, gặp ở đây không ai dám lớn tiếng ồn nào, một mảnh yên tĩnh bộ dáng, cũng lập tức thả nhẹ cước bộ hướng tàng thư lâu đi đến. Đi tới tàng thư lâu trước cổng chính, Lâm Hoang mặc dù không có nhìn thấy có đệ tử thủ hộ, thế nhưng là cảm giác được để cho hắn kinh tâm táng đạm pháp trận khí tức tràn ngập bốn phía. Tàng thư lâu, xem như Hạo Dương Tông cất giữ công pháp điện tịch chỗ, ngoại trừ có uy lực mạnh mẽ pháp trận thủ hộ, âm thầm hẳn còn có thần thai cảnh sư thúc trông coi a. Lâm Hoang ở trong lòng âm thầm nói thầm sau, lúc này mới theo bốn phía đồng môn tiến vào tàng thư lâu. Nhưng mà bước vào đại môn lúc, Lâm Hoang đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, bất quá cảm giác như vậy chỉ có trong nháy mắt. Lấy lại tinh thần hắn, đột nhiên phát hiện trước mắt không gian, viễn siêu hắn ngoại giới nhìn thấy tình huống. Tàng thư lâu nội bộ không gian, cư nhiên bị trận pháp cấm chế làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Lâm Hoang kinh quái lạ thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn tin tức. Lâu một đối với các đệ tử khai phóng, cần mang rời khỏi điện tịch, mời đến tàng thư lâu đệ tử chấp sự chỗ đăng ký. Lâu hai đối với ngoại môn đệ tử khai phóng, chọn tốt cần công pháp điện tịch, có thể dùng lệnh bài thân phận mở ra kết giới mang đi, điểm cống hiến không đủ đem không cách nào mở ra. Không cần chuyên gia giới thiệu, liên quan tới tàng thư lâu đủ loại quy định, toàn bộ hiện lên ở Lâm Hoang trong đầu. Thực sự là tiên gia thủ đoạn a. Lâm Hoang mặc dù có trí nhớ kiếp trước, cũng thành công bước vào tiên đồ, hắn lúc này cảm giác chính mình như cái nhà quê. Thời cảm thán sau, Lâm Hoang lúc này mới đánh giá đến cảnh tượng trước mắt, giá sách san sát nối tiếp nhau bày ra ở trước mắt, phía trên có đủ loại liên quan tới tu tiên kiến thức điện tịch. Tại giá sách bốn phía, còn có đại lượng cái bàn, trên đầu treo chính là sinh hoạt phù khí nhật diệu đèn. Cái này là lấy một loại đặc thù tinh thạch, phối hợp phù văn điêu khắc thủ đoạn, luyện chế đơn giản nhất phù khí. Cái gọi là phù khí, chính là ở trên đồ vật điêu khắc phù văn, từ đó đạt đến giống pháp khí hiệu quả. Bất quá phù văn một khi bị hao tổn, như vậy phù khí đem trực tiếp báo hỏng không cách nào sử dụng. Mà pháp khí cũng không một dạng, là luyện khí sư rèn luyện đủ loại linh tài, tiếp đó dựa theo tỷ lệ nhất định dung hợp luyện chế mà thành khí thai. Tiếp đó đem đủ loại cấm chế cùng phù văn đánh vào trong đó, để cho khí thai cùng cấm chế hoàn toàn dung hợp, liền tựa như người thân thể cùng thể nội kinh mạch huyết vị một dạng. Coi như pháp khí tại đấu pháp trong chém giết bị hao tổn, cũng chỉ là uy lực hạ xuống, chỉ cần bản nguyên không có bị phá hủy, một dạng có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, pháp khí chỉ cần không có thương tới bản nguyên, bị hao tổn sau có thể dựa vào tu sĩ lấy tế luyện chi pháp tự mình chữa trị. Hơn nữa thời gian dài tế luyện pháp khí, chẳng những có thể để thăng đối với pháp khí trường khống, còn có thể để thăng pháp khí uy lực. Nếu là nhận được thiên tài địa bảo, để thăng pháp khí phẩm cấp cũng rất bình thường. Có thể nói, phù khí khắp nơi có thể thấy được, dùng lích cốc đan liền có thể mua sắm, mà pháp khí chỉ có thể dùng linh tinh mới có thể mua được. Giữa hai người chênh lệch, một cái ngày, một chỗ. Lâm Hoang dò xét một lát sau, không có tiếp tục dừng lại, dự định trực tiếp đi lầu 2. Dù sao một tháng sau, liền muốn bắt đầu người mới thí luyện, sớm một chút cầm tới công pháp và pháp thuật, cũng có thể sớm một chút tăng cao thực lực. Sau đó, Lâm Hoang đi tới bố trí tại lầu 1 truyền tống trận. Không tệ, muốn đi lầu mấy không phải đi cầu thang, mà là lấy trận pháp truyền tống. Lâm Hoang đứng tại trên truyền tống trận, dựa theo trong đầu tin tức lấy ra thân phận lệnh bài của mình, lấy tiên thiên chân khí thôi động sau, dưới chân truyền tống trận liền lóe lên linh quang. Không đợi Lâm Hoang phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Bởi vì hôm qua có 2000 mới nhập môn ngoại môn đệ tử, cho nên bốn phía có đại lượng đồng môn đang chọn chính mình cần công pháp và pháp thuật. Lâm Hoang đi tới lầu 2, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, bất quá so sánh lầu 1 không gian nhỏ rất nhiều. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang cũng là lập tức gia nhập vào trong đó. Trên giá sách, một cái ngọc giản bày ra ở phía trên, bên cạnh để đặt có giới thiệu ngọc giản tin tức nhãn hiệu. Căn cứ vào tiến vào tàng thư lâu xuất hiện tin tức, những ngọc giản này đều bị trận pháp cấm chế bảo hộ. Muốn lấy đi, chỉ cần đem thân phận lệnh bài của mình phóng tới phía trên, tiếp đó lấy tự thân tiên thiên chân khí kích hoạt lệnh bài thân phận là được. Sớm là lệnh bài thân phận bên trong có đầy đủ nhiều điểm cống hiến. Bởi vì lệnh bài thân phận đã khóa lại, người khác cầm tới cũng vô dụng, cho nên cũng không cần lo lắng người khác lấy trộm. Lâm Hoang lệnh bài thân phận tự nhiên không có điểm cống hiến, nhưng mà hắn có tông môn ban cho tín vật. Lâm Hoang đi tới để đặt công pháp khu vực, liền tựa như xóm tim giống như, từng cái kiểm tra mỗi cái nhãn hiệu giới thiệu phía trên. Hạo Dương Tông giỏi về hỏa pháp, cho nên trên giá sách công pháp, phần lớn cũng là lấy hỏa thuộc tính công pháp chiếm đa số. Tại Hạo Dương Tông tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có ngoài định mức chỗ tốt, bất quá Lâm Hoang cân nhắc đến chính mình bản mệnh linh trùng trả lại thiên phú, định tìm đến một môn tương đối phù hợp công pháp. Chậm chạp không tìm được để cho chính mình hài lòng công pháp Lâm Hoang, đi tới một chỗ không người giá sách lúc, đột nhiên bị một tấm nhãn hiệu bên trên giới thiệu hấp dẫn. Linh giai thượng phẩm, ở đây tại sao có thể có linh giai thượng phẩm công pháp? Căn cứ vào trong đầu tin tức nhắc nhở, tàng thư lâu tầng 2 công pháp điển tịch, chỉ có linh giai trung phẩm cùng hạ phẩm. Linh giai thượng phẩm cùng cực phẩm công pháp, chỉ có tàng thư lâu tầng thứ 3 mới có, nơi đó chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoang hoài nghi phải chăng làm sai. Sau khi hắn xem xong nhãn hiệu bên trên nội dung cặn kẽ sau, trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân. Trước mắt hắn trưng bày công pháp tên là Linh Thuế Công, công pháp này lấy hóa kén thành bướm vì lý niệm, mỗi lần đột phá lúc như phá kén chủ sinh, chẳng những có thể tinh luyện tu sĩ chân khí bản thân hoặc pháp lực, còn có thể cường hóa nhục thân, thậm chí giác tỉnh nhục thân tiên phú hoặc thần thông. Nhưng mà loại công pháp này có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, đó chính là cần số lượng cao tài nguyên, đến mức Hạo Dương Tông tu luyện công pháp này đệ tử, nhiều nhất đột phá đến dưỡng khí viên mãn. Hết hạn trước mắt, vẫn chưa có người nào dùng cái này công pháp tấn thăng thần thái cảnh. Đương nhiên, có thể thu được linh thuế công cần thiết tài nguyên tu sĩ, bởi vì có công pháp tốt hơn tu luyện, tự nhiên không cần lựa chọn linh thuế công. Cũng chính là cái này ẩn tàng nguyên nhân, cho nên mới không có ai nhờ vào đó công pháp tấn thăng thần thái cảnh, đến mức bị chuyện pháp điện phóng tới tàng thư lâu tầng 2. Lâm Hoang suy tư hồi lâu sau, cuối cùng lựa chọn linh thuế công. Khi hắn đem thư vật đặt ở trên giá sách lúc, bao phủ ngọc giản kết giới lập tức tiêu thất, Lâm Hoang lúc này đem ghi chép linh thuế công ngọc giản lấy ra. Bất quá sau một khắc, lại có một cái ngọc giản xuất hiện tại trên giá sách, đối với loại tình huống này, Lâm Hoang cũng không quá nhiều chấn kinh. Chương 19 khuyết tài nguyên, chương 19 khuyết tài nguyên tại tu tiên giới, bởi vì ghi chép linh giai trở lên công pháp điển tịch, đều sẽ có đủ loại đặc thù yêu cầu, dẫn đến một khi ngọc giản mất đi liền sẽ gặp phải truyền thừa đoạn tuyệt phong hiểm. Về sau phát minh ra một loại đặc thù trận pháp và ngọc giản, có thể giống như in ấn, đem thẻ ngọc truyền thừa nội dung in vào loại này hình chiếu bên trong ngọc giản. Mà hình chiếu ngọc giản chỉ cần bị tu sĩ sử dụng mấy lần, nội bộ ghi chép nội dung thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, cho nên cũng không cần lo lắng công pháp điện tịch truyền ra ngoài. Rất rõ ràng, tông môn lấy linh thuế công thẻ ngọc truyền thừa, làm ra rất nhiều hình chiếu ngọc giản. Tông môn không cần lo lắng công pháp dẫn ra ngoài, đệ tử cũng không cần tiêu tốn thời gian trả lại ngọc giản. Càn nguyên giới tu tiên văn minh phát triển đến trình độ cực cao, đáng tiếc muốn hưởng thụ loại này văn minh trái cây, nhất định phải trở thành tu tiên giả. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang cũng không phải thánh nhân, muốn làm ra thay đổi, chỉ là ở trong lòng hơi cảm khái sau, lập tức tìm kiếm thích hợp bản thân pháp thuật. Tất nhiên muốn tại người mới trong thực tập thu được thứ tự, như vậy pháp thuật chủng loại cũng chỉ có thể lựa chọn một môn hộ thân chi pháp, cùng với một môn sát phạt pháp thuật. So sánh công pháp thuật số lượng càng nhiều, chủng loại cũng càng toàn diện. Ngoại trừ ngũ hành pháp thuật, còn có cổ thuật, độc thuật, kiếm pháp trở. Cuối cùng Lâm Hoang lựa chọn hai môn linh giai trung phẩm pháp thuật, theo thứ tự là hộ thân chi pháp kim cương cháo, cùng với sát phạt chi thuật liệt kim chỉ. Cái này hai môn pháp thuật tên mặc dù đều mang theo kim chữ, cũng không phải kim thuộc tính pháp thuật, ngược lại là hai loại không có thuộc tính pháp thuật. Theo lý thuyết, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp tu sĩ đều có thể sử dụng. Lâm Hoang coi trọng cái này hai môn pháp thuật, không chỉ bởi vì không có sử dụng hạn chế, cũng bởi vì chân khí hoặc pháp lực càng thêm tinh thuần, cái này hai môn pháp thuật uy lực thì sẽ càng cao. Mặt khác, cái này hai môn pháp thuật cùng sở học của hắn cơ sở pháp thuật, hóa khí kết thuẫn cùng với phá không kiếm chỉ có dị khúc đồng công hiệu quả. Cho nên tu luyện, độ khó cũng biết trên phạm vi lớn hạ xuống, cũng coi như Lâm Hoang không bỏ phí tinh lực cùng thời gian tại trên hai môn cơ sở pháp thuật này. Công pháp và pháp thuật cũng đã tới tay, Lâm Hoang trên tay tín vật tự nhiên báo hỏng, không có điểm cống hiến hắn chỉ có thể rời đi tàng thư lâu. Chờ hắn lần nữa trở lại chính mình lầu cát, sát trời cũng là trở tối, một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Lĩnh hội công pháp và pháp thuật cực kỳ tiêu hao tinh lực, cho nên Lâm Hoang cũng không có vội vã tu luyện, mà là dự định lấy quan tưởng tu luyện thay thế giấc ngủ. Đợi cho ngày mai tinh thần sung mãn thời điểm, sẽ chậm chậm lĩnh hội công pháp và pháp thuật, ngược lại càng có chỗ tốt. Tu tiên không tuế nguyệt, trong nháy mắt thời gian nửa tháng lặng yên trải qua. Dựa vào lợi sĩ cung cấp tinh thuần linh khí, Lâm Hoang thành công chuyển tu linh thuế công mà kim cương cháo cùng liệt kim chỉ, dựa vào hai môn cơ sở pháp thuật thành công nhập môn. Bất quá kim cương cháo cùng liệt kim chỉ muốn thành công thi triển, phải vô cùng thời gian dài chuẩn bị, bởi vậy cũng không có năng lực thực chiến. Hơn nữa linh giai pháp thuật đối với tiên thiên chân khí tiêu hao cực cao. Dù là chỉ sử dụng một lần liệt kim chỉ, trong cơ thể của Lâm Hoang tiên thiên chân khí sẽ tiêu hao 7-8 phần. Chỗ tốt duy nhất chính là, một khi thi triển thành công, uy lực như thẻ ngọc ghi lại như thế, có thể dễ dàng xuyên thủng kim thạch. Dựa theo tình huống hiện tại, có thể nói Lâm Hoang chính thức trở thành Hạo Dương tông ngoại môn đệ tử sau, cũng là có một cái không tệ mở đầu. Nhưng mà, chỉ có mở đầu. Bởi vì trở thành ngoại môn đệ tử, tông môn chỗ ban thưởng đan dược bị hắn đã tiêu hao không còn một mảnh, liền đích cốc đan cũng không có. Tình cảnh như thế, Lâm Hoang tại Hạo Dương tông trong ngoại môn đệ tử, cũng coi như là phần độc nhất tồn tại. Xem ra chỉ có thể săn giết yêu thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lâm Hoang nhìn xem giống tuyết bình thuốc, tiếp đó chính là một bên nhìn mình chằm chằm lợi sĩ, Lâm Hoang cũng là lần đầu lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn cần tài nguyên, chính mình bản mệnh linh trùng cũng cần tài nguyên, linh thuế công càng là hao phí tài nguyên nhà giàu. Lâm Hoang tựa như cảm nhận được vay nặng lãi đặt ở trên người mình. Đối mặt loại tình huống này, bây giờ biện pháp duy nhất chính là mạo hiểm săn yêu thú đổi lấy tài nguyên. Hạo Dương Tông mặc dù trên tên chiếm giữ toàn bộ Thủ Dương Sơn Mạch, kỳ thực tông môn chân chính vị trí là tại Thủ Dương Sơn Mạch linh mạch tụ tập khu vực. Địa phương khác không phải tùy ý yêu thú lớn lên, dùng để ma luyện tông môn đệ tử đồng thời cũng là biến tướng cung cấp tài nguyên. Ngoại trừ yêu thú sinh tồn khu vực, còn lại chính là trong tông môn tu tiên gia tộc tại trên một chút nhỏ linh mạch thiết lập trụ sở. Có quyết đoán, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục do dự, đơn giản chuẩn bị một phen liền rời đi chính mình lầu cát, thi triển khinh thân thuật hướng nam mặt bay đi. Kéo dài vạn dặm Thủ Dương Sơn Mạch, dựng dục linh mạch phần lớn tập trung ở đầu bắc, bởi vậy trở thành Hạo Dương Tông tông môn chủ yếu chỗ. Đến nơi phía nam, sinh hoạt Hạo Dương Tông đại lượng nuôi thả yêu thú, thuận tiện để cho hắn làm linh dược thủ hộ giả. Mỗi cách một đoạn thời gian, nội vụ điện liền sẽ phái người đem một chút linh dược hạt giống vung vào sơn mạch phía nam. Mặc dù đủ loại này thực phương thức thu kịch, nhưng mà không cần bỏ ra phí ngoài định mức tinh lực, lại càng không dùng trả giá khác tài nguyên. Cho nên, dù là Hạo Dương Tông cuối cùng chỉ lấy được cực ít linh dược, cũng coi như là kiếm bội công lỗ. Nếu như Lâm Hoang vận khí không tệ, ngoại trừ có thể thu hoạch yêu thú tài liệu, nói không chừng còn có thể hái tới chân quý linh dược. So sánh lần trước đi tới Vân Đài Phong, lần này Lâm Hoang thi triển lên khinh thân thuật nhẹ nhõm rất nhiều. Không đơn giản bởi vì chuyển tu linh thuế công về sau, hắn tiên tiên chân khí nhận được rèn luyện, còn bởi vì môn công pháp này thuận tiện rèn luyện một phen nội thân. Tu luyện linh thuế công không tính là pháp thể song tu, bất quá nhưng so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên vô luận tốc độ hay là lực bền bỉ, khinh thân thuật hiệu quả cũng coi như có chất biến. Mấy canh giờ sau, dựa vào gần như phi hành tư thái, Lâm Hoang trèo đèo lội suối vượt qua hơn 100 km, rốt cuộc tìm được thích hợp săn yêu thú chỗ. Bất quá sắc trời đã tối, Lâm Hoang chỉ có thể tạm thời tìm hang động đặt chân, dù sao hắn bây giờ còn không cách nào không nhìn hắc ám hoàn cảnh. Đợi cho Lê Minh buông xuống, đơn giản nghỉ ngơi một đêm Lâm Hoang, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm thích hợp đi săn mục tiêu. Tại một chỗ khe núi trong rừng rậm, Lâm Hoang đang tìm kiếm con mồi thời điểm, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối tràn ngập tại hắn chóp núi. Kể từ chuyển tu linh thuế công về sau, Lâm Hoang nguyên bản bén nhạy ngũ giác cũng là lại đến một bậc thang. Phát giác được dị thường sau, trong lòng lập tức hiện ra một tia cảm giác nguy cơ, hắn lúc này hai tay kết ấn thi triển hóa khí kết thuẫn. Nhưng vào lúc này, một đạo lục quang thoáng qua, vừa lúc bị tương tự cự mãng khí kình ngăn lại. Thanh khô xà. Nhìn thấy đánh lén mình yêu thú, Lâm Hoang thần sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều. Thanh khô xà, linh giai hạ phẩm căn cốt, sau khi thành niên thực lực có thể so với dưỡng khí sơ kỳ. Thân dài một trượng có thừa, thanh quang đen bụng, giỏi về ẩn tàng đánh lén, có thể hư thối huyết đục đục rắn. Gặp thanh khô xà muốn lần nữa phát động công kích, Lâm Hoang cũng là lập tức chập ngón tay như kiếm, thi triển lên không cần kết ấn phá không kiếm chỉ. Phát giác nguy hiểm, thanh khô xà bằng vào tiểu xảo linh hoạt thân thể, nhanh chóng trốn tránh Lâm Hoang công kích. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang lông mày nhíu một cái. Hắn nắm giữ phá không kiếm chỉ mặc dù công kích lăng lệ, nhưng mà phạm vi công kích rất nhỏ, rất dễ dàng bị giỏi về tốc độ địch nhân tránh né. Sau một khắc, Lâm Hoang lập tức nghĩ ra một biện pháp. Lần này hắn tiếp tục sử dụng phá không kiếm chỉ, bất quá tốc độ công kích rõ ràng chậm rất nhiều. Ngay tại lúc thanh khô xà tùy ý tránh né lúc, Lâm Hoang đột nhiên vận dụng toàn lực, hai mắt chăm chú nhìn thanh khô xà đầu người, một đạo dị thường lăng lệ lại mau lẹ khí kình bắn ra. Đối mặt phá không kiếm chỉ đột nhiên xuất hiện biến hóa, phòng ngự thấp hèn thanh khô xà không có kịp thời tránh né, trong nháy mắt bị tức kình xuyên thủng đầu rắn. Chương 20 côn trùng trưởng thành chương 20 côn trùng trưởng thành tại trong đê giai yêu thú, giỏi về đánh lén thanh khô xà, bị Lâm Hoang một ngón tay hủy đầu lâu. Không đợi thanh khô xà rơi xuống mặt đất, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt thoáng qua, chính là Lâm Hoang bản mệnh linh trùng lợi sĩ. Thân dài 3 tấc lợi sĩ, bây giờ đã tiến vào trưởng thành kỳ, không cần dựa vào sức bật 10 phần 2 chân di động, sau lưng đã một cặp nửa trong suốt cánh màu đen. Hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, phối hợp có thể gặm ăn kim tiết rất hút, đủ để uy hiếp được phổ thông dưỡng khí sơ kỳ tu sĩ. Bất quá đại bộ phận yêu trùng đều có một cái nhược điểm, đó chính là bản thân lực phòng ngự quá thấp, lợi sĩ xem như linh giai hạ phẩm lợi sĩ hắc hoàng càng là không cách nào tránh khỏi. Nếu như dưỡng khí tu sĩ sơ kỳ phản ứng kịp thời, chỉ cần một đạo cơ sở pháp thuật liền có thể đem hắn chém giết. Bởi vậy, Lâm Hoang chỉ có thể tạm thời đem lợi sĩ coi như chính mình tu luyện máy phụ trợ, đợi cho tiến vào thành thục kỳ có thể phu hóa trứng trùng lúc, liền có thể mượn nhờ bảy trùng giúp hắn đối địch chém giết. Lúc này, lợi sĩ không nhìn còn đang không ngừng ngoạ ngậy thanh khô xà, trực tiếp bắt đầu gặm ăn lên thanh khô xà huyết đủ. Không đến trong chốc lát, thân dài một trượng, to bằng cánh tay thanh khô xà, tại cỏ dại lá rụng ở giữa, chỉ để lại một chút vết máu. An no nê sau lợi sĩ, cũng là lập tức bay trở về Lâm Hoang trên bờ bay, tránh gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Bây giờ Lâm Hoang cùng lợi sĩ thế nhưng là chết sống có nhau trạng thái, nếu như lợi sĩ một khi tao ngộ ngoài ý muốn bất lạc, Lâm Hoang cái mạng nhỏ này cũng muốn chơi xong. Bởi vậy, vô luận cỡ nào cẩn thận, đối với Lâm Hoang mà nói đều không đủ. Giải quyết xong thanh khô xà, Lâm Hoang không có lập tức rời đi, mà là tại bốn phía tra xét rõ ràng đứng lên. Bởi vì thanh khô xà trong xảo huyện, bình thường sinh trưởng ra phàm giai xà tiên thảo. Loại dược thảo này dùng nhiều nhất đến cho luyện đan học đồ luyện tập, bất quá đối với nghèo rất mùng tơi Lâm Hoang, hoàn toàn có thể cho lợi sĩ làm ăn vật ăn. Không ra Lâm Hoang đón trước, hắn rất nhanh tại dưới một tảng đá lớn, thành công tìm được hơn 10 gốc xà tiên thảo. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái thanh khô xà trừ rắn. Thì ra là thế, vừa sinh hạ trừ rắn, khí tức bất ổn, lúc này mới hiện lộ vết tích bị ta phát giác. Nhìn thấy có ngoại ý muốn kinh hỉ, Lâm Hoang không có chuẩn bị đem trừ rắn mang đi, mà là cùng xà tiên thảo toàn bộ cho ăn cho lợi sĩ. Huyền khô xà huyết mạch chỉ có hạ phẩm căn cốt, ngoại trừ trở thành uống thuốc tu sĩ bản mệnh chi vật, trong tông môn không có mấy cái tu sĩ để mắt. Huống chi bồi dưỡng linh sủng cần đại lượng tài nguyên, cũng không phải bọn hắn những thứ này ngoại môn đệ tử gồng gánh nổi. Không bán được giá cao, còn không bằng cho ăn cho lợi sĩ, ngược lại còn có thể để luyện ra tinh thuần linh khí trả lại hắn. Bắt đầu thu hoạch rất tốt, Lâm Hoang cũng là chờ mong sau đó thu hoạch, lập tức mang theo lợi sĩ tiếp tục tìm đòi. Một canh giờ sau, tại một chỗ khe núi dòng suối bên cạnh, Lâm Hoang ngồi xổm ở một bộ trượng cao hùng thi bên cạnh, đang tại hái một cái có giá trị không nhỏ mật gấu. Thiết bối hùng, linh giai hạ phẩm căn cốt, trưởng thành nắm giữ luyện ba phách, có thể so với dưỡng khí trung kỳ thực lực. Lấy Lâm Hoang thực lực, lại thêm không có pháp khí phụ lục, căn bản không phải thiết bối hùng đối thủ. Đáng tiếc đối phương khoảng cách trưởng thành kém chút, hơn nữa vừa cùng những yêu thú khác chém giết, bản thân bị trọng thương bị Lâm Hoang nhặt được tiện nghi. Bắt đầu ăn a. Lâm Hoang đem lớn chừng quả đấm mật gấu, để vào đã từng chứa đan dược trong hộp ngọc, này mới khiến lợi sĩ có thể độc cầu. Đã sớm không kềm chế được lợi sĩ, lập tức vỗ cánh bay ra, rơi xuống trên thiết bối hùng thi, bắt đầu gặm ăn lên ẩn chứa yêu lực huyết đủ. Đến nỗi Lâm Hoang chính mình, đứng ở một bên yên lặng chờ, thuận tiện tính ra thiết bối hùng gấu mật giá trị. Tại tu tiên giới, ít cốc đan bởi vì liều dùng lớn, luyện chế đơn giản, tài liệu dễ kiếm, cho nên cũng liền trở thành cấp thấp tu sĩ nơi giao dịch dùng tiền tệ. Nếu như là dưỡng khí trung kỳ thiết bối hùng, hắn mật gấu liền giá trị 100 mai linh giai hạ phẩm tịch cốc đan, không sai biệt lắm tương đương với một cái linh tinh. Mà trong tay hắn cái này mật gấu, giá trị cao nhất 20-30 mai tịch cốc đan. Mặc dù giá trị không cao, nhưng so lợi sĩ trực tiếp nuốt chừng muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa Lâm Hoang chính mình cũng cần một chút tiền tài, đi ngoại môn đệ tử giao dịch chỗ đổi lấy chút phụ lục. Ngay tại lúc Lâm Hoang yên lặng chờ, thuận tiện quan sát là có phải có yêu thú tiếp cận, đang tại gầm ăn thiết bối hùng lợi sĩ đột nhiên khí tức tăng gọn. Lợi sĩ muốn đi vào thành thục kỳ. Phát giác được lợi sĩ khí tức trên người dị thường, Lâm Hoang lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường, lợi sĩ bất quá là nắm giữ linh giai hạ phẩm căn cốt yêu trùng, tiến vào thành thục kỳ thời gian, vốn là so đồng phẩm căn cốt yêu thú phải nhanh rất nhiều. Lâm Hoang không dám quá nhiều chần chờ, lúc này đem lợi sĩ thu vào thức hải, tiếp đó đem thiết bối hùng còn lại một bộ phận huyết nhục chứa vào túi chứa vật, chuẩn bị tìm chỗ an tĩnh một chút phụ trợ lợi xì thủy biến. Nửa nén hương thời điểm sau, Lâm Hoang đã xuất hiện tại một cái trong nham động, lúc này hắn đang xếp bằng ngồi dưới đất mặt, lợi xì lơ lửng tại hai tay của hắn ở giữa. Linh thuế công tu luyện chân khí cực vì tinh thuần, hơn nữa còn có thể cường hóa nhục thân, thức tỉnh tự thân tiên phú hiệu quả. Có thể tự thân tiên chân khí, phối hợp lợi xì trả lại tiên phú, trợ giúp đối phương lột xác thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, Lâm Hoang giữa hai tay lợi xì, mặt ngoài giáp sát sớm đã ảm đạm tối tăm. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang cũng không cảm thấy kinh hoàng, yêu trùng thuế biến vốn là như thế. Lột đi cũ xác, nên đón tân sinh. Lợi xì từ ấu trùng tiến vào trưởng thành kỳ lúc, cũng đồng dạng trải qua loại tình huống này. Két tiếng vỡ tan vang lên, tại yên tĩnh trong nham động dị thường tinh tường, chỉ thấy lợi xì sau lưng xuất hiện một vết nứt, lột xác thành trùng lợi xì đang liều mạng từ trong cũ xác chui ra. Có lẽ là bị linh thuế công chân khí rèn luyện, lợi xì dễ dàng đem cũ xác vỡ ra, tiếp đó chấn động hai cánh lơ lửng tại trước mặt Lâm Hoang. Đây là Lâm Hoang nhãn lực viễn siêu thường nhân, lúc này phát hiện lợi xì cánh sau lưng, bây giờ lại có hai đôi. Yêu thú hoặc yêu trùng trở thành tu sĩ bản mệnh chi vật, bao nhiêu sẽ phải chịu tu sĩ ảnh hưởng, từ đó phát sinh biến dị hoặc để thăng căn cốt. Hồi tưởng tại Huyền Nguyên Quan sở học tri thức, Lâm Hoang cũng là đoán được lợi xì có cái này biến hóa dị thường nguyên nhân. Ý niệm trong lòng khẽ động, lợi xì lúc này bay đến Lâm Hoang lòng bàn tay phải, để cho chủ nhân của mình cẩn thận quan sát đứng lên. Hình thể không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là khoảng 3 tấc, bất quá đen như mực mặt ngoài thân thể, đã bắt đầu xuất hiện kim loại cảm quang trạch, cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác. Đem so với phía trước, ít nhất phàm tục chi vật đã không đả thương được lợi xì, năng lực bảo vệ tính mạng xem như tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, chân chỗ khớp nối có cực kỳ nhỏ gai ngược xuất hiện, để cho lợi xì mang theo nhàn nhạt hung lệ khí tức. Cuối cùng chính là lợi xì trên lưng cánh, từ lúc đầu một đôi biến thành hai đôi, huyết mạch căn cốt rõ ràng có chỗ biến hóa. Coi như không có để thăng đẳng cấp, nhưng chắc chắn là so với ban đầu càng tốt hơn một chút hơn. So sánh bên ngoài biến hóa, Lâm Hoang để ý hơn lợi xì tiến vào côn trùng trưởng thành sau, năng lực bản thân phải chăng có chỗ để thăng. Dù sao đây mới là chủ yếu nhất chỗ, nếu như có thể sinh ra mới thiên phú thì tốt hơn. Cho nên, tại đơn giản dò xét một phen lợi xì bề ngoài sau, hắn lúc này lấy thần thức câu thông hắn lợi xì. Chương 21 gặp nạn, chương 21 gặp nạn, ha ha ha, vui sướng, kích động, niềm vui tràn trề tiếng cười, tại trong nham động chợt vang lên. Lâm Hoang không nghĩ tới, chính mình bản mệnh linh trùng lần nữa mang đến cho hắn kinh hỉ. Huyền Sam lột xác thành trùng bề sau, ngoại trừ có thể nắm giữ vô tính sinh sôi năng lực, sinh dục tộc đàn cũng có thể không ngừng nuốt chửng đủ loại linh vật, đem tinh luyện tinh thuần linh khí trả lại cho Huyền Sam. Mà xem như Huyền Sam chủ nhân, tương đương với có thể mượn nhờ toàn bộ bảy chúng sức mạnh, tăng cường chính mình tốc độ tu luyện. Trừ cái đó ra, vô luận là Huyền Sam vẫn là Lâm Hoang, đối với bảy chúng nắm giữ tuyệt đối năng lực trường khống. Sau này Lâm Hoang nếu là có thể nắm giữ trận pháp kỹ nghệ, còn có thể mượn nhờ bảy chúng tùy thời bố trí pháp trận. Khuyết điểm duy nhất chính là bảy chúng số lượng bị Huyền Sam thực lực có hạn chế. Lấy Huyền Sam thực lực bây giờ, nhiều nhất trưởng khống 1000 con tử trùng, trừ phi xuất hiện bảy chủng tử thương, bằng không Huyền Sam đem không cách nào tiếp tục sinh sôi bảy chủng. Ngay tại Lâm Hoang cảm thấy cao hứng lúc, Huyền Sam vây quanh Lâm Hoang không ngừng phi hành, tựa như đang hướng về mình chủ nhân đòi hỏi cái gì. Suýt nữa quên mất, Lâm Hoang vô hót một cái, lập tức đem thiết bối hùng huyết nhục lấy ra, cung cấp Huyền Sam bổ sung thể lực. Đem so với phía trước, Huyền Sam gặm ăn tốc độ trực tiếp gấp bội, trong nham động trong nháy mắt vang lên Huyền Sam gặm ăn âm thanh. Không đến thời gian qua một lát, thiết bối hùng lưu lại huyết nhục, liền bị Huyền Sam nuốt chửng đến không còn một mảnh. Sau đó, Lâm Hoang bờ môi khẽ nhếch, đem Huyền Sam nuốt vào trong bụng, đưa vào đan điền khí hải, lần nữa lấy chính mình tiên thiên chân khí rèn luyện đứng lên. Lâm Hoang mượn nhờ Huyền Sam bước vào tiên đồ, đồng thời dùng cái này tiếp dẫn tiên địa linh khí, hắn tự nhiên cũng phải giúp Huyền Sam không ngừng tiến hóa mới được. Bằng không một mực chính mình, không để ý bản mệnh chi vật, sau này cũng khó có thể để thăng hắn thực lực. Sau nửa canh giờ, Lâm Hoang trợ giúp Huyền Sam triệt để củng cố trạng thái sau, một chủ một bộ lần nữa tìm kiếm phù hợp con mồi. May mắn Hạo Dương Tông mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ điều động đệ tử săn giết thực lực cường đại yêu thú, ngăn chặn núi thủ Dương Mạch có tai họa ngầm đồng thời, cũng là để cho trong môn đệ tử không cần gặp ngoại ý muốn phong hiểm. Lại thêm Lâm Hoang chọn lựa vị trí phù hợp, bởi vậy gặp được yêu thú, trên cơ bản cũng là dưỡng khí sơ kỳ thực lực. Nhưng mà không có gì tuyệt đối, cao hứng không bao lâu Lâm Hoang liền ngoại ý muốn gặp phải một đầu không biết từ chỗ nào lẻn lút mà đến hồng lân kê quan xà. Thân dài tiếp cận 2 trượng, chiều dài tinh hồng lân phiến như máu, đỉnh đầu màu xanh sẫm đẽo thịt nắm giữ phun ra độc vụ năng lực. Lâm Hoang tại phát hiện hồng lân kê quan xà sau, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đoạt mệnh lao nhanh. Trên lệch cảnh giới giống như khoảng cách, Lâm Hoang nếu là có pháp khí phụ lục tương trợ, còn có thể cùng hồng lân kê quan xà đấu một trận. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoại vật tương trợ Lâm Hoang, bằng vào chính mình nắm giữ phá không kiếm chỉ, đều không thể phá vỡ hồng lân kê quan xà phòng ngự. Đến nỗi linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ, coi như chuẩn bị cho hắn thời gian, cũng không nhất định thành công thi triển đi ra. Đối với pháp thuật trường khống, bình thường chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Lâm Hoang liệt kim chỉ pháp thuật, bây giờ bất quá là nhập môn giai đoạn, còn không cách nào dùng được chiến. Cưỡng ép sử dụng, không nói có thể hay không thi triển thành công, cần thời gian đã đủ chính mình chết mấy lần. Thế ngay tại hồng lân kê quan xà sắp tới gần Lâm Hoang thời điểm, trên đỉnh đầu màu xanh sẫm đẽo thịt lập tức phun ra lên kịch liệt độc vụ, bốn phía thảm thực vật trong nháy mắt khô héo. Nhìn thấy độc vụ đột kích, Lâm Hoang lúc này thi triển luyện tới đại thành hóa khí kết lá chắn pháp thuật. Khí kình như đại mãng chiếm cứ, tại sau lưng tạo thành một mặt tâm chắn, ngăn cản độc vụ nhích lại gần mình. Nhưng mà có thể chống cự cường cung kình nọ bắn trụ pháp thuật, tại trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một ngống. Trong lòng Lâm Hoang cả kinh, chỉ có thể toàn lực thôi động thể nội tiên tiên chân khí, lấy kinh thân thuật tăng tốc chạy trốn tốc độ. Hồng Lân Kê Quan Xà gặp Lâm Hoang tốc độ chạy trốn có chỗ để thăng, nóng bỏng yêu lực như lửa bay lên, khống chế yêu phong hướng Lâm Hoang đuổi sát theo. Liền tại đây sống chết trước mắt, một đạo băng lãnh hàn khí thấu xương, đương theo phong mang khí tức ác liệt xuất hiện. Một đạo kiếm khí màu trắng lăng không mà đến, trong nháy mắt đem Hồng Lân Kê Quan Xà chém giết. Đối mặt kinh biến như thế, không đợi Lâm Hoang phản ứng lại, một vị người mặc nội môn phục sức nữ tử, mặt mang lụa mỏng xuất hiện tại Lâm Hoang trước mắt, cầm trong tay dài ba thước kiếm, tản mát ra băng lãnh khí tức. Cảm tạ sư tỷ ân cứu mạng. Lần thứ nhất kinh nghiệm nguy cơ sinh tử Lâm Hoang, cũng là lập tức chắp tay hành lễ biểu thị cảm tạ. Vừa nhặt bạ bại nhập tông môn, thanh âm của đối phương giống như thu thủy thanh tịnh, đồng thời mang theo người lạ trở tới gần cảm giác. Hồi sư tỷ, tại hạ chính xác vừa tiến vào tông môn, lần này ra ngoài dự định săn giết yêu thú, đổi lấy một chút tài nguyên lấy cung cấp tu luyện. Ở đây dưỡng khí trung kỳ yêu thú, mặc dù đã bị tông môn thanh lý, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ có xuất hiện. Cầm Hồng Lân Kê Quan Xà trở về thật tốt tu luyện a. Vừa mới nói xong, trong tay đối phương trường kiếm lập tức đem hắn bọc lại, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa bay đi. Đa tạ sư tỷ ban thưởng. Đối phương mặc dù đã rời đi, bất quá Lâm Hoang vẫn là hành lễ lớn tiếng cảm tạ. Sau đó, Lâm Hoang lúc này mới đến gần Hồng Lân Kê Quan Xà thi thể trước mặt. Không nghĩ tới vừa tiến vào tông môn, liền thiếu ơn nghĩa như thế, sau này nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Sau đó, Lâm Hoang không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, lúc này dò xét lên Hồng Lân Kê Quan Xà thi thể. Thật là lợi hại kiếm khí. Chỉ thấy Hồng Lân Kê Quan Xà bị chém đứt đầu người, hắn miệng vết thương đã bị một tầng băng tinh bao trùm, đồng thời tản mát ra cực kỳ khí tức ác liệt. Chẳng lẽ bị sư tỷ kia đi là kiếm tu đường đi? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang lập tức có chỗ phỏng đoán. Tại tu tiên giới, cầu tiên vấn đạo không có cùng phương thức, trong đó kiếm tu cùng lôi tu danh xưng đồng cấp tu sĩ công kích tối cường. Trong đó kiếm tu đối với tâm tính yêu cầu cao nhất, không cần ngoại vật, lấy tay bên trong chi kiếm ngang dọc tu tiên giới. Mà kiếm tu có hai loại con đường hoàn toàn khác. Theo thứ tự là ngự kiếm thức cùng chấp kiếm thức. Ngự kiếm chi đạo, khống chế phi kiếm có thể ngoài ngàn dặm, lấy địch nhân hạng thượng thủ cấp. Con đường này đi đến cực hạn, sẽ tự nhiên mà nhiên sinh ra đủ loại thần thông, như kiếm hoa khí ti, kiếm khí lôi âm, phân quang kiếm ảnh trở. Chấp kiếm chi đạo, tay cầm dài ba thước kiếm ngưng kết kiếm ý, thi triển kiếm khí có thể mở núi loạn hạ. Con đường này lấy kiếm ý là trọng, tu luyện tới cực hạn, thiên địa đều có thể làm kiếm. Hồi tưởng tại Huyền Nguyên Quan sở học tu tiên tri thức, lại căn cứ vừa rồi vị sư tỷ kia ra tay phương thức, Lâm Hoang đại khái có thể xác định đối phương đi là chấp kiếm chi đạo. Vị sư tỷ kia lấy chấp kiếm chi đạo trở thành ta Hạo Dương Tông nội môn đệ tử, xem ra hắn thiên phú tài hoa viễn siêu thường nhân, muốn hoàn lại ân cứu mạng, không có dễ dàng như vậy à? Lâm Hoang lần nữa cảm thán sau, cũng là lập tức thu lại trước mắt chiến lợi phẩm. Hồng Lân Kê Quan Xà đáng giá nhất bộ vị, đỉnh đầu màu xanh sẫm nhéo thịt cùng với trên người bảy đỏ da rắn. Đem hai thứ này vật phẩm gỡ xuống sau, còn lại huyết nhục ngoại trừ giữ lại một bộ phận, khác đều để vừa lộ sắc thành trùng huyền sam nuốt trừng. Đợi cho huyền sam nuốt trừng sau khi kết thúc, Lâm Hoang cũng là nghe theo sư tỷ đề nghị, lập tức thi triển khinh thân thuật ly khai nơi này. Dù sao lần này thu hoạch không ít, đủ để đổi lấy hắn cần tài nguyên. Chương 22 giao dịch, chương 22 giao dịch. Lúc mặt trời lặn, Lâm Hoang cũng là thuận lợi đổi tới trụ sở của mình. Trở về chuyện thứ nhất, chính là để cho huyền sam đẻ trứng. Huyền sam lần này ăn nhiều yêu thú như vậy thịt, cũng không có cho Lâm Hoang hắn cái chủ nhân này cung cấp tinh thuần linh khí, cũng nên tại phương diện khác làm ra công hiến. Tài nguyên có hạn, Lâm Hoang đem tự mình rửa khuôn mặt chậu gỗ lấy ra, đổ vào một tầng Hồng Lân Kê Quan Xà màu rắn. Tiếp đó, Huyền Sam ngay tại Lâm Hoang dưới sự chỉ huy, đem như hạt đậu nành trứng trùng sinh tại trong chậu gỗ. Huyền Sam vô tính gây giống thủ đoạn, không phải là vì gây giống tộc đàn, càng giống là chế tác binh khí sinh vật, sinh hạ trứng trùng có khác biệt tình huống bình thường. Khi từng quả trứng trùng trải rộng chậu gỗ, Huyền Sam lập tức từ thể nội tản mát ra tinh thuần linh khí, tăng tốc nó sinh hạ trứng trùng phu hóa tốc độ. Xác định không có vấn đề Lâm Hoang, cái này mới đưa Huyền Sam thu hồi thể nội, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi cho tốt. Ngày thứ hai, Lâm Hoang lần nữa kiểm tra trứng trùng, xác nhận không có vấn đề sau, lúc này mới lần nữa rời đi. Lần này hắn không phải ra ngoài săn giết yêu thú, mà là chuẩn bị đi tới hơn 10 km bên ngoài Bách Trúc Lâm. Tiểu Tuyên Phong ở có vài chục vị ngoại môn đệ tử, tại Lâm Hoang mới vừa vào ở nơi này không lâu, từ một vị ngoại môn sư minh trong miệng hiểu được. Phu cận cư trú ngoại môn đệ tử, bình thường sẽ ở Bách Trúc Lâm bên trong lẫn nhau vật liệu giao dịch. Đến nỗi Bách Trúc Lâm lúc nào xuất hiện giao dịch này thị trường, liền đã không người biết được. Trong chốc lát sau, khi Lâm Hoang thi triển khinh thân thuật đi tới một mảnh bị xanh biếc rừng trúc bao phủ đất bằng, liền đã nhìn thấy bốn phía có không ít ngoại môn đệ tử ra vào Bách Trúc Lâm. So sánh sách ghi chép ngoại giới phường thị, ra vào Bách Trúc Lâm đồng môn không có bất kỳ cái gì vẻ đề phòng. Ngoại môn đệ tử địa vị không cao, nhưng mà tông môn cũng tuyệt đối không cho phép tại nhà mình địa bàn xuất hiện đệ tử bị cướp giết chuyện phát sinh. Mặc dù tại Hạo Dương Tông vạn năm trong truyền thừa từng có loại tình huống này phát sinh, nhưng mà mỗi lần đều biết tìm được hung thủ, tiếp đó trước mặt mọi người rút hồn luyện phách, dùng cái này cảnh cáo đệ tử khác. Đến mức về sau có tối đa nhất tranh đấu xuất hiện, nhưng mà không có người nào dám bí mật tại tông môn cướp giết. Có ân oán, đi hình pháp điện sinh tử đại ký kết sinh tử khế ước, ngay trước đệ tử chấp pháp quyết định sinh tử. Có thể nói, Hạo Dương Tông tại Đông Hoang truyền thừa hơn vạn năm lịch sử, ngoại trừ không hề ngừng đản sinh âm thần chân nhân chân áp, hoàn thiện tông môn pháp lệnh chính là công đầu. Tiến vào Bách Trúc Lâm, náo nhiệt ồn ào khí tức đập vào mặt, chí ít có mấy trăm vị ngoại môn đệ tử ở đây giao dịch. Có không giữ lễ tiết nghi đồng môn, tùy ý tại mặt đất trải lên một tấm da thú, bán ra chính mình thu thập tài nguyên. Cũng có bộ phận đồng môn lấy pháp thuật xây dựng bệ đá, hoặc xây dựng lều vải mời chào qua đường đồng môn. Lâm Hoang còn chứng kiến, có cá biệt giống như hắn, tướng mạo non nớt, vừa bái nhập tông môn đệ tử, tại mỗi trên sạp hàng đi dạo dò xét. không biết là tìm kiếm mình cần tài nguyên, vẫn là tới đây mở mang tầm mắt. Lâm Hoang yên lặng dò xét vài lần, tiếp đó tiến lên dung nhập trong đó. Bởi vì đối với Bách Trúc Lâm chưa quen thuộc, cho nên không có dễ dàng bán ra trong tay tài nguyên, mà là một bên đi dạo, một bên nghe lén bốn phía đồng môn trò chuyện. Tiêu phí không thiếu thời gian sau, thế mới biết xây dựng lều vải chủ quán, phần lớn cũng là dưỡng khí trung kỳ sư minh sư tỷ. Bọn hắn xuất thân giàu có, bán ra tài nguyên cũng là phẩm chất ưu tú, bán ra tài nguyên cũng sẽ không bị ngoại nhân dò xét đến. Biết được tình huống này, Lâm Hoang chọn lựa một cái có đồng môn ra vào thường xuyên lều vải. Có thể bị số đông đồng môn sư minh đệ chiếu cố, ít nhất đối phương sẽ không dễ dàng lừa gạt hắn. Hơi chờ đợi một lát sau, nhìn thấy có một vị ngoại môn sư minh rời đi, Lâm Hoang lúc này mới tiến lên kéo cửa ra màn tiến vào bên trong. Vị sư đệ này, không biết có gì nhu cầu. Chờ Lâm Hoang tiến vào lều vải, ngựa khi ôn hòa âm thanh ở bên tai vang lên, trước mắt xuất hiện một vị thân hình phúc hậu, tướng mạo mượt mà ngoại môn sư minh. Đối phương không có tận lực cẩn tàng khí tức, Lâm Hoang hơi tới gần, liền phát giác được trước mắt ngoại môn sư minh đã đột phá đến dưỡng khí trung kỳ, khả năng cao đã luyện hóa bốn phách. Sư minh hữu lễ, tại hạ muốn xuất thụ một chút tài nguyên, không biết sư minh phải chăng thu mua. Tướng mạo phúc hậu nam tử nghe được Lâm Hoang ý đồ đến sau, trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Dù sao Lâm Hoang mới 16 tuổi, tướng mạo có chút non nớt, rõ ràng là mới vừa vào tông môn đệ tử. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có bối cảnh, những đệ tử này thế nhưng là không có chất béo có thể kiếm. Không biết vị sư đệ này muốn bán ra cái gì tài nguyên. Sư minh cần phải sớm nói cho ngươi, vật phẩm bình thường thế nhưng là không lọt nổi mắt xanh của ta. Lâm Hoang không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra hồng lần kê quan xả ra rắn sau, lúc này mới lên tiếng nói. Sư minh, vật này có thể vào được ngươi pháp nhãn. Hồng lần kê quan xả ra rắn. Chỉ cần một mắt, tướng mạo phúc hậu sư minh lập tức nhận ra trong tay Lâm Hoang là vật gì. Có thể hay không để cho sư minh nhặt bạc thận nhìn một chút. Sư minh thỉnh. Đối mặt trước mắt sư minh thỉnh cầu, Lâm Hoang chủ động trình lên vật trong tay. Tướng mạo phúc hậu sư minh tiếp nhận hồng lần kê quan xả ra rắn, tiện tay tại trước mặt Lâm Hoang lắc một cái. Cuốn tại cùng nhau ra rắn lập tức trải rộng ra lơ lửng tại trước người hắn. Cả trương hồng lần kê quan xà ra rắn, không có một tia tổn thương, tinh hồng vảy rắn tản mát ra như máu một tia đỏ ửng. Bất quá tại đụng vào cổ các chỗ, hơi cảm thấy đầu ngón tay có chút nhói nhói. Đối mặt loại tình huống này, tướng mạo phúc hậu sư minh sắc mặt ngưng lại, lập tức mở miệng nói ra. Vị sư đệ này, tại hạ Trịnh Lâm Nhạc, ngươi có thể gọi ta Trịnh sư minh, không biết vật này đến từ đâu. Rất rõ ràng, Trịnh Lâm Nhạc sợ vật trong tay có vấn đề, nhưng là lại không muốn bỏ lỡ trước mắt cơ hội, lúc này mới khách khí như thế hỏi thăm. Trịnh sư minh hữu lễ. Vật này là ra ngoài săn yêu thú lúc ngoài ý muốn gặp phải. Vốn cho rằng biết táng thân miệng rắn, không nghĩ bị một vị tay cầm trường kiếm, mặt mang lụa mỏng sư tỷ cứu rút, vật này cũng là vị sư tỷ kia trước mắt, lúc này mới ban thưởng cho ta. Thì ra là thế, không biết hồng lân kê quan xà béo thịt cũng tại ta chỗ này. Lâm Hoang tự nhiên biết trước mắt Trịnh sư minh ý tứ, cũng là liền vội vàng đem trong túi chứa vật hồng lân kê quan xà béo thịt lấy ra. Nhìn thấy trong hộp ngọc màu xanh sẫm béo thịt, Trịnh Lâm Nhạc cũng lập tức yên tâm lại. Còn xin Lâm sư đệ chớ trách, dù sao sư minh thực lực thấp kém, không dám gây phiền toái. Không dám. Sư đệ mới vừa vào tông môn, có thể lấy ra vật này, Trịnh sư minh có chỗ hoài nghi cũng là tình huống bình thường. Trịnh Lâm Nhạc gặp Lâm Hoang hiểu chuyện như thế, trong lòng đối với hắn ấn tượng có chút không tệ, lập tức nói: "Sư đệ xưng hô như thế nào, nếu như còn có vật phẩm khác bán ra, sư minh ta cùng một chỗ cho ngươi kết toán như thế nào?" Nhìn tình huống, Trịnh Lâm Nhạc lưu tâm chiếu cố Lâm Hoang, ngựa khí cũng là trở nên có chút nhiệt tình. Lâm Hoang nghe, lúc này cáo chi tên của mình, sau đó đem lưng sắc hùng hùng đảm, còn có một số vật nhỏ lấy ra, cũng là lúc trước hắn ra ngoài đi săn đạt được. Hồng Lân kê quan xả ra rắn hoàn hảo không chút tổn hại. Giá trị 5 mai linh tinh, hồng lân kê quan xà ưu ác tính cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, giá trị 4 cái linh tinh, đến nỗi lương sắc hùng hùng đảm cùng bật phẩm khác, tính toán một cái tổng số, giá trị 1 cái linh tinh. Lâm sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Lâm Hoang đơn giản đánh giá phía dưới, hắn những vật này đặt ở ngoại giới, đại khái liền đáng giá 9 cái linh tinh. Trịnh sư minh đưa ra 10 cái linh tinh, mặc dù không biết hắn nguyên nhân, nhưng rõ ràng là đưa ra giá cao nhất. Có thể. Đồng ý Trịnh Lâm Nhạc sở xuất giá cả sau, Lâm Hoang không gấp rời đi, mà là dự định mua sắm cần tài nguyên. Chương 23 phụ lục. Đan dược chương 23 phụ lục, đan dược Trịnh sư minh, không biết có đan dược phụ lục. Có. Nghe được Lâm Hoang yêu cầu, Trịnh sư minh trở nên càng thêm nhiệt tình, liền vội vàng đem một quyển sách đưa cho Lâm Hoang. Lâm sư đệ, phía trên có ta bán ra vật phẩm, ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Đa tạ. Tiếp nhận Trịnh Lâm Viên đưa tới sách nhỏ, Lâm Hoang cũng là nhanh chóng phiên động. Phía trên ngoại trừ đan dược phụ lục, còn có khác đủ loại vật phẩm, trên một trang cuối cùng còn ghi lại có một cái hạ phẩm pháp khí. Đáng tiếc nhìn thấy hắn giá cả sau, Lâm Hoang liền biết vật này cùng hắn vô duyên. Một kiện hạ phẩm pháp khí, liền xem như phẩm chất kém nhất, hắn giá cả liền muốn vượt qua 100 viên linh tinh, đã vượt xa khỏi hắn mua sắm năng lực. Liền xem như dưỡng khí trung kỳ ngoại môn đệ tử, cũng muốn hao phí không ít tâm huyết mới có thể mua được một kiện để cho chính mình hài lòng hạ phẩm pháp khí. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Lâm Hoang một lần nữa lật đến phía trước, tại một phen sau khi nghĩ cặn kẽ, mua 30 tấm trung phẩm hỏa phù, cùng với 10 cái linh giai hạ phẩm tụ linh đan. Phù lục, tu tiên giới thường thấy nhất vật phẩm, là tu sĩ đấu pháp chém giết thường dùng nhất thủ đoạn. Phù lục có thể chia làm dưỡng khí cảnh hỏa phù, thần thai cảnh bỏ phù, âm thần cảnh tử phù, dương thần cảnh kim phù. Hoàng phù lấy linh thực luyện chế lá bừa, phối hợp máu yêu thú các loại tài liệu, lấy thần thức làm dẫn vẽ mà đến. Dưỡng khí tu sĩ mượn nhờ phù lục, có thể đạt đến trong nháy mắt thi pháp, tiết kiệm tiên thiên chân khí cùng thần thức hiệu quả. Đương nhiên, cụ thể bí lực, bao nhiêu cũng chịu ảnh hưởng của tu sĩ bản thân. Chỉ có lấy yêu thú ra lông vẽ đỏ phù, có thể dẫn động thiên địa linh khí rót vào, chỉ cần phóng thích liền có thể bộc phát tương ứng uy lực. Bất quá muốn vẽ đỏ phù, chỉ có chuyên tu phù đạo, thực lực đạt đến thần thai cảnh tu sĩ mới được. Lâm Hoang lựa chọn liệt diễm phù, thần hành phù, kim quang phù, cũng là trung phẩm hoàng phù. Lúc bình thường, trung phẩm hoàng phù giá cả 10 cái có thể đổi lấy một cái linh tinh. Lấy thực lực của hắn bây giờ thôi động, uy lực tương đương với thi triển cảnh giới đại thành linh giai hạ phẩm pháp thuật, đang nuôi khí sơ kỳ cũng coi như rất có uy lực. Đến nỗi tụ linh đan, mặc dù cùng lực cốc đan đồng dạng là linh giai hạ phẩm đan dược, nhưng mà sử dụng tài liệu cùng dược hiệu khác nhau một trời một vực, hai cái tụ linh đan liền giá trị một cái linh tinh. Trịnh sư minh, ta cần trung phẩm hoàng phù, liệt diễm phù, thần hành phù, kim quang phù tất cả 10 cái, tụ linh đan 10 cái. Lâm sư đệ, những vật phẩm này tổng cộng 8 cái linh tinh, muốn hay không lại mua sắm 2 tấm thượng phẩm hoàng phù? Khi Lâm Hoang cầm trong tay sách nhỏ đưa trả cho Trịnh Lâm Nhạc sau, đối phương cũng là lập tức đưa ra cụ thể giá cả, thuận tiện lần nữa giao hàng. Trịnh sư minh, ngươi trên sách nhỏ này nhưng không có thượng phẩm hoàng phù. Thượng phẩm hoàng phù giá trị 1 cái linh tinh, liền xem như dưỡng khí trung kỳ tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Dù sao một tấm thượng phẩm hoàng phù chính là 1 cái linh tinh, không có bối cảnh tu sĩ có thể tiêu hao không nổi. Lâm sư đệ mới vừa vào tông môn, liền có thể thu được cơ duyên, nắm giữ khí vận như thế, sư minh đương nhiên nguyện ý cùng ngươi kết giao một phen. Ta chỗ này có một tấm hỏa xà phù cùng với một tấm mộc giáp phù, ngươi nhìn phải chăng có hứng thú? Nghe được Trịnh Lâm Nhạc sau khi giới thiệu, Lâm Hoang cũng là lâm vào trong suy tính. Đối với tu sĩ mà nói, không phải phù lục phẩm cấp càng cao lại càng tốt. Phù lục thả ra pháp thuật không thể tiến hành điều khiển, không khác là ném ra một cái quả bóng lớn, địch nhân bằng vào cơ sở pháp thuật khinh thân thuật liền có thể tùy ý tránh né. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng thượng phẩm hoàng phù chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển, hơn nữa còn biết tiêu hao không thiếu tiên thiên chân khí cùng thần thức. Bất quá, trong tông môn lập tức liền muốn cử hành người mới thí luyện, không có áp đáy hòm át chủ bài, rất khó thu được thành tích không kém. Trịnh sư minh, ta liền mua sắm một tấm hỏa xà phù nhặt bạ hoa, còn lại một cái linh tinh, ngươi giúp ta hối đoái thành đích cốc đan. Cuối cùng, Lâm Hoang chỉ tính toán mua sắm một tấm hỏa xà phù, còn lại linh tinh hối đoái thành đích cốc đan sử dụng. Đích cốc đan ngoại trừ có thể nhét đầy cái bao tử, cũng có thể làm bình thường nhất tài nguyên tu luyện sử dụng, còn có thể mua sắm phổ thông vật tư, so sánh lưu lại một mai linh tinh dễ dàng hơn chút. Hảo, tất nhiên Lâm sư đệ lựa chọn kỹ càng, cái kia sư minh cũng sẽ không quá nhiều thuyết phục. Sau đó, Trịnh Lâm Nhạc đem Lâm Hoang mua tài nguyên lấy ra, mặt khác hối đoái ích cốc đan cũng là cho thêm Lâm Hoang 10 cái. Giao dịch kết thúc, Lâm Hoang cũng là cáo từ rời đi. Sau đó, Lâm Hoang cũng là tại trong rừng trúc khác trên sạp hàng, tiêu phí một chút ích cốc đan, mua một chút vật phẩm bình thường. Tỷ như tinh thiết chế tạo chủy thủ, so với lúc trước hắn sử dụng phổ thông đoạn đao tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra, còn có ẩn chứa thuốc độc viên đan dược. Những thứ này viên đan dược cũng là luyện đan học đồ luyện chế, tu sĩ mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng mỗi lần cần tiêu phí tinh lực loại bỏ thể nội thuốc độc. Lâm Hoang sở dĩ mua sắm, cũng là nghĩ xác định chính mình bản mệnh linh trùng huyền sám có thể hay không sử dụng. Dù sao dược hoàn cùng hạ phẩm linh đan, giá cả khác nhau một trời một vực, nhưng mà cả hai sức thuốc chênh lệch không phải trong tưởng tượng lớn như vậy. Mua sắm hảo vật phẩm, Lâm Hoang cũng là không có quá nhiều dừng lại, lập tức trở về tới tiểu viện của mình. Huyền Sam, thử xem có thể ăn không? Trong phòng tu luyện, Lâm Hoang lấy ra lồi lõm viên đan dược đưa tới Huyền Sam trước mặt. Huyền Sam hơi khẽ ngửi, không cố kỵ chút nào gặm ăn. Thấy vậy tình huống, Lâm Hoang sắc mặt vui mừng, trực tiếp từ một cái bình sứ đổ ra hơn 10 quả viên đan dược. Đợi cho Huyền Sam đem hắn nuốt chửng hầu như không còn, Lâm Hoang rồi mới từ túi trữ vật lấy ra bình ngọc, từ trong đổ ra một cái tụ linh đan, tiếp đó đem hắn một ngụm nuốt vào. Một bên Huyền Sàm đen nhánh mắt nhỏ chuyển không ngừng, tựa như tại nói: "Tốt, cho ta ăn cơm thừa rượu cạn, chính ngươi ăn thịt cá." Lâm Hoang trong lòng có sợ cảm ứng, lập tức nhìn về phía Huyền Sàm, mặt mỉm cười giải thích: "Tụ linh đan ẩn chứa linh khí thưa thớt, chủ yếu lấy trong nội đan dược lực phụ trợ tu sĩ tu luyện, sau này có tiền chuyên môn cho ngươi mua sắm cần đan dược. Trên thân không có tiền, Lâm Hoang chỉ có thể bánh vẽ." Sau một khắc, tụ linh đan dược lực bộc phát, Lâm Hoang lập tức hai tay kết ấn, phối hợp linh thuế công luyện hóa lên dược lực. Lúc này, Huyền Sàm cũng chủ động bay đến Lâm Hoang đỉnh đầu, phối hợp chủ nhân của mình tiếp dẫn thiên địa linh khí. Lần này tu luyện, mượn nhờ tụ linh đan dược lực, để cho Lâm Hoang luyện hóa thứ hai phách phục thì tốc độ gấp bội. Đáng tiếc dược lực có hạn, một canh giờ sau, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là từ kết thúc trạng thái tu luyện. Dù sao tu luyện cần dẫn đạo tiên tiên chân khí theo đặc biệt tuyến đường vận chuyển, đối với tu sĩ mà nói hao phí tinh lực không nhỏ. Nếu như gượng ép tu luyện tiếp, một khi tiên tiên chân khí vận chuyển sai kinh mạch con đường, thì sẽ đưa đến tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Tại Huyền Nguyên Quan Tàng Thư Các, thế nhưng là ghi chép không thiếu thiên tư đồng dạng, muốn dựa vào khổ luyện tông môn tu sĩ, bởi vì lúc tu luyện xuất hiện loại tình huống này, dẫn đến bản thân bị trọng thương khó mà tiến thêm một bước. Tiền nhân lưu lại vô số giáo huấn, Lâm Hoang cũng sẽ không nếm thử nó hậu quả. Không cách nào tiếp tục tu luyện, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là lấy quan tưởng chi pháp khôi phục tinh lực. Hơn nữa quan tưởng chi pháp nếu có điều lấy được, chẳng những có thể để thăng thần thức, còn có thể từ trong quan tưởng đổ đạt được lợi ích. Chờ tinh lực khôi phục, Lâm Hoang cũng là bắt đầu tìm hiểu mình tại Tàng Thư Lâu lựa chọn hai môn pháp thuật. Tu luyện thời gian mặc dù bận rộn, nhưng mà Lâm Hoang cũng là thích thú. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chương 24 châu chấu nhóm chương 24 châu chấu nhóm khoảng cách người mới thí luyện còn có thời gian, Lâm Hoang cư trú lầu các linh thú trong phòng, chuyển ra điên cuồng gầm ăn âm thanh. Trước đây Lâm Hoang lưu lại nửa cỗ hồng lần kê quan xá thi thể, lúc này đã bị một đống lợi xỉ hắc hoàng bá khỏa. So sánh bình thường sinh dục lợi xỉ hắc hoàng, trước mắt những thứ này lợi xỉ hắc hoàng phát dục rất nhanh, trên thân còn mang theo nhàn nhạt khát máu hung lệ chi khí. Cực kỳ nhỏ con mắt, tản mát ra một vòng huyết quang, hoàn toàn có khắc với huyền sàm đen bóng linh động mắt nhỏ. Loại tình huống này, tại Lâm Hoang cố ý kiểm tra, cũng là không có tiếp tục để ở trong lòng. Nếu như nói huyền sàm là tổ kiến bên trong kiến chúa, như vậy trước mắt lợi sĩ hắc hoàng liền giống kiến thợ hoặc kiến lính, hoàn toàn chính là vì huyền sàm cung cấp hộ vệ sinh ra. Những thứ này lợi sĩ hắc hoàng phát dục cực nhanh, bất quá muốn phát huy hiệu quả, còn cần cung cấp đại lượng tài nguyên mới được. Hơn nữa bảy trùng như thế nào mang theo còn là một cái vấn đề. Huyền sàm sinh hạ lợi sĩ hắc hoàng nhóm tuy tốt, nhưng mà đối với Lâm Hoang tới nói cũng không tiện mang theo. Dù sao bọn chúng không phải là bản mệnh của mình chi vật, căn bản là không có cách thu vào trong thức hải. Đến nỗi có thể mang theo vật sống, chuyên môn để đặt linh sủng tự linh túi, hắn giá trị viễn siêu phổ thông túi chứa vật. Lấy Lâm Hoang thu thập tin tức, một kiện bình thường nhất tự linh túi, hắn giá trị có thể so với một kiện trung phẩm pháp khí. Suy đi nghĩ lại, Lâm Hoang đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mang theo huyền sàm rời đi tiểu viện của mình, tiêu phí trên thân hơn phân nửa ít cốc đan, mua một cái đồng bì hồ lô. Đồng bì hồ lô, linh giai trung phẩm linh thực thủy hồ lô dây leo sở sinh, bởi vì vỏ ngoài tựa như đồng trao chế tạo mà có tên. Loại này hồ lô đồng dạng cao chừng một thước, nội bộ không gian lại là hồ lô thể tích mấy lần lớn, tựa như tu sĩ sử dụng túi chứa vật. Đáng tiếc, để vào trong đó vật phẩm không cách nào giảm bớt trọng lượng, hơn nữa miệng hồ lô không có thu phóng hiệu quả, chỉ có thể dùng để nở rộ chất lỏng. Loại vật này đồng dạng nở rộ linh tiểu sử dụng, tại Hạo Dương Tông nội có nhiều trồng trọt, cũng không tính có bao nhiêu chân quý. Lợi ích duy nhất là nội bộ không gian cùng bên ngoài tương liên, bởi vậy có thể dùng đến để đặt vật sống. Lâm Hoang mua đồng bì hồ lô, cao chừng ba thước, này liền tương đối hiếm thấy, cần lớn lên mấy năm thời gian mới có thể được đến, bởi vậy cũng tiêu phí trên thân hơn phân nửa ít cốc đan. Đem hồng lân kê quan xà gân rắn xem như dây thừng, cao ba thước đồng bì hồ lô mang tại sau lưng, tại linh thú phòng quanh quần lợi sĩ hắc hoàng trùng nhóm như bách điểu về tổ, lập tức từ miệng hồ lô bay vào trong đó. Mặc dù có chút chướng thai gai mắt, bất quá cũng có thể tùy thời đem bảy trùng mang ở trên người. 1000 con hình thể như lớn chừng ngón tay cái lợi sĩ hắc hoàng tiến vào đồng bì hồ lô, cũng không cho Lâm Hoàng tạo thành bao lớn gánh vác. Dù sao linh thuế công ít nhiều có rèn luyện thân thể hiệu quả. Vì biết rõ bảy trùng thực lực, Lâm Hoang lần nữa đi ra tiểu viện, chuẩn bị đi tới người ở thưa thất chi địa, mượn nhờ bình thường mãnh thú kiểm nghiệm một phen. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, Lâm Hoang lần này không hề rời đi tiểu tuyển phong quá xa, lấy trong núi mãnh hổ, đàn sói, cự mãng, những thứ này phổ thông mãnh thú xem như bảy trùng nuốt chửng đối tượng. Rời đi tiểu tuyển phong nhặt bạ cùng bao lâu, Lâm Hoang liền thuận lợi tìm được một đầu mãnh hổ. Lần này không cần hắn động thủ, chỉ cần ý niệm trong lòng khẽ động, đen nhánh châu chấu nhóm liền đẩy ra từ một sợi tơ tuyến trói chặt nắp hồ lô, hóa thành một đạo mây đen hướng mãnh hổ bao phủ tới. Giống có bách thú chi vương mãnh hổ, đối mặt trước mắt châu chấu nhóm, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc, đối mặt phát dục cực nhanh, đã nắm giữ năng lực phi hành châu chấu nhóm, muốn trốn chạy mãnh hổ căn bản không có cơ hội. Dương quang khó mà chiếu vào trong rừng rậm, rất nhanh liền vang lên mãnh hổ kêu rên, tiếp theo chính là để cho người ta cảm thấy da đầu run lên gặm ăn thanh âm. Ngắn ngủi trong chốc lát, một đầu mãnh hổ cũng chỉ còn lại da lông. Khi châu chấu nhóm nuốt chửng xong mãnh hổ, lập tức một lần nữa bay trở về đến bên cạnh Lâm Hoang, hoàn toàn không có trước đây hung lệ chi khí. Không tệ, khát máu hung mãnh, còn có thể phối hợp lẫn nhau. Sau này coi như ta không có nắm giữ trận pháp môn này kỹ nghệ, cũng có thể vì ta cung cấp trợ giúp không ít. Bây giờ bầy trùng vừa sinh ra không lâu, chính là nhanh chóng tăng cao thực lực thời điểm, nắm chặt cuối cùng mấy ngày, nhiều ít còn có thể để thăng bầy trùng sức mạnh. Lâm Hoang hy vọng mình có thể tại người mới trong thực tập có thu hoạch, dùng cái này thu được tông môn đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng, cho nên cũng là nghĩ dốc hết toàn lực tăng cao thực lực. Thời phân tích sau, Lâm Hoang không có tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức khống chế bầy trùng lần nữa tìm kiếm con mồi. 3 ngày sau, tại một chỗ cây cao hơn 10 trượng trong rừng rậm, một đầu thực lực có thể so với dưỡng khí sơ kỳ thiết tí viên, tại Lâm Hoang phối hợp chính mình bảy trùng phía dưới, thành công đem đối phương chém giết. Lúc này, nhận được mệnh lệnh châu chấu nhóm, bằng vào sắc bén giác hút xé mở thiết tí viên ra lông, bắt đầu thôn phệ lên ẩn chứa yêu lực huyết đủ. So sánh 3 ngày trước, châu chấu nhóm trên người hung lệ chi khí mạnh hơn, một cỗ vô hình sát khí bắt đầu tràn ngập tại châu chấu trong đám đó. Dù là thiết tí viên thân là yêu thú, bất quá châu chấu nhóm mà gặm ăn phía dưới, không đến phút chốc liền hải cốt không còn. Ngày mai sẽ phải bắt đầu người mới thí luyện rồi, vẫn là về sớm một chút chỉnh đốn một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy chính mình châu chấu nhóm đã nuốt chửng xong thiết tí viên thi thể, Lâm Hoang không cần hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, châu chấu nhóm liền tự động chui vào đồng bì hồ lô. Sau đó, Lâm Hoang liền thi triển lên khinh thân thuật, dùng tốc độ nhanh nhất trở về chính mình tiểu viện. Ngày thứ hai, sát trời mời vừa hừng sáng, một vòng nắng sớm xuất hiện tại đại điện. Lâm Hoang sớm đã đứng dậy, gánh vác đồng bì hồ lô, thi triển khinh thân thuật dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Đài Phong. Tu luyện linh thuế công mặc dù hao phí tài nguyên, bất quá dựng dục tiên thiên chân khí chất lượng cao, chỉ dùng phía trước một nửa thời gian, liền thành công chạy tới Vân Đài Phong dưới chân. Lúc này, các mới vào tông ngoại môn đệ tử cũng đã chạy đến, đại gia riêng phần mình thi triển khinh thân thuật hướng Vân Đài Phong đỉnh quảng trường chạy tới. Bởi vì Lâm Hoang có cao 3 thước đồng bì hồ lô, hấp dẫn không thiếu đồng môn âm thầm dò xét. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn, ai bảo hắn không có tự linh túi có thể dùng. Cũng không lâu lắm, đám người toàn bộ đổi tới truyền pháp điện phía trước quảng trường, đại gia cũng là lặng yên chờ. Đợi cho liệt nhật treo cao, truyền pháp điện trưởng lão và nội môn sư minh sư tỷ lúc này mới xuất hiện. Một vị lão giả trong đó bay đến giữa không trung, lập tức mở miệng nói ra: "Lão phu chính là truyền pháp điện, khảo hạch đường trưởng tọa, các ngươi có thể gọi ta Ngụy sư thúc, lần này từ ta phụ trách người mới thí luyện. Bây giờ kiểm kê nhân số." Vừa mới nói xong, lập tức có truyền pháp điện nội môn đệ tử đi ra, lập tức hô to một câu: "Các vị sư đệ, sư muội, lấy ra lệnh bài thân phận của từng người nghe lệnh, nhao nhao lấy ra riêng phần mình lệnh bài thân phận. Chỉ thấy đối phương hai tay kết ấn, trong tay linh quang dẫn động lệnh bài thân phận, phiến hơi thở ở giữa liền kết thúc thi pháp. Ngụy sư thúc, đệ tử mới nhập môn 2.37 một người, toàn bộ có mặt, không một người vắng mặt. Hảo. Nắm giữ thần thai cảnh ngụy sư thúc rất hài lòng kết quả như vậy. Không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, tiện tay vung lên, một chiếc dài trăm trượng cự hình chiến hạm xuất hiện ở trên đầu mọi người, ba cây trên cột buồm cánh buồm tựa như đang không ngừng hấp dẫn thiên địa linh khí, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới chân dâng lên một cỗ lực lượng, đem mọi người toàn bộ đưa đến trên chiến hạm. Sau đó chính là ngụy sư thúc cùng các vị nội môn đệ tử bay đến trên chiến hạm, tiếp đó khống chế chiến hạm bay hướng núi Thủ Dương mạch phía nam. Chương 25 thí luyện bắt đầu, chương 25 thí luyện bắt đầu. Vân Vũ hẻm núi, ở vào Thủ Dương sơn mạch phía nam chỗ sâu. Dài ước chừng 100 km, bề rộng chừng hơn 10 km, quanh năm bị vân vụ bao phủ. Trong hạp cốc có thực lực có thể so với dưỡng khí hậu kỳ cùng biên mãn hung thú tồn tại. Bởi vì Hạo Dương tông cử hành người mới thí luyện, đã phái ra nội môn đệ tử, đem trong hạp cốc có thể so với dưỡng khí hậu kỳ cùng biên mãn yêu thú dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó bố trí trận pháp và cấm chế. Từ Vân Đài Phong đến Vân Vũ hẻm núi có hơn ngàn km, bất quá đối với Hạo Dương tông chụp nhật chiến hạm, không đến nửa canh giờ liền dễ dàng đổi tới. Khi chụp nhật chiến hạm lơ lửng tại hẻm núi cửa vào, đông đảo mới vào tông ngoại môn đệ tử, thi triển khinh thân thuật như sau sủi cảo giống như rơi xuống đất. Lúc này, khảo hạch đường ngụy sư thúc âm thanh vang lên lần nữa. Tiến vào hẻm núi, các ngươi phải làm chính là một sự kiện, đó chính là giết chết thấy người, thu được chiến tích điểm. Lời này vừa nói ra, đông đảo ngoại môn đệ tử sắc mặt biến đổi lớn, loại này thí luyện không phải ma môn mới có. Yên tâm, tại Vân Vũ trong hạp cốc đã bố trí có trận pháp cấm chế, các ngươi chỉ cần tôi động lệnh bài thân phận của từng người, liền sẽ bị chuyển tống ra Vân Vũ hẻm núi, cho nên cũng sẽ không chân chính tử vong, mà người thắng, thân phận lệnh bài của các ngươi bên trên, tự nhiên sẽ xuất hiện chiến tích giờ. Đương nhiên, tại tông môn đã cho các ngươi thủ đoạn bảo mệnh sau, còn có thể chết ở Vân Vũ hẻm núi, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi học nghệ không tinh. Mặt khác, trong vòng 10 ngày, nhất thiết phải xuyên qua Vân Vũ hẻm núi, bằng không thu hoạch đến chiến tích giờ trực tiếp về không. Nghe xong ngụy sư thúc lời nói, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Nếu quả thật chết ở Vân Vũ hẻm núi, giống như ngụy sư thúc lời nói, chẳng thể trách người khác, chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Đúng, cho các ngươi dưới sự nhắc nhở. Vân Vũ hẻm núi nguyên bản có không ít thực lực có thể so với dưỡng khí hậu kỳ cùng biên mãn yêu thú, bây giờ đã bị tông môn thanh lý, bởi vậy bọn chúng đã từng bảo vệ thiên tài địa bảo, các ngươi liền có cơ hội ngắt lấy. Bất luận cái gì thu hoạch, về cá nhân tất cả. Đa tạ ngụy sư thúc đề điểm. Trong lúc nhất thời, đông đảo mới vào tông ngoại môn đệ tử mặt lộ vẻ kinh hỉ, đội vàng chắp tay hành lễ biểu thị cảm tạ. Tốt, thí luyện chính thức bắt đầu, có thể tiến vào hẻm núi. Trên mặt đất đám người nghe xong, đội vàng hướng trong hạp cốc chạy tới. Coi như không có cầm tới thành tích tốt, nếu là có thể nhận được một chút chân quý linh dược, như vậy lần này tham gia thí luyện cũng không lỗ. Lúc này, lẫn trong đám người Lâm Hoang không nhanh không chậm, khi hắn bước vào Vân Vũ hẻm núi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Đây là bị truyền tống vào tới. Lâm Hoang không nghĩ tới, tông môn hội lấy loại phương thức này phân tán đám người, tránh có người liên thủ đồng thời, còn có thể để cho đám người tiến vào Vân Vũ hẻm núi kịp chuẩn bị. Lúc này, Lâm Hoang đối với Hạo Dương tông càng ngày càng có hảo cảm, mặc dù trong tông môn có đặc quyền tồn tại, thậm chí trước mắt thí luyện đều là vì mấy vị kia thiên kiêu cử hành. Thế nhưng lại cũng không có coi nhẹ phổ thông đệ tử, hơn nữa cũng cho đông đảo đệ tử leo lên cao phong cơ hội. Tông môn vận chuyển, tất cả tại pháp lệnh phía dưới. Tông môn như vậy, khó trách biết truyền thừa vạn năm lâu. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoang đột nhiên nghe được trong vân vụ có dị thường âm thanh xuất hiện, lúc này thi triển lên hóa khí kết lá chắn chi pháp. Sau lưng đồng bì hồ lô, trong nháy mắt có tựa như mây đen châu chấu nhóm bay ra. Khi Lâm Hoang ẩn chứa phòng bị, một đạo cực lớn bóng tối xé rách vân vụ, nhạt bạc có cảm giác gáp bách kình phong đập vào mặt. Lâm Hoang con ngươi co rụt lại, đột nhiên phía bên phải bên cạnh tránh né. Như hắn đoán trước, hóa khí kết lá chắn pháp thuật chỉ là hơi chậm chạp công kích của đối phương sau, lập tức bị lực lượng khổng lồ xé nát. Lúc này, một đầu thân dài tiếp cận một trượng, năm thước răng nanh lợn rừng xuất hiện tại Lâm Hoang trước mắt. Răng nanh chiến trư, linh giai hạ phẩm căn cốt, trưởng thành thực lực có thể so với luyện hai phách dưỡng khí tu sĩ sơ kỳ. Không có thiên phú pháp thuật, nhưng mà da dày thịt béo, một đôi răng nanh có phá giáp đặc tính. Chính diện khởi xướng xung kích, cùng giai yêu thú có rất ít có thể ngăn cản được, chính là lực phòng ngự nhỏ yếu dưỡng khí trung kỳ yêu thú, cũng có khả năng chịu đến không nhỏ thương thế. Loại này yêu thú khuyết điểm duy nhất chính là phương thức công kích đơn nhất, cơ bản cũng là không ngừng khởi xướng xung kích, chỉ cần không chính diện chống lại là được. Lâm Hoang ánh mắt đầu tiên nhận ra răng nanh chiến trư nội tình, lúc này mới lập tức lựa chọn né tránh, không có lo lắng công kích của đối phương phát sinh biến hóa. Biết là răng nanh chiến trư, Lâm Hoang lập tức đem châu chấu nhóm phân tán tại bốn phía vân vụ, cảnh giới có hoàng tức tại hậu. Một bên khác, răng nanh chiến trư thấy mình xung kích bị tránh né, tính cách nóng nảy nó lần nữa khởi xướng xung kích. Ở kiếp trước bị đại vật đụng, hôm nay cũng sẽ không bị ngươi một con lợn đuổi lật. Lâm Hoang ở trong lòng lẩm bẩm một câu, liền lập tức lấy khinh thân thuật nhanh chóng tránh né, tiếp đó thi triển lên phá không kiếm chỉ. Khí kình lăng lệ, thế nhưng là rơi xuống răng nanh chiến trừ lưng, lập tức có cỗ màu đen yêu lực hiện lên, phối hợp như là thép nguội lông tóc, dễ dàng ngăn cản được Lâm Hoang công kích. Tiếp đó bốn chân phát lực, tiếp tục hướng Lâm Hoang phát động công kích. Răng nanh chiến trừ tính cách táo bạo, hơn nữa đặc biệt ứng, trừ phi kiệt lực ngã xuống, hoặc mục tiêu ngã xuống, lại hoặc là mục tiêu đào tẩu, nó là không thể nào dừng lại xung kích. Thử một lần. Mặc dù có phụ lục tại người, nhưng mà Lâm Hoang không muốn lãng phí. Chỉ thấy hắn đằng rơi gián tiếp tránh né thời điểm, bắt đầu hai tay như hoa sen nở rộ, kết xuất từng đạo thủ ấn. Thể nội ngưng luyện tiên thiên chân khí chuyển động, cuối cùng hội tụ đến ngón trỏ tay phải phía trên. Liệt kim chỉ. Dựa vào thủ lớn phụ trợ, Lâm Hoang trong nháy mắt thi triển ra linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ. Lâm Hoang cảm giác ngón trỏ tay phải hơi căng đau lúc, một đạo cực kỳ ngưng luyện kim sắc quang mang xuất hiện, lấy sấm sét tốc độ rơi vào trên răng nanh chiến trư đầu sọ. Phốc, tựa như cái khoan sắt cắm vào bùn đất âm thanh vang lên, vừa khởi sướng xung phong răng nanh chiến trư, tủy não trong nháy mắt tạo thành một đoàn hỗn náo. Khổng lồ thân hình trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Răng nanh chiến trư thành công bị chém giết, thế nhưng là Lâm Hoang lại không có cảm thấy bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, chỉ vì sau lưng đã có một đạo phong nhận hướng hắn đánh tới. Đối mặt loại tình huống này, một tấm kim quang phủ xuất hiện tại trong tay Lâm Hoang, lấy lưu lại tiên thiên chân khí cùng thần thức thôi động. Sau một khắc, Lâm Hoang mặt ngoài thân thể nở rộ kim quang, tạo thành toàn phương vị phòng hộ. Kim quang phủ. Trong sương mù, kinh ngạc thanh âm truyền ra, người đánh lén nhận ra Lâm Hoang sử dụng phù lục. Ngay tại đối phương chuẩn bị lần nữa phát động công kích lúc, nồng đậm sương mù vang lên cánh âm thanh chấn động. Đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu trùng? Bố trí tại bốn phía châu chấu nhóm trước tiên khởi sướng đánh lén, đối phương không có lớn phạm vi công kích pháp thuật, rất nhanh liền bị một cái châu chấu cắn bị thương. Đối mặt cái chết nguy cơ, đối phương lập tức thôi động thân phận lệnh bài của mình. Trong chớp mắt, một cỗ năng lượng đặc thù hiện lên, đối phương bị bố trí tại vân vụ trong hạp cốc trận pháp truyền tống đi. Không nghĩ tới tổn thất mấy chục cái lợi xỉ hắc hoàng. Bằng vào đối với bảy trùng trường khống, Lâm Hoang cũng là rõ ràng cảm thụ chính mình bảy trùng thiệt hại tình huống. Bất quá lần này, hắn phát hiện tại vân vụ hẻm núi, bảy trùng âm thầm cảnh giới muốn so trực tiếp dùng để chém giết phải tốt hơn nhiều. Sau đó, Lâm Hoang hái răng nanh chiến trư trên người một đôi răng nanh, tiếp đó liền để châu chấu nhóm nuốt chửng răng nanh chiến trư thi thể. Mặt khác, còn để cho huyền thèm tiến vào đồng bì hồ lô, bắt đầu tiếp tục đẻ trứng, cam đoan bảy trùng số lượng. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Lâm Hoang lúc này mới tiếp tục tại trong sương mù dày đặc thăm dò. Chương 26 Thiên Kiêu, chương 26 Thiên Kiêu vạn trượng cao không, Vân Hải chi thượng, mấy đạo nhân ảnh đứng trên không trung. Có tựa như tuổi quá một giáp lao giả, cũng có khí tức hùng hậu trắng hán, còn có gió tình vô hạn mỹ phụ. Nếu có Hạo Dương Tông nội môn đệ tử ở đây, tất nhiên có thể nhận ra đây đều là Hạo Dương Tông hoạch tâm nhân vật cao tầng, không phải Ngũ Điện điện chủ, chính là Tam Phong phong chủ. Mặc dù lần này Hạo Dương Tông người mới thí luyện, trên mặt nội chỉ có chuyện pháp điện khảo hạch đường trưởng sự một người phụ trách, trên thực tế Hạo Dương Tông cao tầng có hơn phân nửa buông xuống. Tại trước mặt mấy người, từng đạo cảnh tượng không ngừng thoáng qua, chính là vân vụ hẻm núi đông đảo ngoại môn đệ tử thí luyện cảnh tượng. À, thú vị, mấy đạo khí thế người bất phàm ảnh yên lặng quan sát cảnh tượng trước mắt lúc, tay chống quải trượng đầu rồng lão giả phát ra không hiểu thanh âm. Lão giả chính là Hạo Dương Tông vụ điện điện chủ Phong Mãn Nghiên, nắm giữ thần thai cảnh hậu kỳ tu vi, bằng vào một tay hóa linh phú thần thuật, tại toàn bộ Cảnh Châu lập nên uy danh hiển hách. Hóa linh phú thần thuật, huyền giai hạ phẩm pháp thuật, thời gian ngắn giao phó pháp khí linh tính hóa thành dị thú, vô căn cứ thêm ra một vị đồng cấp giúp đỡ. Phong sư minh, thế nào? Ngươi mở miệng, chính là Phong Mãn Nghiên một bên mỹ phụ, bên ngoài vụ điện điện chủ Hoa Thu Thủy, ngoại giới tôn xưng Đào Hoa tiên tử. Lấy đào hoa chứng khí, luyện chế ra một kiện giống pháp khí hoa đào tình dục túi, có thể lấy tình dục mê hoặc đạo tâm. Bằng vào khéo leo chi tâm, đem Hạo Dương Tông sản nghiệp kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi xem cái này. Phong Mãn Nghiên không có quá nhiều giảng giải, mà là đem trước mặt mình cảnh tượng phóng đại, để cho tại chỗ mấy người quan sát. Vô căn cứ ngưng tụ cảnh tượng bên trên, một vị thần sắc âm lãnh thiếu niên đang cùng một đầu yêu thú chém giết. Thiếu niên tu vi bất quá là luyện một phách, đang đứng ở vừa tấn thăng dưỡng khí cảnh. Mà đối thủ của hắn lại là một đầu linh giai trung phẩm căn cốt hắc lân mãng, mặc dù còn chưa trưởng thành, thực lực đã tiếp cận dưỡng khí trung kỳ. Nhưng mà đối mặt thân dài gần 3 trượng hắc lân mãng, thiếu niên không chút nào không rơi hạ phòng, bằng vào chính là đem thể nội tinh huyết ngưng kết thành tơ, nắm giữ có thể cắt chém kim thiết uy lực. Luyện huyết thuật. Người mở miệng chính là trước kia chủ trì đệ tử mới vào tông điện lễ chuyện pháp điện điện chủ, Phó Linh Tiêu. Có ý tứ chứ, luyện huyết tông độc hữu pháp thuật, vậy mà lại xuất hiện tại trên chúng ta Hạo Dương Tông người mới thí luyện. Phong Mãn Niên nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ngược lại cười nói với mọi người. Luyện huyết thuật chỉ cần không chủ động thi triển, chính là chúng ta cũng không cách nào phát giác, xem ra luyện huyết tông đạo hữu không thành thật ta. Luyện huyết tông, Cảnh Châu một trong tam đại tông môn, ở vào Cảnh Châu phía tây nhất, trong tông môn có 4 vị âm thần chân nhân. Ngoại trừ luyện huyết tông cùng Hạo Dương Tông ngoại, còn có Cảnh Châu phía bắc nhất Kim Phủ Tông. Nghe đồn trong tông môn có Dương Thần Đạo Quân vẽ một tấm kim phủ, xem như kim phủ tông chấn tông bảo vật. Đại gia có qua có lại, bất quá nếu như đã bị phát hiện, vừa vặn xem như một khỏa rảnh rỗi cờ, nói không chừng ngày nào sẽ dùng đến. Phong Mãn Niên nuốt ve sợi dâu, lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Những người khác nghe xong, cũng là yên lặng gật đầu đồng ý, đồng thời không ở đây chuyện bên trên lãng phí quá nhiều tâm tư. Sau đó, trước mắt mọi người cảnh tượng lần nữa biến hóa, bất quá bọn hắn ánh mắt phần lớn dừng lại ở ba vị trên người thiếu niên. Một vị lưng hùm vai gấu, nhìn cáo khỉnh khỏe mạnh thiếu niên, cầm trong tay một kiện hạ phẩm pháp khí thiên quân côn. Người này là Phong Mãn Niên ra ngoài du lịch, tại phàm tục trong hương trấn ngoài ý muốn gặp, trời sinh nắm giữ thạch linh chi thể, không cần quan tưởng liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Theo thực lực không ngừng tăng lên, thể phách có thể so với yêu thú, đối với ngũ hành pháp thuật có lạ thường kháng tính. Phong Mãn Niên nghĩ đến chính mình tuổi thọ không nhiều, bởi vậy sớm đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, sau đó mới mang về tông môn. Lần này tiến vào Vân Vũ hẻm núi, bằng vào trong tay tiềm lực bất phàm thiên quân côn, phổ thông đệ tử không có người nào là đối thủ. Bởi vì đối phương sớm đã luyện hóa ba phách, thành công đột phá đến dưỡng khí trung kỳ, cái này cũng là vì cái gì đem Vân Vũ hẻm núi dưỡng khí trung kỳ yêu thú lưu lại. Một đạo khác cảnh tượng, là một vị thần sắc linh động thiếu nữ, khiêng cao nửa trượng quạt ba tiêu, vô luận là yêu thú vẫn là đồng môn sư đệ sư muội, huy động trong tay hoàn toàn đỏ đậm quạt ba tiêu, dòng kim hóa thiết liệt diễm chợt xuất hiện. Đây là 3 năm trước đây, Hạo Dương Tông chiêu thu đệ tử lúc ngoài ý muốn thu hoạch, tiên thiên chân linh tính quang cao chừng một trượng, càng là hiện lộ ra dục hỏa dị tượng. Lúc đó để cho ra ngoài chiêu thu đệ tử quản sự khiếp sợ không thôi, trực tiếp lấy bí pháp thông chi tông môn trưởng lao đến đây, cuối cùng vẫn là bên ngoài vụ điện điện chủ Hoa Thu Thủy tự mình ra tay nhận về tông môn. Nắm giữ dục hỏa cảnh tượng thiếu nữ tiến vào Hạo Dương Tông, mặc dù cũng là đạo đồng thân phận, thế nhưng là hưởng thụ tài nguyên viễn siêu phổ thông đạo đồng. Bây giờ cũng là luyện ba phách, đã thành công đột phá đến dưỡng khí trung kỳ. Đến nỗi cuối cùng một đạo cảnh tượng, chính là một vị phong độ nhanh nhẹn thiếu niên công tử, một thanh dài ba thước sống kiếm phụ sau lưng. Niệm động kiếm ra, không có bất kỳ người nào cùng yêu thú, có thể đến gần đối phương 10 trượng trong vòng. Người này là Hạo Dương Tông bộ tu tiên gia tộc, phong thị dòng chính hậu nhân. So sánh trước hai vị hơi có chênh lệch, nhưng vẫn là hiếm thấy thiên kiêu anh tài, bằng vào thiên phú kiếm đạo, khống chế phi kiếm như cánh tay chỉ điểm. Tại mấy ngày gần đây nhất, thành công đột phá đến dưỡng khí trung kỳ, là phong thị gia tộc bật khởi hy vọng. Đồng thời, ba người này cũng chính là Hạo Dương Tông, một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Tại được tông môn trực thái thượng trưởng lão, cũng chính là Hạo Dương Tông âm thần chân nhân cho phép, Hạo Dương Tông mới biết lần nữa mở ra người mới thí luyện. Không tệ, đây không phải Hạo Dương Tông lần thứ nhất người mới thí luyện, chẳng qua lần trước người mới thí luyện là ngàn năm trước. Hạo Dương Tông năm vị âm thần chân nhân, trong đó có hai vị đến từ trận kia người mới thí luyện. Cái này cũng là Hạo Dương Tông điện chủ cùng phong chủ sẽ đích thân buông xuống Vân Vũ Thung Lũng nguyên nhân. Ngay tại Hạo Dương Tông cao tầng quan sát đệ tử mới nhập môn biểu hiện lúc, Lâm Hoàng cũng là rất có thu hoạch. Bằng vào châu chấu nhóm, cùng với chính mình trời sinh cường đại ngũ giác, tại Vân Vũ trong hạp cốc như cá gặp nước. Âm thầm lấy gần như thuấn phát phá không kiếm chỉ, bước bách mấy vị đồng môn không thể không sử dụng lệnh bài thân phận, ra khỏi trận này người mới thí luyện. Ngay tại Lâm Hoàng xuyên qua một mảnh rừng rậm, đấu pháp tiếng chém giết lập tức truyền vào trong tai. Không đợi hắn cân nhắc phải chăng dò xét nguyên do, liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, bốn phía vân vụ trong nháy mắt hóa thành giọt mưa rơi xuống. Cách nhau trăm trượng, Lâm Hoang bằng vào nhãn lực của mình, có thể nhìn thấy một nam một nữ đang tại đấu pháp chém giết. Nữ trên mặt còn có bụi bẩm, thần sắc linh động, kiêm cao nửa trượng quạt ba tiêu, hồng hộc quạt trong tay quạt ba tiêu. Liệt diễm lan lột, bốn phía cỏ cây sớm đã thành cho tàn, nham thạch hóa thành nham tương tại mặt đất chảy xuôi. Một người khác, là một vị phong độ nhanh nhẹn thiếu niên, khống chế phi kiếm, kiếm quang ngang dọc, tựa như đang cắt hư không, phong mang chi khí tràn ngập bốn phía. Đây chính là bị Hạo Dương Tông cao tầng chú ý hai vị thiên tiêu, Hỏa Linh Nhi, Phong Bô Bân. Lâm Hoang ký ức trong đầu phun trào, trong nháy mắt nhớ tới mình tại trăm rừng trúc nghe được tin tức. Đây chính là tu tiên giới thiên tiêu. Lúc này, Lâm Hoang mới phát hiện chính mình cùng thiên tiêu chênh lệch. Dù là đối phương cầm trong tay pháp khí, cũng không cách nào ngăn cản đối phương dưỡng khí trung kỳ, cái kia chói mắt cảnh giới. Chương 27, tiến thôi chương 27, tiến thôi Phong Bô Bân, cái này kim tu tử tham là ta phát hiện ra trước, ngươi lại không rời đi, cẩn thận cô nãi nãi đem ngươi đốt thành tro bụi. Vừa mới nói xong, Hỏa Linh Nhi khả ái tay nhỏ liền gắt gao nắm trong tay hạ phẩm pháp khí hỏa tiêu phiến hung hăng gỗ. Hỏa diễm tàn quái hóa thành từng cái hỏa tước từ bốn phương tám hướng hướng Phong Vô Vân đánh tới. Hừ, ngươi phát hiện chính là của ngươi, cái kia còn đấu cái gì pháp? Phong Vô Vân thần sắc lạnh nhạt, đối mặt Hỏa Linh Nhi không chút nương tay, hai tay kết ấn, lấy thế phi kiếm lôi kéo cuồng phong, muốn lấy gió thu quét lá vàng chi uy, đem trước mắt hỏa tước chém chết. Nơi xa, Lâm Hoang Nguyên vốn chuẩn bị thối lui, không nghĩ tới từ Hỏa Linh Nhi trong miệng nghe được Kim Tu Tử Tham tin tức. Như thế cho bảo, trong nháy mắt để cho hắn do dự. Kim Tu Tử Tham, linh giai thượng phẩm linh dược, dược tính ôn hòa, tu sĩ có thể trực tiếp phục dụng. Nắm giữ có thể trợ giúp tu sĩ luyện hóa thất phách hiệu quả. Mặc dù trực tiếp phục dụng không cách nào phát huy giá trị lớn nhất, nhưng thuộc về số ít có thể trực tiếp dùng linh dược, không cần cầu viện luyện đan sư hỗ trợ. Mà các linh dược khác dược lực cuồng bạo, ở trong chứa đủ loại tạp chất độc tố, nhất thiết phải lấy luyện đan chi pháp rèn luyện, tinh luyện, cuối cùng luyện hóa thành đan thuốc mới có thể sử dụng. Nếu không phải là vì trận này thí luyện, Hạo Dương Tông phái nhiều vị nội môn đệ tử liên thủ thanh tràng, đừng nói Lâm Hoang cái này ngoại môn đệ tử, liền xem như Hỏa Linh Nhi cùng Phong Vô Vân liên thủ, cũng không dám xâm nhập Vân Vũ hẻm núi. Bọn hắn cũng không khả năng gặp phải trước mắt bảo vật. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Hoang trong đầu lập tức dâng lên một đạo ý niệm. Sau một khắc, hắn lập tức lắc đầu, đem ý nghĩ này hung hăng đè xuống. Bởi vì hắn còn nhớ cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói tiếp theo, cũng tại trong nguy hiểm ném. Hai người chẳng những thực lực cao chính mình một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa song phương đều có tiềm lực bất phàm hạ phẩm pháp khí. Chính mình nghĩ đục nước béo cò kết quả, không phải là bị tháo thành tam khối, chính là hóa thành một bộ than cốc. Lấy đối phương thực lực, nói không chừng hắn đều không có tư cách sử dụng lệnh bài thân phận truyền tống rời đi, liền sẽ chết ở đây. Cơ duyên tuy tốt, thế nhưng là cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được, hiện tại hắn còn có trăm năm thọ nguyên có thể hưởng thụ, còn chưa tới không tiến thì chết trạng thái. Trong lòng có quyết đoán, Lâm Hoang sao động tâm lập tức bình tĩnh trở lại, trong lúc vô hình cảnh hơi có đề thăng. Không có tiếp tục dừng lại, lúc này mang theo chính mình hoàng trùng quần lập mã rời đi. Lúc này, Vân Hải chi thượng, Lâm Hoang quả quyết cử động, bị Hạo Dương Tông cao tầm nhìn ở trong mắt. Không tệ, có thể biết tiến thối, tâm tính có điều lộ ra. Tựa như tiên sinh dạy học chiêu Dương Phong Phong chủ Lý Thần Quang, nhìn thấy Lâm Hoang làm ra cử động sau, lập tức đưa ra một câu đánh giá. Những người khác không có nhận lời, nhưng cũng là yên lặng gật đầu đồng ý tu tiên chi lộ không chỉ cần tiến bộ dũng mãnh, đồng thời cũng phải có thể biết tiến thối giác ngộ. Cho dù có đại khí vận tại người, cũng không khả năng cả một đời xuôi gió xuôi nước, gặp nạn thành tưởng. Cho dù là kiếm tu, theo đuổi cũng là thuần túy, nếu là một lòng truy cầu thà bị gãy chứ không chịu cong, kiếm tu đã sớm trở thành tu tiên giới lịch sử. Lâm Hoang không nghĩ tới, quyết đoán của mình sẽ để cho Hạo Dương Tông cao tầng lưu lại một tia hảo cảm, có thể sau này ngày nào lại dùng lấy. Nhanh chóng rời đi Hỏa Linh Nhi cùng Phong Vô Vân giao chiến chi địa, Lâm Hoang tiếp tục tại Vân Vũ che giấu hẻm núi tìm kiếm mục tiêu mới. Bằng vào hoàng trùng nhóm cùng tự thân ngũ giác, đang nuôi khí tu sĩ thần thức cảm giác khoảng cách có hạn tình huống phía dưới, Lâm Hoàng cũng không lâu lắm liền phát hiện một chỗ vách đá bên cạnh, có chém giết đấu pháp động tĩnh truyền ra. Các vị đồng môn, đại gia mau mau vận dụng toàn lực, cái này là huyết biên bức đã nhanh không được. Chờ chém giết sau, chúng ta cùng chia sẻ trung nhũ linh dịch. Lâm Hoàng nghe được trung nhũ linh dịch, hai mắt lập tức có sự nổi bật xuất hiện. Trung nhũ linh dịch, linh giai trung phẩm linh vật, đại lượng sử dụng, có thể tẩy luyện yêu thú, yêu trùng căn cốt tiềm lực. Đối với linh giai hạ phẩm căn cốt, có vẻ lấy hiệu quả. Lâm Hoàng bản mệnh linh trùng huyền sàm, mặc dù có trả lại thiên phú như vậy, nhưng mà bản thân vẫn là linh giai hạ phẩm căn cốt. Dù là tại thuế biến tiến vào côn trùng trưởng thành lúc, Lâm Hoàng cố ý lấy linh thuế công tu luyện tiên thiên chân linh khí phụ trợ, đối phương căn cốt tiềm lực bất quá là hơi có chỗ để thăng mà thôi. Kim tu tử tham cùng ta vô duyên, xem ra chỉ có thể từ trung nhũ linh dịch tìm về tổn thất. Vân vụ bên trong, Lâm Hoàng cẩn thận xuyên qua những cây, cảnh tượng trước mắt đập vào tầm mắt. Cao trăm trượng dưới vách đá dựng đứng, có một đạo cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 5 hướng, xâm nhập lòng đất ngầm đen động quật. Mà tại động quật cửa vào phía trước, hơn 10 vị mới vào tông môn ngoại môn đệ tử, đang cùng một đám dương cánh ba thước có thừa hắc ma bức chém giết. Hắc ma bức, linh giai hạ phẩm căn cốt, trưởng thành nắm giữ luyện một phách, có thể so với nhập môn dưỡng khí cảnh tu sĩ. Mặt ngoài thân thể chiều dài màu đen lông tơ, nhanh nuốt ẩn chứa gây tê độc tố. Nếu không phải lợi sĩ hắc hoàng thân là yêu trùng, tự thân lực phòng ngự thấp, hắc ma bức cũng không sánh nổi lợi sĩ hắc hoàng. Ngoại trừ hắc ma bức, tại động vật cửa vào phía trước, cùng đông đảo tu sĩ chém giết khó phân thắng bại là một đầu là huyết biên bức. Là huyết biên bức, linh giai trung phẩm căn cốt, trưởng thành có cơ hội tiến vào dưỡng khí hậu kỳ thực lực. Nanh đuốt sắc bén, có thể so với phổ thông hạ phẩm pháp khí, răng nanh có thể nhanh chóng hút tinh huyết. Trừ cái đó ra, có thể phát ra the thé sóng âm, có thể để cho địch nhân khí huyết sôi trào khó mà trưởng khống cơ thể. Một khi mất đi sức phản kháng, cũng chỉ có thể trở thành một bộ thây khô. Trước mắt di chuyển nhanh chóng, như huyết quang lóe lên là huyết biến bức, rõ ràng là lấy trung nhũ linh dịch thuế biến mà đến, thực lực chỉ có luyện bốn phách, có thể so với dưỡng khí trung kỳ. Hơn 10 vị dưỡng khí sơ kỳ ngoại môn tu sĩ, mặc dù có thể chống lại là huyết biến bức, chủ yếu có một vị luyện hai phách, cầm trong tay một kiện linh đang pháp khí ngoại môn đệ tử kiểm chế. Thân phận đối phương rõ ràng bất phàm, có thể tụ tập nhiều đồng môn như vậy sư minh đệ, còn có thể có một kiện ít có sóng âm pháp khí, khả năng cao là một vị nào đó tu tiên con em của gia tộc. Đến nỗi là trong tông môn tu tiên gia tộc, vẫn là tông môn bên ngoài quy thuộc tu tiên gia tộc, Lâm Hoang liền không cách nào làm ra phán đoán. Không cần sợ, trong lúc nguy cấp vận dụng lệnh bài thân phận, ta hứa hẹn sau đó chắc chắn sẽ đem trung nhũ linh dịch phân phối cho các vị. Mặc dù tại chỗ tu sĩ có thể không nhìn hắc ma bức, thân hình gầy gò thanh niên còn nắm giữ pháp khí, nhưng mà cuối cùng thực lực sai biệt bày ở nơi nào? Đối mặt là huyết biên bức sôi máu sóng âm tiên phú, tất cả mọi người vẫn là rơi vào thế yếu, cho nên thanh niên không thể không trước mặt mọi người thả ra lời hứa. Đến nỗi phía trước nói tới là huyết biên bức không được, bất quá là vì ổn định sĩ khí, bây giờ chỉ có thể lấy lợi tương dụ. Đám người nghe, cũng là lập tức vận dụng lên riêng phần mình át chủ bài. Dù sao nghĩ tại trong lần luyện tập này cầm tới thứ tự, đối với bọn hắn mà nói bất quá là huyễn tưởng. Nhưng mà cầm tới trung nhũ linh dịch, sau này tu tiên đạo lộ có thể đi càng dài. Phù lục, linh giai hạ phẩm pháp thuật, tăng cao thực lực đang dược. Phục dược tu sĩ có năng lực đặc thù, tại lợi ích dụ hoặc không ngừng thi triển đi ra. Dù sao thì tính toán gặp phải nguy hiểm, còn có thể lấy lệnh bài thân phận truyền tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cục diện phát sinh đảo ngược, đại lượng hắc ma bức bắt đầu rơi xuống mặt đất. Mà trọng điểm chú ý là huyết biên bức cũng là bị thương nặng, duy nhất tạo thành kết quả chính là để cho mấy vị ngoại môn đệ tử từ bỏ thí luyện. Nhìn thấy trung nhũ linh dịch liền muốn tới tay, thân hình gầy gò thanh niên lập tức phục dụng một cái khôi phục tiên thiên chân khí linh dược, tiếp đó lập tức đem trong tay pháp khí toàn lực thôi động. Chịu ảnh hưởng là huyết biên bức, tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn giảm xuống. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, liền muốn hạ tử thủ thu hoạch chiến lợi phẩm. Chi cực kỳ âm thanh chói tai vang lên, mọi người nhất thời cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, tiên thiên chân khí ẩn ẩn hơi không khống chế được. Chương 28 để thăng căn cốt, chương 28 để thăng căn cốt đã đến hao phí bản nguyên nguy cấp thời điểm. Lâm Hoang thả xuống che lỗ hai tay, lập tức thấp giọng đánh giá một câu. Đây chính là yêu thú phiền toái nhất chỗ, một khi không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, huyết mạch căn cốt phẩm cấp cao yêu thú liền có thể thông qua hao phí bản nguyên tăng cao thực lực. Sau đó mặc dù thực lực cùng căn cốt sẽ xuất hiện hạ xuống, nhưng mà có thể nhờ vào đó tại tìm sống trong chết. Lại thêm yêu thú từ tiểu tại hoang dã trong chém giết lớn lên, nắm giữ phong phú chém giết kinh nghiệm, cùng với bén nhạy bản năng chiến đấu. Cho nên tu sĩ đối mặt cao giai yêu thú, am hiểu mượn nhờ ngoại vật ưu thế liền không rõ ràng, dù sao cao giai yêu thú đồng dạng nắm giữ cường đại năng lực thiên phú. Một bên khác, ngoại trừ cầm trong tay pháp khí thanh niên, những người khác đều đã bỏ đi thí luyện. Nếu không phải là có lệnh bài thân phận có thể truyền tống, cơ hội là đoàn diệt hạ tràng. Ha ha, bản nguyên đã hao phí, là huyết biên bức ngươi không có khác lá bài tẩy a. Thân hình gầy gò thanh niên, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng có máu tươi chảy ra, bất quá còn có sức đánh một trận. Chỉ thấy đối phương tay lấy ra liệt diễm phủ, nóng bỏng vô cùng liệt diễm lúc này phun ra ngoài. Mà liền tại lúc này, hai bóng người đột nhiên từ trong vân vụ thoát ra, rõ ràng là muốn hoàng tước tại hậu. Đã sớm đề phòng các ngươi, nhờ ngươi nếm thử canh kim kiếm phủ uy lực. Cái gì? Nghe được canh kim kiếm phủ bốn chữ, chuẩn bị hoàng tước tại hậu hai bóng người, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Canh kim kiếm phủ, thế nhưng là danh xưng thượng phẩm hoàng phủ bên trong công kích đệ nhất tồn tại, thậm chí đã tiếp cận cực phẩm hoàng phủ. Tại dưỡng khí sơ kỳ cùng dưỡng khí trung kỳ tu sĩ, khó mà khống chế cực phẩm hoàng phù tình huống phía dưới, canh kim kiếm phù chính là tốt nhất phù lục. Bởi vì vẽ độ khó cao, lại thêm cần tài liệu đặc biệt, bởi vậy loại này phù lục cũng không phổ biến. Mỗi lần xuất hiện, hắn giá trị xa xa cao hơn bình thường phù lục. Ngay tại hai người chuẩn bị rút lui lúc, giống như kim quang kiếm khí bên ngoài hai bóng người trước người xuất hiện, ngoại trừ từ bỏ thí luyện, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Theo hai bóng người tiêu thất, thân hình gầy yếu thanh niên, vì một chân trên đất hoàn toàn không còn khí lực. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hỏa quang tại trong vân vụ xuất hiện lần nữa. Được chứng kiến canh kim kiếm phủ uy lực Lâm Hoàng, không có tính toán tới gần đối phương, lúc này sử dụng lên hắn mua liệt diễm phủ. Làm sao có thể còn có người, 30 trượng bên trong ta đây chắc chắn sẽ phát ra. Vân vụ hẻm núi vân vụ tràn ngập, đừng nói 30 trượng, dưới tình huống bình thường ngoài 3 trượng thì nhìn mơ hồ cảnh tượng. Động vật cửa vào bởi vì đấu pháp chém giết, bộc phát ra cường đại sóng xung kích, lúc này mới chạy ra một mảnh không có vân vụ đất trống. Gầy gò thanh niên tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Hoang dựa vào chính mình cường đại ngũ giác, lại thêm đấu pháp chém giết đẩy ra vân vụ, vừa vặn ở vào 30 ngoài trượng. Hắn nắm giữ năng lực nhận biết, vừa vặn bỏ lỡ phát hiện Lâm Hoang cơ hội. Ta đã nhớ kỹ ngươi khí tức, sau này tất yếu ngươi thịt nát xương tan. Lâm Hoang thi triển liệt diễm phủ, không thể không tới gần đối phương, bởi vậy cũng là để cho đối phương cảm giác được Lâm Hoang tản ra khí tức. Ngay tại nóng bỏng vô cùng liệt diễm, như quần quận dòng lũ phun ra mà khi đến, thân hình gầy gò thanh niên không thể không buông tha thí luyện. Không nghĩ tới vì trung nhũ linh dịch, vậy mà đắc tội một vị bối cảnh bất phàm đồng môn. Lâm Hoang không nghĩ tới, đối phương vậy mà nắm giữ cảm giác khí tức, đồng thời đem hắn ghi chép lại năng lực. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương mặc dù xuất thân tu tiên gia tộc, lại bởi vì thiên phú nguyên nhân chỉ có thể lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ. Nắm giữ năng lực đặc thù, đại khái là mượn nhờ chính mình bản mệnh chi vật thu được. Đối mặt Hỏa Linh Nhi cùng Phong Vô Vân ta có thể lui, đó là thực lực của ta không đủ, bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu là bởi vì ngươi bối cảnh bất phàm liền rút đi, ta còn không bằng sớm một chút rời Hạo Dương Tông. Nhìn đối phương nơi biến mất, Lâm Hoang cũng không có hối hận lựa chọn của mình. Sau đó, Lâm Hoang triệu hoán đến hoàng trùng trong đám, bắt đầu gặm ăn mặt đất chết đi hắc ma bức, đến nỗi còn có một tia khí tức là huyết biến bức. Lâm Hoang trực tiếp lấy phá không kiếm chỉ kết thúc đối phương tính mệnh. Tiếp đó thu thập nhanh bước, cùng với là huyết biên bức đặc hữu tinh huyết, còn có là huyết biên bức phóng thích đâm bà khí quan. Đối với là huyết biên bức cầm bà công kích phương thức, Lâm Hoang cũng là cảm thấy hứng thú. Chính hắn hoàng trùng nhóm, cánh kịch liệt chấn động phía dưới, cũng biết phát ra như âm thanh chói tai. Xem như xuyên qua người, hắn tự nhiên biết rõ cộng hưởng nguyên lý. Nếu là có thể nắm giữ là huyết biên bức phóng thích đâm bà nguyên lý, có thể lấy hắn đối với bảy trùng trường khống, nói không chừng có thể để cho bảy trùng nắm giữ một đạo đòn sát thủ. Mặc dù chỉ là một loại ý nghĩ, muốn đạt đến xa xa khó đợi, nhưng ít ra trước tiên có thể đi nghiên cứu. Nhiều tích lũy chút tri thức, lại thêm tông môn cất giữ điển tịch công pháp, nói không chừng có khả năng hoàn thành. Mộng, nhiều ít vẫn là có chút. Thu thập xong chính mình cần có tài liệu, Lâm Hoang liền đem là huyết biên bức còn lại thi thể, để cho chính mình bản mệnh linh trùng huyền sám xử lý. Một lát sau, đợi cho động vật cửa vào thi thể xử lý sạch sẽ, Lâm Hoang lúc này mới điều động hoàng trùng nhóm tiến vào động vật. Gô ghế nhấp nô, loạn thạch khắp nơi hoàn cảnh, đối với Lâm Hoang không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện hắc ám trong động vật có không ít hắc ma bức thú con, thực lực ngay cả yêu thú cũng không tính. Không do dự, Lâm Hoang trực tiếp để cho chính mình hoàng trùng nhóm nuốt chửng, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào vang vọng động quật. Sau đó tại Lâm Hoang tra xét rõ ràng phía dưới, cuối cùng phát hiện trung nhũ linh dịch tồn tại chỗ. Ẩn chứa linh khí trung nhũ phát ra nhàn nhạt trắng nuốt tia sáng, tại trung nhũ nhóm chính giữa nhất chỗ chúng mang, miệng giếng lớn nhỏ hố cạn bên trong, phát hiện sền sệt trung nhũ linh dịch. Đáng tiếc chỉ là trăm năm trung nhũ linh dịch, nếu là ngàn năm phần trung nhũ linh dịch, Huyền Sam nói không chừng có thể nhờ vào đó thuế biến đến linh giai thượng phẩm căn cốt. Sau một khắc, Lâm Hoang chậm rãi lắc đầu, cảm giác chính mình lòng tham. Nếu là ngàn năm phần trung nhũ linh dịch, cũng căn bản không tới phiên hắn. Lúc này, Huyền Sam nhìn thấy trung nhũ linh dịch không ngừng vây quanh Lâm Hoang không ngừng bồi hồi, cấp bách bộ dáng, để cho Lâm Hoang cũng là hơi nợ nụ cười. Đi thôi, nhưng nếu không thể lột xác thành trung phẩm căn cốt, cẩn thận ta đói ngươi mấy ngày. Huyền Sam không nhìn thẳng chủ nhân của mình uy hiếp, trong nháy mắt rơi xuống trung nhũ linh dịch mặt ngoài, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Lâm Hoang thấy vậy, cũng là yên lặng ngồi xếp bằng một bên, vì Huyền Sam hộ pháp. Thời gian trôi qua, khi Huyền Sam nuốt chửng xong trung nhũ linh dịch, liền ghé vào trong khô héo hố cạn không lúc nhích. Thời gian một nén nhang sau, Huyền Sam khí tức trong người bắt đầu có chỗ biến hóa, Lâm Hoang ánh mắt cũng là nhìn về phía Huyền Sam. Theo khí tức không ngừng phát sinh biến hóa, tựa như vô hình màng mỏng bị phá vỡ, một cô nóng bỏng vô cùng yêu lực tại trong cơ thể của Huyền Sam xuất hiện. Mượn nhờ trung nhũ linh dịch hiệu quả, Huyền Sam cuối cùng đem chính mình linh giai hạ phẩm căn cốt tăng lên tới linh giai trung phẩm. Hơn nữa cảnh giới cũng đột phá đến có thể so với luyện hai phách tu sĩ, bất quá lấy yêu trùng thể mỏng tình huống, nhiều nhất ứng phó không có pháp khí nhập môn dưỡng khí tu sĩ sơ kỳ. Bất quá đối với Huyền Sam mà nói, đây đã là cực lớn đề thăng, ít nhất bảo mệnh năng lực tăng lên không thiếu.